Chương 203, thêm cây đuốc lại có thu hoạch. Chương 203, thêm cây đuốc lại có thu hoạch. Diệp Phàm nhìn lên trước mắt cái này rằng có không xong cảnh tượng, gấp đến độ thẳng xoa tay, trong lòng thẳng nhắc tới, làm à? Làm như vậy trừng mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ có cái gì sức lực? Không được, ta phải nghĩ biện pháp cho chúng nó thêm cây đuốc. Nói làm liền làm, Diệp Phàm lặng lẽ vận chuyển linh lực, đầu ngón tay toát ra ngọn lửa nhỏ. Hắn thao túng thần niệm, mượn phong thanh nghiệm hộ, đem ngọn lửa nhỏ chậm rãi đưa đến Xích Diễm Lang sau lưng. Xích Diễm Lang đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Tật Phong Lang, căn bản không có phát giác được sau lưng ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ tại Diệp Phàm thần niệm điều khiển hạ, đột nhiên siêu một chút, như là mũi tên, bắn hướng về phía trước Tật Phong Lang. Tật Phong Lang lập tức bị bất thình lình khiêu khích làm phát bực, bọn chúng phát ra gầm lên giận dữ, dương nhanh múa vuốt liền hướng Xích Diễm Lang bổ nhào qua. Xích Diễm Lang bị cái này biến cố làm cho sững sờ, lấy lại tinh thần cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp cùng Tật Phong Lang hôn chiến với nhau. Diệp Phàm tránh ở một bên, nhìn xem Xích Diễm Lang cùng Tật Phong Lang hôn chiến, nhếch miệng lên một vẻ giảo hoạt ý cười, hắc hắc, các ngươi trước đấu lấy chơi à, chờ thời cơ chín muồi, ta đi lên nữa thu thập tàn cuộc. Đang vui sướng đâu, Diệp Phàm ánh mắt quét qua, nhìn thấy bên cạnh Tử Diệp cây lô belly, ánh mắt lập tức sáng lên, đây chính là hiệu độc rắn đồ tốt, có thể không thể bỏ qua. Hắn rón rén tiến tới, nhẹ nhàng hái, sợ làm ra một chút tiếng vang kinh động trên bờ đánh nhau yêu thú. Không đầy một lát, Diệp Phàm liền đem chung quanh Tử Diệp cây lô belly hái được sạch sành sanh, đồng thời đều thu vào trong nhận chứa đồ. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Diệp Phàm trong tai, "Tiểu hòa tử, cần ta tiêu giao quý hỗ trợ sao?" Diệp Phàm nghe nói sững sờ, "Ân, tiêu giao quý tiền bối lên núi." Diệp Phàm bốn phía nhìn thoáng qua, không nhìn tiêu giao quý tiền bối, hắn lại phóng thích thần niệm thám tra xung quanh tình huống, như cũng không có phát hiện tiêu giao quý tiền bối tung tích. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm đành phải đối với bầu trời lắc đầu, biểu thị chính mình không cần hỗ trợ. "Đi, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta đi đỉnh núi hái mấy gốc linh thảo." Tiêu giao quý lại truyền cho Diệp Phàm một câu, sau đó liền không có thanh âm. Chờ đợi trong lúc đó, Diệp Phàm lại tiềm nhập đáy nước, coi như là lợi dụng thủy áp cho mình rèn luyện thân thể. Mà hắn thần niệm thì tiến vào đan điền tử linh châu tiểu thế giới bên trong, nhìn thấy kia đoạn long cốt bên hồ nước nham thạch bên trên. Hắn bốn phía kiểm tra một hồi, cũng không nhìn thấy tử linh, thế là hô, tử linh, long cốt bên trong cái kia đạo hồng mông tử khí đều phóng xuất ra đi. Tử linh thanh âm thanh thúy tại Diệp Phàm trong đầu vang lên, sớm phóng thích xong rồi, cái này long cốt bên trong hồng mông tử khí cũng không ít, hiện tại cũng tan vào bên trong thế giới nhỏ này. Diệp Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, ha ha, kia tiểu thế giới này về sau khẳng định lợi hại hơn. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai chọn đồ tốt. Tử linh ngạo kiều âm thanh âm vang lên. "Tốt, chúng ta trước không tán gẫu nữa, có một đạo hồng mông tử khí gia trì, ta muốn trước thử chữa trị linh thể." Sau đó Tử linh lại truyền tới một câu. Diệp Phàm sau khi nghe xong, không khỏi tò mò, nguyên trước khi đến Tử linh thân ảnh mơ hồ, là bởi vì linh thể bị hao tổn a, nàng trước đó đến cùng kinh nghiệm chuyện gì đâu, thậm chí ngay cả linh thể đều bị hao tổn. Diệp Phàm tò mò một hồi, không có ý nghĩ khác, liền lại trở về ngoại giới. Vừa bận dưới đáy nước, hắn còn có thể nghe được trên một điểm phương tiếng đánh nhau, dứt khoát dưới đáy nước liền bắt đầu luyện hư không cửu kiếm. Diệp Phàm thân ở 50 trượng đáy nước, bốn phía thủy áp thời điểm ép ở trên người hắn, đi theo kia thiên thê bên trên phụ trọng tương đối. Dạng này hắn luyện kiếm đồng thời, cũng tại rèn luyện tự thân nội thân. Diệp Phàm cắn răng, song tay nắm chặt hắc kiếm, chậm rãi nâng lên. Kiếm thứ nhất, linh động sơ hiện. Diệp Phàm miệng giật giật, hắc kiếm bạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, lại ở trong nước tạo nên từng vòng gợn sóng. Kiếm thứ nhất tại hắn bung ra mười mấy cái kiếm thức, thích đứng trong nước xuất kiếm sau, liền ngừng lại. Hắn hơi nghỉ ngơi một hồi, vận chuyển linh lực, lần nữa huy kiếm. Kiếm thứ hai, huyễn ảnh mê tông. Nguyên bản hắc kiếm sẽ trong nháy mắt hóa thành số đạo tàn ảnh, có thể đây là tại dưới nước thi kiếm, cho nên biến thành hắc kiếm huyễn hóa ra mấy đạo kiếm thức. Một chiêu một thức, thấy rất rõ ràng, như là như thế này, một kiếm này liền uy lực đống nhiên mất. Tốt tại trải qua Diệp Phàm kiên trì bền bỉ luyện tập, tốc độ chậm rãi tăng lên đi lên, rốt cục có thể hiện ra một chút uy lực. Kiếm thứ ba, thật phong sậu vũ. Diệp Phàm cổ tay rung lên, hắc kiếm như mưa to đổ xuống mà ra, đáy nước bị quấy đến rời sông lấp biển. Hắn lặp đi lặp lại luyện tập, mồ hôi đều dung nhập trong nước hồ. Mỗi một lần huy kiếm, đều muốn dùng hết lực khí toàn thân. Mỗi một lần hô hấp đều là linh lực chân nguyên bên trong tuần hoàn. Theo thời gian trôi qua, hắn xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, hắc kiếm dưới đáy nước vạch ra từng đạo màu bạc quy tích, tựa như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Ha ha, thành công. Hư không cửu kiếm dưới đáy nước hạ cũng có thể phát huy ra thứ bảy thành uy lực. Diệp Phàm âm thầm tại cười to trong lòng lên. Ân, phía trên tiếng đánh nhau đình chỉ. Diệp Phàm bỗng nhiên giật mình phía trên không một tiếng động. Hắn tranh thủ thời gian thăng lên phía trên, sắp đến mặt nước lúc, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí nổi lên mặt nước. Hắn thần niệm dò ra, chỉ thấy Xích Diễm Lang cùng Tật Phong Lang chiến đấu đã kết thúc. Tình hình chiến đấu kịch liệt, ba cái Xích Diễm Lang vừa chết, hai trọng tổn thương. Mà Tật Phong Lang một phương càng là thảm thiết, chín cái chết năm con, còn lại bốn cái chi không trọn vẹn, cũng là toi thoát. Ha ha, nên ta cái này ngư ông xuất thủ. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, trực tiếp nhảy ra mặt nước, lập tức đi tới bên bờ bừa bộn chiến trường. Tay hắn nắm hắc kiếm, ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn chuẩn một cái trọng thương Xích Diễm Lang, hét lớn một tiếng, xem kiếm. Hắc kiếm tựa như tia chớp đâm ra, thẳng vào kia lang cổ họng. Xích Diễm Lang giãy giụa mấy lần, liền không có khí tức. Diệp Phàm vây tay một cái, liền đem nó thu nhập trong nhận chứa đồ. Thân hình hắn lóe lên, lại đi tới một cái khác trọng thương Xích Diễm Lang bên cạnh, hắc kiếm lần nữa vung ra, gọn gàng kết quả nó. Hắc hắc, đến phiên các ngươi. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía kia bốn cái toi thóp Tật Phong Lang, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn thủ đoạn nhẹ rung, hắc kiếm hóa thành bốn đạo hàn quang, phân biệt đâm về 4 cái Tật Phong Lang. Tật Phong Lang nhóm liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền nhao nhao ngã xuống đất. Diệp Phàm đem vừa đâm chết Xích Diễm Lang cùng 4 cái Tật Phong Lang cũng thu nhập tới trong nhận chứa đồ. Hắn phủi tay, thỏa mãn ngắm nhìn một phía, hắc hắc, hôm nay thu hoạch rất không tệ. Lập tức thu hoạch 3 cái Xích Diễm Lang cùng 9 cái Tật Phong Lang. Cái này có thể so với mình từng cái chém giết mạnh hơn nhiều. Diệp Phàm tâm tình vui vẻ, một đường đi qua, thu hồi cái kia chiến tử Xích Diễm Lang. Tiếp lấy, lại đem kia 5 con chiến tử Tật Phong Lang cũng cùng nhau thu vào trong nhận chứa đồ. Nơi này mùi máu tươi quá đậm, Diệp Phàm thả ra thần niệm lại kiểm tra một lần hiện trường, xác nhận không có bỏ sót sau, tranh thủ thời gian quay người rời đi. Diệp Phàm bước chân nhẹ nhàng hướng xương trắng bao phủ một bên sơn phong chạy tới. Xương trắng tràn ngập, ánh mắt bị ngăn trở, Diệp Phàm phóng thích thần niệm, mặc dù bị ngăn trở, nhưng 50-60 trượng phạm vi vẫn có thể dò xét đến. Đồng nhiên, hắn bước chân dừng lại, thần niệm bắt được một vệt ba động kỳ dị. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, theo chấn động phương hướng nhanh chóng chạy đi. Chương 204, ai dám khi dễ sư tỷ ta? Chương 204, ai dám khi dễ sư tỷ ta? Chỉ thấy phía trước trong sương mù khói trắng, có 5-6 gốc tản ra thất thải quang mang, trưởng trạng phục lá hỗ sinh tiên thảo xuất hiện ở trước mắt. Diệp Phàm chạy đến phụ cận cẩn thận phân biệt, chính là kia thần hồn đan phụ dược, bảy hà sen. Theo linh dược linh thảo tạp ký chỗ ghi chép, bảy hà sen phàm nhân phục dụng có thể khởi tử hồi sinh, luyện khí kỳ tu giả ăn vào, có thể tu vi phóng đại. Ha ha, hôm nay vận khí không tệ, lại phải bảy hà sen. Diệp Phàm hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem bảy hà sen nhổ tận gốc, thu nhập trong nhận chứa đồ. Sau đó, hắn đứng vững, quay đầu vừa nhìn về phía một phía khác sân phòng, Tiêu Giao Quy tiền bối chỗ đi sân phòng, hẳn là đối diện á, không biết ta bây giờ đi qua bên kia, còn có hay không vận khí tốt đâu. Diệp Phàm một bên nói thầm lấy, một bên chạy tới ngọn núi đối diện. Khi hắn lần nữa trải qua giữa hai ngọn núi Thiên Chỉ khu bực lúc, nghe tới đây mùi máu tươi như cũ nồng đậm. Hắn nhướng mày, thần niệm quét qua, chỉ thấy 5-6 con Tật Phong Lang đang lần theo mùi máu tươi khắp nơi tìm kiếm, bọn chúng hiển nhiên là mùi máu tươi hấp dẫn tới. Vì để tránh cho xung đột, Diệp Phàm tranh thủ thời gian ngự kiếm phóng lên tận trời, theo Tật Phong Lang trên không lướt qua. Tật Phong Lang phát hiện phía trên Diệp Phàm, nhao nhao ngửa đầu gào thét, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Phàm đi xa. Diệp Phàm không thèm để ý bọn chúng, tiếp tục chạy tới ngọn núi đối diện. Tới bên này sơn phong, Diệp Phàm lập tức thả ra thần niệm cẩn thận tìm tòi. Hắn thần niệm toàn bộ triển khai, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, có thể quét mắt một vòng xuống tới, lại cái gì linh dược tiên thảo đều không tìm được. Ai, xem ra là bị Tiêu Giao Quy tiền bối nhanh chân đến trước. Diệp Phàm thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đương nhiên, hắn thần niệm tại đảo qua một khối lớn nhắm lúc, tại khe đá bên trong phát hiện một gốc huyết tinh thảo. À, vận khí coi như không tệ, Tiêu Giao Quy tiền bối tốt xấu lưu lại một gốc ngàn năm huyết tinh thảo cho ta, cũng không tính một chuyến tay không. Nói, hắn liền đi tới khe đá trước, cẩn thận đem gốc kia huyết tinh thảo đào lên. Cái này gốc huyết tinh thảo, năm mặc dù so ra kém bách trượng nhai động phụ dược điển nơi, nhưng nó tán phát nồng đậm khí tức, hiển nhiên là khó được chân phẩm. Chẳng lẽ đây là hoang dại cùng người ngành nghề thực khác biệt sao? Vẫn là địa vực khác biệt, linh khí khác biệt đưa đến đâu? Diệp Phàm nhìn trong tay huyết tinh thảo, suy tư một lát không hiểu được, liền lắc đầu không có ý nghĩ khác. Sau đó, hắn đem huyết tinh thảo thu nhập trong nhận chứa đồ, quay người rời đi sơn phong. Diệp Phàm thẳng đến dưới núi mà đi, dự định đi tìm các sư tỷ, nhìn một chút các nàng trong khoảng thời gian này thu hoạch điều gì. Hắn vận chuyển linh lực, bước chân nhanh chóng, thần niệm cũng thời điểm lưu ý lấy chung quanh động tĩnh. Lên núi khó, xuống núi dễ dàng, Diệp Phàm đi đường không đến nửa canh giờ, liền vượt qua giữa sườn núi. Đương nhiên, thần niệm bắt được các sư tỷ vị trí, có thể ngay sau đó, sắc mặt hắn liền thay đổi. Chỉ thấy Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi đang bị 5 tên đệ tử ngoại tông bức đến một góc. Trong 5 người, 3 tên Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử, luyện khí 10 tầng tới luyện khí 12 tầng, 2 tên Huyền Thiên Tông đệ tử, đều là luyện khí 11 tầng. Diệp Phàm thần niệm lắng nghe phía dưới, thì ra 5 người kia nhìn thấy Phượng Thanh Ca các nàng vừa đào tới 5 cây cựu diệp chi. Bọn hắn sinh lòng tham niệm, hai nhóm người cấu kết cùng một chỗ, đang muốn bức bách Phượng Thanh Ca các nàng giao ra linh dược. Diệp Phàm lập tức giận dữ, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, cả người như mũi tên rời cùng chạy vội mà xuống. Người khác còn chưa tới, thanh âm đã như tiếng sấm vang lên, ai dám khi dễ sư tỷ ta? Các ngươi muốn chết ta? Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nghe nói Diệp Phàm thanh âm, lập tức mặt lộ vui mừng. Diệp Phàm, tiểu sư đệ, ngươi trở về, cẩn thận bọn hắn nhiều người. Hai người thấy Diệp Phàm gấp trở về, đã cao hứng cũng đều lo lắng. Mà 5 người kia nghe được Diệp Phàm cuồng bạo thanh âm, đều là sửng sợ, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Bọn hắn phát hiện Diệp Phàm lẻ loi một mình, 16 tuổi dạng, hơn nữa chỉ là luyện khí 9 tầng thực lực, lập tức cười nhạo âm thanh liên tục. Trong đó một tên Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử, cười lạnh một tiếng, "Hừ, ở đâu ra tiểu Mao Hải, cũng dám để ý tới chúng ta Lăng Tiêu Kiếm Tông nhàn sự." Diệp Phàm đuổi tới trước mặt, thở đứng tại sư tỷ trước người, ánh mắt lạnh như băng quét mắt đối phương, xen vào chuyện bao đồng. "Sư tỷ ta sự tình chính là ta sự tình, các ngươi thất thời, xéo đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí." Một tên khác Huyền Thiên Tông đệ tử khinh thường nhếch môi, "Nha, tiểu đệ khẩu khí không nhỏ đi, chỉ bằng ngươi luyện khí 9 tầng cặn bã, cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân." Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, không còn nói nhảm, trực tiếp rút ra hắc kiếm, bá một chút, hóa thành một đạo hàn quang, thẳng đến kia bĩu môi Huyền Thiên Tông đệ tử đâm tới. Tên kia không nghĩ tới Diệp Phàm nói động thủ liền động thủ, giật nảy mình, tranh thủ thời gian nghiêng người tránh né. Có thể hắc kiếm tốc độ quá nhanh, vẫn là tại cánh tay hắn bên trên bạch ra một đạo vết máu. "Hảo tiểu tử, ngươi dám đánh lên ta?" Cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử, vụt một chút rút ra pháp bảo trường kiếm, liền hướng phía Diệp Phàm công tới. Mà xung quanh những đệ tử khác cũng nhao nhao rút ra trường kiếm đề phòng. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chỉ bằng ngươi người này luyện khí 11 tầng thực lực, dám ở trước mặt ta đùa nghịch tồn tại cảm. Đợi chút nữa ngươi sẽ hối hận. Diệp Phàm vì chấn nhiếp bốn người khác, lập tức thi triển thuần di thuật, thác thân tránh đi đối phương công tới một kiếm, sau đó cực tốc trở tay một kiếm đánh xuống. Xoẹt một tiếng, trực tiếp tháo bỏ xuống đối phương cầm kiếm một cánh tay. A! Một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy Huyền Tiên Tông tên kia cánh tay ngay tiếp theo trường kiếm rơi xuống đất. Đồng thời Diệp Phàm thừa dịp đối phương kịch liệt đau nhức thất thần lúc, một tay nắm qua bên hông hắn túi trữ vật, trực tiếp liền kéo xuống. Sau đó siêu một chút lui về sư tỷ trước mặt. Diệp Phàm cái này một mạch mà thành động tác trong nháy mắt hoàn thành, nhường bốn người ánh mắt biến ngưng trọng lên, Linh Hư Tông tiểu gia hỏa này lợi hại như vậy. Thác thân một kiếm, liền tháo bỏ xuống Quách Thiên Hải một cánh tay. Còn mượn gió bẻ măng, lột xuống hắn túi trữ vật. Luyện khí 12 tầng Khương Đông nhìn một màn này, quay người tự hỏi, chính mình cũng làm không được như thế cấp tốc. Mà Huyền Thiên Tông Mai Đức Thủy ngu ngơ một lát, kịp phản ứng, cuốn vít theo trong nhận chứa đồ móc ra một cái chỉ huyết đan nhét vào sư đệ trong miệng. Sau đó lại vội vàng nhặt lên kia tay gãy, tính cả trường kiếm đưa cho sư đệ Quách Thiên Hải. Sau khi làm xong những việc này, hắn mặt âm trầm quay người trường kiếm vung lên, chỉ hướng Diệp Phạm phẫn nộ quát, tiểu tử ngươi muốn chết, lại dám đánh lén ta Huyền Thiên Tông đệ tử, còn cướp đoạt hắn túi chứa vật. Hiện tại để mạng lại a. Diệp Phạm trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, lạnh hừ một tiếng, các ngươi có thể đoạt, ta liền không thể đoạt ta. Đã ngươi muốn đi tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diệp Phạm lời còn chưa dứt, Mai Đức Thủy đã giận không kìm được, thể nội linh lực phồng lên, trường kiếm quang mang đại thịnh, siêu một kiếm bổ về phía Diệp Phạm, kiếm phong sắc bén. Diệp Phạm lập tức thi triển thuần di thuật, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Mai Đức Thủy phía cạnh, hắc kiếm vẩy một cái, đâm thẳng Mai Đức Thủy dưới sườn. Mai Đức Thủy không nghĩ tới Diệp Phạm tốc độ nhanh như vậy, trong lòng giật mình, vội vàng thu kiếm trở về thủ. Nhưng Diệp Phạm một kiếm này vừa nhanh vừa độc, hắn mặc dù miễn cưỡng ngăn trở, nhưng cũng bị chấn động đến cánh tay run lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. "Hảo tiểu tử, có chút bản lãnh." Mai Đức Thủy nghiến răng nghiến lợi, lần nữa huy kiếm công tới, kiếm chiêu càng thêm tàn nhẫn. Chương 205, toàn bộ đánh giết chương 205, toàn bộ đánh giết Diệp Phạm lại là không chút hoang mang, một bên tránh né, một bên tìm kiếm cơ hội phản kích. Hắn nhìn chuẩn Mai Đức Thủy một sơ hở, hắc kiếm lắc một cái, hóa thành mấy đạo kiếm ảnh, đồng thời công hướng Mai Đức Thủy quanh thân yếu hại. Mai Đức Thủy sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng Diệp Phàm kiếm chiêu quá mức quỷ dị nhanh chóng, hắn căn bản là không có cách toàn bộ ngăn trở. Xoay một tiếng, Mai Đức Thủy ống tay áo bị bạch phá, trên cánh tay xuất hiện một đạo vết máu. Người che giấu tu vi. Mai Đức Thủy đột nhiên hiểu ra, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý Diệp Phàm làm sao cho hắn cơ hội thở dốc, ngay tại hắn muốn lui đã lui lúc, không chút do dự ra tay trước. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, thuần di thuật thi triển đến cực hạn, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt gần sát Mai Đức Thủy. Hắc kiếm tại Diệp Phàm trong tay bộc phát ra sắc bén kiếm mang, đâm thẳng Mai Đức Thủy cổ họng, tốc độ nhanh chóng, mang theo một hồi bén nhọn âm thanh xé gió. Mai Đức Thủy hoảng sợ trừng lớn hai mắt, mong muốn tránh né cũng đã không kịp, chỉ có thể đem hết toàn lực nghiêng người lóe lên. Phốc phốc. Hắc kiếm mặc dù không có đâm trúng cổ họng, lại đâm xuyên qua hắn xương tỉ bà, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Mai Đức Thủy kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước. Diệp Phàm đắc thế không tha người, hắc kiếm nhất chuyển, lần nữa công bên trên. Lúc này bên cạnh kia ba tên Huyền Thiên Tông đệ tử thấy thế, nhao nhao gầm lên lao đến, mong muốn cứu viện Mai Đức Thủy. Phượng Thanh Ca lúc này thổi ngọc hồn khúc phát động âm thanh đợt công kích, mà Phù Lạc Nhi cũng rút kiếm lên địch. Diệp Phàm chạy theo tiên hạ thủ vi cường tôn chỉ, lần nữa quả quyết tuấn di xuất kiếm, đột nhiên bổ về phía Mai Đức Thủy. Bản thân bị trọng thương Mai Đức Thủy lập tức kinh hoàng kinh ngạc, muốn tránh cũng không được, tại chỗ đầu một nơi thần một nẻo. Giết chết Mai Đức Thủy lúc, Diệp Phàm một phương này đã cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông ba người toàn diện khai chiến, mà trước đó thụ thương Quách Thiên Hải đang muốn lặng lẽ chạy đi. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi đón lấy bên trên Lăng Tiêu Kiếm Tông ba người, lập tức liền rơi vào hạ phong. Diệp Phàm một kiếm giải quyết Mai Đức Thủy, đang muốn thuận tay giải quyết muốn chuẩn đi Quách Thiên Hải. Đột nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Phượng Thanh Ca bên kia tình huống nguy cấp. Kia luyện khí 12 tầng Khương Đông, trường kiếm trong tay như độc xà thổ tín, chiêu chiêu chí mạng. Phượng Thanh Ca bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, cực kỳ nguy hiểm, mạng sống như treo trên sợi tóc. Diệp Phàm trong lòng thần trương, nổi giận gầm lên một tiếng, chảm hồn đao ra. Lời còn chưa dứt, hưu một tiếng, chảm hồn đao trong nháy mắt theo đầu góc hắn bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến Khương Đông đầu mà đi. Khương Đông đối diện Phượng Thanh Ca thống hạ sát thủ, đột nhiên cảm giác được một câu nguy hiểm tới người. Trong lòng của hắn kinh hãi, tranh thủ thời gian từ bỏ đối Phượng Thanh Ca tập sát, rút kiếm trở lại ngăn cản. Trong tay hắn pháp bảo trường kiếm quang mang đại thịnh, mạnh mẽ hướng phía Trảm Hồn Đao chém tới. Có thể để hắn vạn phần hoảng sợ là, Trảm Hồn Đao lại không trở ngại chút nào xuyên qua trường kiếm, tiếp tục đâm hướng đầu của hắn. Khương Đông gấp đến độ quát to một tiếng, mong muốn trốn tránh, lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Không! Khương Đông trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, phát ra cuối cùng một tiếng gào thét. Tiếng giống chưa rơi, Trảm Hồn Đao đã hưu một tiếng, trong nháy mắt xuyên thấu Khương Đông đầu. Khương Đông thậm chí còn đến không kịp kêu thảm một tiếng, ánh mắt liền ảm đạm đi, cả người trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Một lát sau, đôn đốt một tiếng, thẳng tắp té ngã trên đất. Phượng Thanh Ca thừa cơ thở dốc một hơi, nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy cảm kích, cũng chấn kinh tại Diệp Phàm cái này lần đầu bại lộ đón sát thủ. Diệp Phàm hướng nàng nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian lên tiếng nói, "Phượng sư tỷ, mau lên truy Huyền Thiên Tông chạy trốn tên kia." Phượng Thanh Ca nghe xong, quay đầu phát hiện kia Quách Thiên Hải đã chạy đến năm trượng bên ngoài. Nàng tranh thủ thời gian thổi ngọc hồn khúc, đối với xa xa Quách Thiên Hải phát động thần hồn công kích. Mà lúc này, Diệp Phàm phát hiện mới vừa rồi còn ở vào trong nguy cấp phủ sư tỷ, hiện tại ngược lại chiếm cứ thượng phong. Thì ra công kích Phù Lạc Nhi hai người, liếc gặp bọn họ luyện khí 12 tầng đại sư minh, vậy mà một chiêu liền chết tại Diệp Phàm trong tay, sớm đã sợ vỡ mật. Hai người bọn họ căn bản cũng không dám lại chiến, muốn bước ra chạy trốn, cũng là bị Phù Lạc Nhi quấn lấy không thoát thân được, đang hoảng phải gấp đâu. Diệp Phàm thấy thế, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tâm niệm vừa động, lần nữa ngự không chạm hồn đao. Kia chạm hồn đao lượn vòng nhắm chuẩn mục tiêu, trong nháy mắt lại hóa thành một đạo hàn quang, hưu một chút, hướng phía Lăng Tiêu Kiếm Tông luyện khí 11 tầng tên kia đánh tới. Tên kia đang luống cuống tay chân ngăn cản Phù Lạc Nhi liều mạng thức công kích, căn bản không rảnh bận tâm một kích chí mạng này. Chờ hắn cảm giác được nguy hiểm tới người lúc, chạm hồn đao đã phốc một tiếng xuyên não mà qua. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, thân thể lắc lư mấy lần, liền thẳng tắp ngã xuống. Một tên khác luyện khí 10 tầng ra hỏa thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy. Có thể Phù Lạc Nhi làm sao nhường hắn toàn nguyện, trường kiếm trong tay vung lên, ngăn lại đường đi của hắn. Đúng lúc này, chạm hồn đao một cái lượn vòng, mang theo khí thế bén nhọn, hưu một chút, lần nữa xuất kích. Tên kia chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền bị chạm hồn đao xuyên thấu đầu, té ngã trên đất, cũng mất khí tức. Phù Lạc Nhi phủi tay, cười nhìn về phía Diệp Phàm, "Tiểu sư đệ, ngươi cái này chạm hồn đao đòn sát thủ cũng thật là lợi hại." Diệp Phàm gãi gãi đầu, cười hắc hắc, "Phụ sư tỷ quá khen rồi, chúng ta nhanh đi cùng Phượng sư tỷ hội hợp." Diệp Phàm cùng Phù Lạc Nhi tăng tốc bước chân, hướng phía Phượng Thanh Ca phương hướng tiến đến. Đi không bao xa, đã nhìn thấy Phượng Thanh Ca một tay nhấc lấy người, đang chậm ung dung đi trở về. Phù Lạc Nhi nhãn tỉnh sáng lên, lanh lợi chạy tới, tò mò hỏi, "Phượng sư tỷ, ngươi đem tên kia bắt lấy rồi?" Phượng Thanh Ca cười gật gật đầu, "Ừm, hắn đang muốn chạy đâu, ta ngọc hồn khúc sóng âm kéo cao nhất chấn, đem hắn cho chân choáng." Nói, nàng đem trong tay sách theo Quách Thiên Hải ném xuống đất. Diệp Phàm thần niệm dò ra, Quách Thiên Hải thần hồn rối loạn, đúng là đã hôn mê, nói rằng, "Chúng ta tranh thủ thời gian trở về vừa rồi chiến trường, đem những thi thể này xử lý một chút, đừng lưu lại phiền phức gì." Ba người lần nữa trở về, đem ngã trái ngã phải bốn bộ thi thể tập trung ở cùng một chỗ. Diệp Phàm một đạo thần niệm đã qua, vù vù liền đem bọn hắn túi chứa vật cùng tán loạn trên mặt đất bội kiếm đều nhất nhất thu đi qua. Phù Lạc Nhi ở một bên nhìn xem, trong mắt lóe linh quang, "Hắc hắc, tiểu sư đệ, ngươi động tác này rất thông thạo nha." Diệp Phàm cười hắc hắc, "Ai, không có cách nào, gặp thường tới một chút tên gia hỏa có mắt không tròng cho ta tặng đồ, ta thu thu liền thuần thủ." Phù Lạc Nhi cùng Phượng Thanh Ca nghe vậy, đều nhịn không được phốc thử cười ra tiếng. Diệp Phàm tiện tay đem bốn cái túi chứa vật, phân biệt hai hai vứt cho Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi, "Hai vị sư tỷ, cái này túi chứa vật các ngươi cầm." Vừa dứt lời, hắn liền nhìn về phía trước mắt bốn bộ thi thể cùng hôn mê Quách Thiên Hải, ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt bắn ra một đoàn viêm long chi hỏa. Oanh một tiếng, đoàn kia viêm long chi hỏa trong nháy mắt đem thi thể cùng Quách Thiên Hải bao phủ trong đó. Quách Thiên Hải vô ý thức kêu thảm một tiếng về sau, liền tắt thở. Chỉ chốc lát sau, năm bộ thi thể liền bị thiêu đến hôi phi yên diệt, chỉ trên mặt đất lưu lại một mảnh cháy đen vết tích. Lúc này Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi, cầm túi chứa vật đều nhìn về Diệp Phàm. Chương 206, Tổ chim sơn động bế quan chương 206, Tổ chim sơn động bế quan. Phượng Thanh Ca đầu tiên mở miệng nói rằng, "Diệp Phàm, lần này toàn bộ nhờ ngươi chạy về tới cứu chúng ta, không phải chúng ta coi như nguy hiểm cho nên những chiến lợi phẩm này đều hẳn là thuộc sở hữu của ngươi." Phù Lạc Nhi cũng phụ họa nói, chính là, tiểu sư đệ, những này túi chứa vật đều thuộc sở hữu của ngươi." Nói, hai người liền cầm trong tay túi chứa vật kín đáo đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm không có nhận, nhíu mày, giả giả tức giận nói, "Hai vị sư tỷ, các ngươi cũng bị sợ hãi, những này liền xem như là cho các ngươi hai đền bù. Chúng ta là cộng đồng nên địch, những chiến lợi phẩm này đương nhiên muốn chia đều rồi. Hơn nữa, ta chỗ này đã thu một cái túi đựng đồ, cộng thêm năm thanh trường kiếm." "Không được, ngươi muốn như vậy nói lời, vậy ngươi cũng là xuất lực lớn nhất, công lao lớn nhất cái kia, chúng ta lưu lại một cái túi đựng đồ liền tốt." Phượng Thanh Ca kiên trì nói. "Đúng thế, tiểu sư đệ, ta cũng đồng ý lời của sư tỷ." Phù Lạc Nhi tranh thủ thời gian theo vào. Tốt à, vậy ta liền không khách khí, về sau các ngươi có gì cần, cứ việc cùng ta mở miệng." Diệp Phàm bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận bọn hắn đưa tới túi chứa vật, thu nhập tới trong nhận chứa đồ. Phù Lạc Nhi cười vỗ Diệp Phàm bả vai, "Tiểu sư đệ, vậy thì cảm ơn rồi. Bất quá lần sau cũng không cho phép khách khí như vậy rồi." Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, "Không có vấn đề, các sư tỷ vui vẻ là được rồi." Xử lý xong đây hết thảy, Diệp Phàm nhìn một chút xung quanh, cau mày nói rằng, "Chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, nơi này mùi máu tươi nồng như vậy, đợi lát nữa khẳng định sẽ đưa tới những tông môn khác đệ tử hoặc là những yêu thú khác." Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi cùng nhau gật đầu, ba người mũi chân điểm nhẹ, trong chớp mắt liền rút ra nơi thị phi. "Hai vị sư tỷ, bấm ngón tay tính toán, chúng ta tiến cái này bí cảnh đều nửa tháng rồi, thu hoạch không ít rồi." Diệp Phàm quay đầu, xông hai nàng chen trước mắt, "Huyền Không Sơn nơi này linh khí nồng đậm, ta suy nghĩ, chúng ta tìm sơn động mèo bên trên 15 ngày, đem thực lực lại hướng lên nâng, thuận tiện cũng đem chiến lợi phẩm đốt một chút, kiểu gì?" Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nghe xong, nhãn tình sáng lên, hai tay nâng lên cao, "Ta tán thành." Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, mang theo hai nàng liền hướng giữa sườn núi đi. Vừa tới giữa sườn núi, Diệp Phàm hít sâu một hơi, thần niệm liền giống như thủy triều hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Hắn tìm kiếm địa phương, muốn tránh đi yêu thú khu tụ tập, những địa phương kia yêu thú tung hành, hắn cũng không muốn lại bị yêu thú quấy rầy. Đồng thời, hắn cũng tận lượng tránh đi những tông môn khác đệ tử khả năng thăm dò địa phương, tránh cho cùng bọn hắn chính diện đụng vào, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Diệp Phàm thần niệm ngay tại giữa sườn núi trung quanh không ngừng tìm kiếm, một chỗ lại một chỗ địa phương đều bị hắn loại bỏ. Đương nhiên, Diệp Phàm thần niệm tại một chỗ khe danh vách đá chỗ có phát hiện mới. Nơi đó có một cái bí ẩn sơn động, cửa hang bị một chút dây leo che, nếu không cẩn thận xem xét, rất khó phát hiện. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian điều khiển thần niệm hướng phía trong sơn động tìm kiếm. Sơn động nội bộ không gian không nhỏ, bên trong có một ít cỏ khô cùng vũ mao, xem bộ dáng là một loại nào đó loài chim yêu thú xào huyệt. Bất quá lúc này, cái này xào huyệt sớm đã chim đi tổ không, thật lâu không có yêu thú hoạt động vết tích, thành nơi vô chủ. Diệp Phàm mở to mắt, hưng phấn đối Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nói rằng, hai vị sư tỷ, ta phát hiện một cái ẩn nấp nơi tốt. Ở bên kia khe rãnh trên vách đá dựng đứng có sơn động, bên trong rất rộng rãi, hơn nữa không có yêu thú hoạt động vết tích, chúng ta liền đi nơi đó bế quan a. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi sau khi nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Diệp Phàm gọi ra Kim Ma Hồn Điêu, mang theo các nàng bay đi. Ba người tới trước sơn động, Diệp Phàm quay đầu xông hai sư tỷ nhếch miệng cười một tiếng, hai vị sư tỷ, hơi chờ một lát, ta đi vào trước tìm kiếm đường. Dứt lời, hắn một cái bước xa liền xông vào trong sơn động. Một vào sơn động, Diệp Phàm liền hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo màn lửa vụt liền xông ra. Hắn thôi động màn lửa từ cửa hang hướng trong sơn động, một mực đồ nướng đi qua, đem sơn động nướng đến lốt bốt văng lên. Một lát sau, bên trong rắn, côn trùng, chuột, kiến, lông chim, cỏ khô cái gì, trong chớp mắt liền tiêu thành cho tàn. Tiếp lấy, hắn lại rút ra hắc kiếm, trái chặt phải gọn, đem trong động nô ra nham thạch san bằng, lại dùng linh lực đem mặt đất cũng vuông vức một chút. Bận rộn lớn nửa canh giờ, mệt mỏi hắn trực xuyên thuốc khí, trong lòng suy nghĩ, nếu là biết một môn khống thổ thuật, cái nào dùng lao lực như vậy nhi? Điều động linh lực liền có thể trong núi hoặc dưới nền đất tùy tiện đào động phủ, nhiều bất việc nhi. Xem ra, về tông môn phải nghĩ biện pháp học một môn, về sau ra ngoài liền bất việc. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, ngoài động truyền đến Phù Lạc Nhi thanh âm, "Tiểu sư đệ, còn chưa tốt ta." Diệp Phàm nghe xong, lập tức ý thức được chính mình tiến đến đã có một đoạn thời gian, sư tỷ các nàng nên sốt ruột chờ. Hắn tranh thủ thời gian thả ra thân niệm, đem trong sơn động cho bụi bột phấn thu nạp lên, toàn bộ toàn ném rơi tại ngoài động. Lần này có thể thu thập thỏa đáng, Diệp Phàm tranh thủ thời gian hướng cửa hang hô, "Hai vị sư tỷ, các ngươi vào đi, nơi này có thể vào ở." Phù Lạc Nhi nghe nói đi nhanh lên vào sơn động, vừa cười vừa nói, "Tiểu sư đệ, vất vả ngươi." Diệp Phàm cười hắc hắc, không khổ cực, điểm này sống không tính là cái gì, tiện tay mà làm sự tình. Phượng Thanh Ca đi vào sơn động, nhìn quanh một chút chỉnh lý tốt sơn động, hài lòng gật đầu, "Ừ, nơi này quả thật không tệ, chúng ta ngay ở chỗ này bế quan a." Dứt lời, ba người cùng thương lượng xong dường như cùng một chỗ độc thủ, tại lối vào hang núi bố trí xuống ẩn nấp trận pháp. Trận pháp một thành, cửa hang liền cùng biến mất đồng dạng. Tiếp lấy lại tại cỡ lò xét bệ tạ bố trí phòng ngự trận pháp, từng đạo quang mang lấp lóe ẩn nấp, rất nhanh liền cho sơn động tăng thêm tầng hộ thuẫn, ba người lúc này mới an tâm lại. Lập tức ba người nhìn nhau cười một tiếng, cùng cấp bảo bối dường như, riêng phần mình chân chu chiếm trước bản thân dùng địa bàn, sau đó lại bấm niệm pháp quyết bố trí xuống bình bích trận pháp. Trong nháy mắt, lẫn nhau ở giữa liền ngăn cách ra, tạo thành không liên quan tới nhau tư nhân không gian. Diệp Phàm ngồi xếp bằng tại trong địa bàn của mình, xoa xoa tay, không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Hắn đếm trên đầu ngón tay, miệng lẩm bẩm, "Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điển Mẫn ba cái kia thằng xui xẻo, bị ta thu được hai bể, tổng cộng 6 cái túi chứa vật. Hắc, trong đó ba cái vẫn là tông môn phát, đến lúc đó cần phải để vào thần mục đỉnh bên trong cường hóa, cũng tiện thể thanh trừ tông môn ấn phủ." Tiếp lấy, hắn nhãn tỉnh sáng lên, tại thiên thê trên bậc thang, Lăng Tiêu kiếm tông độc cô lang, bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy, lưu lại 2 cái túi chứa vật. Diệp Phàm tiếp tục số, tu luyện đài tầng thứ 10, kia Lâm Phong tử, không biết cái nào một nhà, bị ta diệt sát sau lưu lại 1 cái túi chứa vật. Lăng Tiêu kiếm tông Quách Nghị cùng Đỗ Giang, bị ta đánh bại sau, thu được 4 cái. Lăng Tiêu kiếm tông độc câu ngạo cùng độc cô bách cái này 2 hàng, lại đưa cho ta 1 cái. Gia tế Đỗ Việt bị truyền tống trước khi đi, bị ta bắt xuống tới 2 cái. Mà Huyền Tiên tông kia mắt hiếp, thân tử đạo tiêu, cũng cho ta cống hiến 1 cái. Gần nhất Huyền Không Sơn giết địch tự vệ, ta lưu lại 3 cái. Đếm xong, Diệp Phàm vỗ đùi, hắc, dòng giá thu hoạch 23 con túi chứa vật, đợi chút nữa kiểm kê đồ vật bên trong, nói không chừng có thể phát bút lứa tải. Lúc này, Diệp Phàm chỉ tưởng tượng thôi cũng đã bắt đầu hưng phấn kích động. Chương 207, kiểm kê đoạt lại vật tư. Chương 207, kiểm kê đoạt lại vật tư. Diệp Phàm hít sâu một hơi, xoa xoa đôi bàn tay, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn phí hết một phen công phu, cuối cùng đem 23 con túi chứa vật cấm chế một vừa mở ra, chỉnh chỉnh tề tề bày tại trước mặt trên mặt đất. Trước theo đơn giản nhất linh thạch bắt đầu đi. Diệp Phàm nói một mình, lập tức phóng xuất ra thần niệm, dần dần thăm dò vào mỗi cái trong túi chứa vật. Linh thạch từng khối bay ra, hắn bên cạnh số vừa niệm lẩm bẩm, 500 khối, 1200 khối, 900 khối, 2100 khối số xong sau, Diệp Phàm nhíu nhíu mày, hạ phẩm linh thạch 25,152 khối, trung phẩm linh thạch mới 33 khối. 23 túi chứa vật, liền điểm này thu hoạch. Còn không bằng ta thăm dò bách trượng nhai động phủ lúc, thu hoạch linh thạch số lẻ. Hắn lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng. Kế tiếp, đến phiên kiểm kê linh dược tiên thảo. Diệp Phàm thần niệm khẽ động, 23 con trong túi chứa vật linh dược tiên thảo nhau nhau bay ra, trong nháy mắt ở bên cạnh chất thành một toàn núi nhỏ. Hoa, linh dược tiên thảo số lượng này cũng không tệ lắm. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, lập tức bắt đầu dùng thần niệm ngự không điểm lấy, 4 lá hoa 82 gốc, linh mục cô 102 gốc, nước vân quả 35 mai. A, cái này nằm long sâm số lượng rất nhiều, 128 gốc. Còn có tử khỉ hoa 92 gốc, huyết tinh thảo 96 gốc. Điểm lấy quá trình mặc dù buồn tẻ không thú vị, nhưng Diệp Phàm lại thích thú. Bất quá, công việc này cũng thật không thoải mái, hao phí tới tận hắn nửa canh giờ. Điểm lấy xong, hắn phát hiện những này linh dược tiên thảo phần lớn đều là 2-30 năm, số lượng tính ra có hơn 1,200 gốc. Nước vân quả ta bản thân thu lại, cái khác liền giao cho tông môn a. Diệp Phàm thầm nói, đem nước vân quả thu nhập chính mình nhận chữ vật, mà cái khác linh dược tiên thảo thì toàn bộ bỏ vào tông môn phái phát túi chữ vật. Kế tiếp là linh đan rượu dược kiểm kê. Diệp Phàm một bên kiểm kê, một bên nói thầm, tụ linh đan 120 mai, bổ khí đan 280 mai. Hắc, cái này kim sang đan thật nhiều, lại có 322 mai. Xem ra đại gia lo lắng là nhất trí a. Còn có chữa thương đan 162 mai, trúc cơ đan 6 mai. Cổ phương trúc cơ đan lại có 5 mai. Đang lúc Diệp Phàm kiểm kê đến hưng khởi lúc, đột nhiên, hắn thần niệm khẽ động, phát hiện một cái không giống bình thường đan dược, cổ phương kết kim đan. Hơn nữa, vẫn là hai cái. Wow, cái này cổ phương kết kim đan thật là vật hi hân a. Đây là ai tìm được? Diệp Phàm ngạc nhiên kêu thành tiếng. Hắn nhớ lại một chút, cái này hai cái cổ phương kết kim đan, hẳn là theo Độc Cô Bách trong túi chứa vật lấy ra. Hắc, cái này hai cái cổ phương kết kim đan, liền để vào tông môn phái phát túi chứa vật. Đến lúc đó làm gì, Thanh Định sư tôn hẳn là đều có thể đạt được một cái a. Nghĩ tới đây Diệp Phàm liền đem hai cái kia cổ phương kết kim đan, cùng 5 mai cổ phương trúc cơ đan, đều thu nhập tới tông môn trong túi chứa vật. Cất kỹ sau, tiếp tục kiểm kê còn lại đan dược. Kiểm kê xong, Diệp Phàm dựa theo quy củ, đem tịch thu được bí cảnh đan dược, đều bỏ vào tông môn trong túi chứa vật. Mà cái khác đến từ bí cảnh ngoại đan dược thì bị hắn toàn bộ thu hết vào chính mình nhận chữ vật. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, những đan dược này chính mình cùng muội muội có thể cần dùng đến đều giữ lại, không dùng được có thể cầm lấy đi đổi lấy linh thạch. Phù lục, đây chính là Diệp Phàm trọng điểm để mắt tới bảo bối. Hắn thần niệm tìm tòi, trong túi chữ vật siêu 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 từng chương phù lục cũng đã mọc cánh dường như bay ra, rầm rầm xếp thành một đồng lớn. Wow, nhất giai lôi phù 203 chương, hỏa phù 195 chương, phong lôi phù 138 chương. Số lượng này đủ tan nện một tốt trận. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục đếm lấy, thổ độn phù 82 trường, thủy độn phù 68 trường, khôi lỗi phù 32 trường. Hắc, còn có nhị giai phù lục, phi kiếm phù 118 trường, kim thuẫn phù 125 trường, ẩn nặc phù 15 trường. Lần này phù lục thu hoạch lớn a, về sau cùng người đánh nhau, trực tiếp phù lục điên cuồng công kích, bớt việc lại tỉnh linh lực chân nguyên. Diệp Phàm trong lòng đắc ý, đem những đùa chú này toàn bộ thu hết tiến vào trong nhận chứa đồ. Kế tiếp, đến tiên binh khí, khôi giáp, hộ thuẫn những này cứng rắn ra hỏa. Diệp Phàm thần niệm khẽ động, siêu 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 một đống đao, kiếm, côn đồng, thương cùng trời mưa dường như theo trong túi chứa vật bay ra ngoài, rơi ở bên cạnh trên đất trống. Ngay sau đó, các loại tấm chắn, hộ giáp, hộ tâm kính cũng bịch bịch đập xuống đất. Diệp Phàm trừng to mắt, từng kiện cẩn thận xem xét, dựa theo pháp khí, pháp bảo, linh bảo đẳng cấp phân loại bày ra tốt. Đương nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, cầm lấy một thanh tản ra nhàn nhạt linh quang trường kiếm. Hoa à, thanh này pháp bảo cấp bậc trường kiếm, nhìn xem sẽ bất phàm. Hắn huy vũ mấy lần, cảm giác kiếm này cùng chính mình thật hợp đập, trực tiếp thu nhập trong nhận chứa đồ, trước đột lên, về sau nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Ân, cái này hộ giáp, lực phòng ngự rất mạnh, cho muội muội Diệp giao giữ đi. Diệp Phàm lại cầm lấy một cái hộ giáp, cẩn thận chu đáo. Cái này hộ giáp chất liệu cứng rắn, phía trên còn khắc lấy phòng ngự trận pháp, lực phòng ngự tăng thêm không ít. Diệp Phàm lại chọn lấy mấy thứ nhìn xem thuận mắt đao, kiếm, côn đồng, còn có tấm chắn, hộ giáp trở, đều nhất nhất thu nhập tới trong nhận chứa đồ. Về phần cái khác còn lại, hắn dự định bán đổi linh thạch. Đúng rồi, Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điền Mẫn mấy người bọn hắn những cái kia mẫn cảm đồ vật, phải cẩn thận xử lý. Diệp Phàm bỗng nhiên nhớ tới, trực tiếp đem những vật phẩm kia, binh khí, tạp vật chờ, thu hết vào đến trong nhận chứa đồ, dự định về sau đặc thủ xử lý. Hắc, nơi này đầu lại còn có mấy cái hồn thú tọa kỵ. Diệp Phàm thần niệm tìm tòi, lại có phát hiện mới. Ba cây ưng loại hồn thú bú mau, còn có một cái mãnh hổ hồn thú, một cái hoa báo hồn thú, một cái dã mã hồn thú. Diệp Phàm hiện tại cũng không dám thả chúng nó đi ra, phải đợi thần mục đỉnh cường hóa thăng cấp sau, giải trừ bọn chúng cùng nguyên chủ tớ là cấn, khả năng yên tâm thả bọn họ đi ra. Nếu không hiện tại thả bọn họ đi ra, ở mức độ rất lớn sẽ cùng chính mình đánh nhau. Ân, những này hồn thú trước giữ lại, đến lúc đó tuyển một hai con cho Diệp Giao làm thú cưới cũng không tệ. Diệp Phàm trong lòng tính toán. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại tại mấy cái trong túi chứa vật phát hiện không ít luyện khí khoáng thạch vật liệu. Vẫn thạch mỏ 25 khối, huyền thiết khoáng 55 khối, lôi tinh 6 khối, kim tinh thạch 12 khối, còn có một cặp xích kim sa. Diệp Phàm thô sơ giản lược tra xét mỗi một loại vật liệu luyện khí phẩm chất cùng đặc tính, vật liệu luyện khí ta không hiểu nhiều, những này vẫn là thả tông môn túi chứa vật a. Diệp Phàm do dự một chút, liền đem bọn nó thu nhập tông môn trong túi chứa vật. Hoa, bọn hắn cũng chứa chấp không ít yêu thú thi thể. Diệp Phàm thần niệm thăm dò vào trong túi chứa vật, trực tiếp điểm lên đến. Hai cái tam giai xích diễm lang, một đầu tam giai thiết bối hùng, lại còn có một đầu tứ giai thiết bối hùng. Ngoài ra còn có tam giai bạch hổ 5 con, tam giai tật phong lang 12 con, tam giai đỉnh phong hỏa mãng một đầu. Hắc, những này yêu thú thi thể, Lâm Lâm tổng cộng lại có hơn 50 con. Cái này đổi thành linh thạch, cũng là một khoản không nhỏ thu nhập. Diệp Phàm kiểm kê xong yêu thú thi thể sau, cả người nhất thời dễ dàng không ít. Về phần trong túi chứa vật quần áo đạo bào loại hình đồ dùng hàng ngày, Diệp Phàm cảm thấy giữ lại cũng vô dụng, trực tiếp một mùi lửa thiêu thành cho tàn. Hiện tại, 23 con trong túi chứa vật, liền chỉ còn lại công pháp bí tịch không có kiểm lại. Chương 208, mầm viện chuyển cáo trạng chương 208, mầm viện chuyển cáo trạng Diệp Phàm một đạo thần niệm vắt ra, dứt khoát đem bọn nó đều ngã xuống trên đất trống. Sau đó, hắn đem kia 23 con thanh không túi chứa vật, toàn bộ thu hết vào trong nhận chứa đồ. Hắc hắc, hiện tại phải hảo hảo kiểm lại một chút cái này chồng công pháp bí tịch. Diệp Phàm xoa xoa đôi bàn tay, ngồi xổm người xuống, bắt đầu lật xem công pháp bí tịch. Hắn lấy trước lên một bản Nhu Thủy Quyết lật ra vài trang, miệng bên trong lẩm bẩm, cái này Nhu Thủy Quyết, nghe liền dịu dàng, không biết rõ tu luyện kiểu gì. Nói, hắn tiếp tục về sau lần, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắc, công pháp này còn có thể phụ trợ chữa thương, không sai không sai, chưa thu. Tiếp lấy, hắn lại cầm lấy Hỏa Linh Quyết cùng Huyễn Hỏa Quyết so sánh nhìn lại. Hai loại hỏa hệ công pháp, một loại linh động, một loại huyết cốc, nếu có thể cùng một chỗ tu luyện, kia không được ánh lửa ngút trời a. Diệp Phàm tưởng tượng thấy chính mình toàn thân bốc hỏa dáng vẻ, nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó, hắn lại lật nhìn Khống Thổ Thuật cùng Băng Tiễn Thuật miệng bên trong lẩm bẩm, Khống Thổ Thuật có thể điều khiển bùn đất biến thành lớp kín phòng ngự tường đất, Băng Tiễn Thuật có thể tiến hành công kích từ xa, cái này hai phối hợp lại, công thủ gồm nhiều mà ta. Nói, hắn đem cái này hai bản bí tịch cũng thu vào. Diệp Phàm lại cầm lấy Thủy Mạc Thuật đơn giản mở ra, cái này Thủy Mạc Thuật có thể hình thành màn nước phòng ngự tường, thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo bệnh, cũng phải giữ lại. Tiếp lấy, hắn thấy được nhìn Tu Chân Bí Lục ánh mắt lập tức trợn thật lớn, cái này Tu Chân Bí Lục, bên trong miêu tả đều là thượng cổ niên đại danh nhân bí sự, trong câu chữ khẳng định dấu có không ít đồ tốt. Hắn không kịp chờ đợi là xem, quả nhiên phát hiện một chút tu luyện tâm đắc cùng bí văn. Cuối cùng, Diệp Phàm cầm lấy sơ cấp thuần thú ghi chép cùng luyện đan cơ sở luyện khí cơ sở trong lòng tính toán, thuần thú ghi chép có thể giúp ta thuần phục những cái kia yêu thú hoặc là hồn thú, luyện đan luyện khí cơ sở về sau nhất định có thể dùng tới, đều phải hảo hảo giữ lại. Nói, hắn đem những bí tịch này toàn bộ thu hết tiến vào trong nhận chứa đồ. Hô, tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, 23 con túi chứa vật chiến lợi phẩm, rốt cục kiểm kê hoàn tất. Diệp Phàm vui sướng đồng thời, cũng cảm nhận được một trận thể xác tinh thần mỏi mệt. Hắn nuốt nuốt có chua xót ánh mắt, vô vô mệt mỏi đầu, lập tức lấy ra địa nhũ linh dịch nuốt hai giọt. Địa nhũ linh dịch vào miệng tan đi, ngoan một chút, Diệp Phàm trong nháy mắt liền thái thanh mắt sáng, tinh thần cởi mở. Hắc, không hổ là địa nhũ linh dịch, dùng chính là thần kỳ. Diệp Phàm chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, nguyên bản cảm giác mệt mỏi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn ngồi xếp bằng tốt, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu vận chuyển ngũ hành hồng mông quyết tu luyện. Theo công pháp vận chuyển lên đến, linh khí chung quanh giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Đồng thời lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái khí lưu vòng xoáy, linh khí chung quanh điên cuồng hướng trong thân thể của hắn chui. Lúc này, Diệp Phàm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình bước về phía luyện khí 12 tầng tiến trình đã đạt 58. Lại cố gắng một chút, còn lại 42 rất nhanh liền có thể tích lũy hoàn thành. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, cái này Huyền Không Sơn linh khí nồng đậm dồi dào, dự tính tiếp qua chừng 10 ngày, liền có thể tích lũy tới 100 sông quan linh lực. Hắc hắc, đến lúc đó ta liền có thể tiến thêm một bước, toàn lực xung kích luyện khí 12 tầng. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Phàm lòng tin tràn đầy, tu luyện được càng thêm cố gắng. Tu luyện không có ngày giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian tại Diệp Phàm mất ăn mất ngủ trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Lại nói Miêu Doanh Doanh bóp nát truyền tống ngọc bài sau, chỉ nghe siêu một tiếng, cả người nàng cùng khỏa đạn pháo dường như trực tiếp xuất hiện tại bí cảnh ngoại Thanh Động Sơn trên quảng trường. Hắc, nhìn một cái, đây là nhà ai đệ tử, lại chật vật trốn chạy ra ngoài. Các tông kim đan các trưởng lão đang rảnh rỗi đến bị khủng, thấy một lần có người truyền tống đi ra, lập tức tinh thần tỉnh táo, bắt đầu cở trách lên nhà ai đệ tử lại xui xẻo. Ha ha, đây không phải Linh Hư Tông sợ hàng sao? Huyền Thiên Tông Khô Mộc trưởng lão, bởi vì lúc trước Mộ Dung Nguyên kia việc sự tình, đang kìm nén đầy bụng tức giận đâu, lần này có thể đợi cơ hội, nhìn có chút hạ hê cười nói. Hắc, Linh Hư Tông lần này đệ tử thật không được a. Sợ hàng có thể thật không ít, cái này đều trốn tới cái thứ năm. Lăng Tiêu Kiếm Tông Đức Khánh trưởng lão, cùng Linh Hư Tông một mực không hợp nhau, cũng lập tức gia nhập rêu cận trận doanh. Huyền Mạch trưởng lão bị hai người ngươi một lời ta một câu cười nhạo, trên mặt không nhịn được, mặt âm trầm, nhìn về phía Miêu Doanh Doanh hỏi, ngươi là cái nào phong đệ tử? Thế nào chật vật thành dạng này? Miêu Doanh Doanh nhãn châu xoay động, trong lòng tính toán thế nào biên cái lý do, ngoài miệng lại cung kính trả lời, bẩm báo Huyền Mạch trưởng lão, đệ tử Miêu Doanh Doanh, đến từ Linh Thiếu Phong Thanh Định Cung môn hạ. Là ta đồng môn đại sư tỷ, sư muội, sư đệ hãm hại ta im ngay. Trước đi theo ta. Huyền Mạch trưởng lão nghe xong lời này, biến sắc, tranh thủ thời gian ngăn lại Miêu Doanh Doanh nói tiếp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác Khô Mục cùng Đức Khánh, sắc mặt càng đen hơn. Hắn mang theo Miêu Doanh Doanh đi vào Linh Hư Tông trụ sở, phất tay vài kế tiếp che đậy cách âm chất pháp, này mới khiến Miêu Doanh Doanh nói tiếp. Miêu Doanh Doanh xem xét cơ hội tới, tranh thủ thời gian thêm mắm thêm muối tố cáo, ta đại sư tỷ Phượng Thanh Ca, lục sư muội Phù Lạc Nhi cùng thất sư đệ Diệp Phạm, ba người bọn họ sớm tại tông môn lúc liền cùng ta không hợp nhau. Lần này tại bí cảnh Triệu Trạch Khu, ta không nghĩ tới ba người bọn họ không để ý tình đồng môn, mượn dùng bí cảnh yểm hộ đến làm ác, đồng môn tương tàn. Lại thu hút đến hai cái tứ giai hậu kỳ đại yêu thú, Đại Thủy Mãng cùng Đại Loan Ngạc, đến tập kích ta cùng Thiên Đô Phong đệ tử Phương Hạo, Phương Đồng, Điền Mẫn ba người. Đặc biệt là Diệp Phạm cái này ngoan độc ra hỏa, thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, còn cần ám khí ô cương châm đả thương chúng ta bốn người đuổi, dụng tâm hiểm ác nói, Miêu Doanh Doanh còn đem đuổi thụ thương bộ vị, biểu hiện ra cho Huyền Mạch trưởng lão nhìn. Huyền Mạch trưởng lão xem xét, quả thật là gần đây kim châm hình ám khí lưu lại vết thương, lập tức nổi giận nói, tốt, rất tốt, Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Diệp Phạm, ba người các ngươi vậy mà đồng môn tương tàn, chờ bí cảnh hoàn tất về sau, ta nhất định phải bắt các ngươi giao cho chấp pháp đường nghiêm trị. Nhìn xem Huyền Mạch trưởng lão ghét ác như cừu đau lòng bộ dáng, Miêu Doanh Doanh âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, nhưng trong lòng cũng mơ hồ bất an. Đúng rồi, ngươi thoát đi trước, Thiên Đô Phong kia ba tên tiểu gia hỏa tình huống như thế nào? Huyền Mạch nổi giận về sau, lại nghĩ tới ba người bọn họ, đội bằng hỏi. Ta đoán chừng ba người bọn họ cũng đã bị kia Đại Thủy Mãng cùng Đại Loan Ngạc cho nuốt ăn. Miêu Doanh Doanh giả bộ như lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ai, nghiệp chướng, loại này đệ tử tông môn giữ lại không được, nhất định phải thanh lý môn hộ. Huyền Mạch trưởng lão phẫn hận tự đủ. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Miêu Doanh Doanh, an ủi, chuyện ta đã biết, đến lúc đó sẽ để cho chấp pháp đường cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, ngươi trước ở lại chỗ này chữa thương tu luyện, chờ bí cảnh hoàn tất lại trở về hàng. Nói xong, huyền mạch triệt tiêu ẩn nấp cách âm trận pháp, liền lắc đầu rời đi. Chương 209, đột phá luyện khí 12 tầng. Chương 209, đột phá luyện khí 12 tầng. Huyền mạch trưởng lão vừa đi, Miêu Doanh Doanh liền bắt đầu suy nghĩ chính mình sự tình đến, ta tại bí cảnh bên trong làm những chuyện như vậy, nếu để cho Thanh Định sư tôi biết, nàng không phải đem ta chụp chết không thể. Trừ phi Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Diệp Phàm ba tên này vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, nếu không việc này chỉ định không gói được. Vừa rồi Huyền mạch trưởng lão còn nói muốn đưa bọn hắn đi chấp pháp đường thẩm vấn, cái này nhất thẩm hỏi, vậy chuyện của ta khẳng định cũng biết bị liên lụy đi ra. Không được, Linh Hư Tông không thể lại chờ đợi. Ta nhất định phải hiện tại liền chạy, cũng không thể lại trở về tông môn. Nghĩ đến cái này, Miêu Doanh Doanh lập tức bắt đầu nhìn chung quanh, suy nghĩ cơ hội thoát đi. Miêu Doanh Doanh ánh mắt quay tròn chuyển không ngừng, trong lòng tính toán thế nào tại Kim Đan trưởng lão Huyền mạch dưới mí mắt chuẩn đi. Cái này Huyền mạch trưởng lão, nếu là biết ta trột dạ chạy trốn, không được một bàn tay đem ta đập thành thịt nát à. Nàng cắn môi, mày nhíu lại đến có thể kẹp chết con rồi, ai. Ta cái này luyện khí kỳ thực lực, cùng Kim Đan trưởng lão so sánh, cái kia chính là con kiến cùng voi so, căn bản không có cách nào xông vào. Nàng bắt hết óc, các loại kế hoạch chạy trốn tại trong đầu qua một lần lại một lần, đều bị từng cái bắt bỏ. Đều quá mạo hiểm, tại Kim Đan kỳ cường giả thần niệm phía dưới, căn bản đi liền không thông, gấp đến độ nàng thẳng dập chân. Ai nha, có. Miêu Doanh Doanh bỗng nhiên vô hót một cái, ánh mắt siêu phát sáng lên, ta trong túi chứa vật có một trường nhị giai truyền tống phủ, ta thế nào đem nó quên mất đâu. Nó tối thiểu có thể ngẫu nhiên truyền tống hơn 10 dặm, đây chẳng phải là ta cây cỏ cứu mạng sao? Nàng tranh thủ thời gian lật ra truyền tống phủ, nâng trong tay, trong lòng còn nói lẩm bẩm, quá tốt rồi, quá tốt rồi. May mắn ta tại bí cảnh bên trong bóp nát chính là truyền tống ngọc bài, không phải dùng cái này truyền tống phủ, ta coi như thật không có đường sống. Bất quá, nàng lại gặp khó khăn, hiện tại dùng cái này truyền tống phủ, quá chói mắt, thanh động trên quảng trường nhiều như vậy Kim Đan trưởng lão, ta cái này một kích phát, không được lập tức bị chú ý à. Nàng cau mày, đi qua đi lại, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, có. Đợi đến bí cảnh quan bế ngày đó lại dùng. Khi đó các tông đệ tử đều hướng ngoại chuyện đường, cảnh tượng rối bời, Kim Đan các trưởng lão chú ý lực, đều chú ý ở đằng kia chút bí cảnh đi ra đệ tử trên thân. Đến lúc đó, ta tìm vắng vẻ điểm địa phương kích phát truyền tống phủ, bọn hắn khẳng định chú ý không đến ta. Nghĩ đến cái này, Miêu Doanh Doanh nết miệng lên một nụ cười đắc ý, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ truyền tống phủ, trong lòng âm thầm đắc ý, hừ, Phượng Thanh Ca, Diệp Phàm phế bẩn, chờ ta chạy đi sau, các ngươi tại sư tôn trước mặt thế nào cáo trạng cũng không làm gì được ta. Mà các ngươi liền nghĩ ứng đối như thế nào chấp pháp đường thẩm vấn a? Hắc hắc, hẳn là còn có Thiên Đô Phong lửa giận. Miêu Doanh Doanh kế hoạch tốt chạy trốn chuyện sau, lập tức ổn định lại tâm thần, ngồi quanh chân tính toán, bản thân chữa thương tu luyện. Lại nói Diệp Phàm tại Điểu Xào Sơn động bên trong mất ăn mất ngủ bế quan tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, 10 ngày đã qua. Diệp Phàm ngũ hành hồng mông quyết tu luyện tiến triển, thuận lợi đến vượt qua tưởng tượng. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy thể nội linh lực chân nguyên đã tích lũy sung mãn tới cực điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Hắc hắc, ta rốt cục lại có thể xung kích luyện khí 12 tầng. Diệp Phàm trong lòng giống to một tiếng, bắt đầu toàn lực xung kích luyện khí 12 tầng hàng rào. Hắn cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên, toàn lực điều động thể nội linh lực chân nguyên. Phá cho ta. Diệp Phàm hạ giọng hô. Lập tức thể nội linh lực điên cuồng đánh thẳng vào tầng kia nhìn như vô hình, lại là cứng cỏi vô cùng hàng rào. Bay một tiếng, linh lực bị bắn ngược trở về, lần thứ nhất xung kích thất bại. Diệp Phàm không được trí, lần nữa ngưng tụ linh lực, chuẩn bị tổ chức vòng tiếp theo xung kích. Mỗi một lần xung kích, Diệp Phàm đều cảm giác thân thể giống như là muốn bị xé nứt ra như thế, nhưng hắn cắn chặt răng, quả thực là chịu đựng. Lại tiếp tục. Diệp Phàm hít sâu một hơi, lần nữa ngưng tụ linh lực. Lần này trước khi bắt đầu, hắn nuốt một miệng lớn linh dịch, ngay sau đó lại nuốt hai giọt địa nhũ linh dịch. Bay một tiếng, thể nội linh lực chân nguyên lập tức bành trướng lên. Diệp Phàm nhanh lên đem thể nội tất cả linh lực chân nguyên đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, tạo thành một cái hình nón, mũi nhọn đột nhiên phóng tới tầng kia hàng rào. Răng rắc một tiếng vang dọn, Diệp Phàm cảm giác tầng kia hàng rào đã bị hắn xung phá. Oanh một tiếng, thể nội linh lực như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, ở trong cơ thể hắn tùy ý chảy xuôi. Đồng thời, luyện khí 12 tầng khí tức hô một chút, xông thể mà ra. Ha ha, thành công đột phá luyện khí 12 tầng. Diệp Phàm mở to mắt, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn cảm thụ được thể nội kia cỗ mênh mông linh lực, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắc hắc, luyện khí 12 tầng mục tiêu đã đạt, mục tiêu kế tiếp chính là trúc cơ. Cái này cách nghĩ cách cứu viện muội Diệp Giao lại tới gần một bước. Diệp Phàm hưng phấn khoa tay múa chân. Ngắn gọn hưng phấn chúc mừng qua đi, Diệp Phàm lần nữa ngồi khoanh chân tính toán, tiếp tục vận chuyển chu thiên đường đi, lấy củng cố luyện khí 12 tầng cảnh giới. Cái này một củng cố tu luyện, hai ngày thời gian, siêu một chút liền đi qua. Cái này luyện khí 12 tầng cảnh giới, đã trải qua sơ bộ vững chắc xuống. Ân, bây giờ cách bí cảnh quan bế, còn có 3 ngày, ta còn có thể tu luyện 2 ngày. Kia 2 ngày này liền tu luyện Hồng Mông thần niệm a. Đem thần niệm phạm vi bao trùm lại kéo dài một chút. Diệp Phàm nói một mình suy nghĩ nói. Lập tức, hắn lần nữa điều động thể nội linh lực chân nguyên, dựa theo Hồng Mông thần niệm tâm pháp đường đi khẩu quyết vận hành. Theo Diệp Phàm cảnh giới tăng lên, thân hồn của hắn chi lực cũng không ngừng tăng cường lên. Mà thân hồn chi lực cường đại, lại trả lại tới tăng cường thần niệm lực ngưng tụ. Diệp Phàm thần niệm tại Hồng Mông thần niệm tâm pháp tấn cấp thôi động hạ, phạm vi bao trùm không ngừng mà hướng phía ngoài kéo dài quyết trương. Một ngày sau đó, Hồng Mông thần niệm tâm pháp đột phá tới tam trọng tiểu thành cảnh giới, thần niệm đạt đến 800 trượng phạm vi. Hai ngày sau đó, Hồng Mông thần niệm tâm pháp lại đột phá tới tam trọng cảnh giới đại thành, thần niệm càng là đạt đến hơn 1000 trượng phạm vi. Ngày thứ 3 sáng sớm, Diệp Phàm liền ngừng tu luyện động tác, đồng thời triệt bỏ bên cạnh mình bình bích trận pháp. Hắn nhìn thấy hai vị sư tỷ bình bích trận pháp còn tại, liền bản thân ngồi cửa hàng, xuất ra kim hoàng sắc mãng xà nhục, làm bữa sáng bắt đầu ăn. Diệp Phàm đang gặm mãng xà nhục, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, đã nhìn thấy Phượng Thanh Ca bình bích trận pháp siêu một chút triệt bỏ. Phượng Thanh Ca bước liên tục nhẹ nhàng, theo trong động đi ra, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. "Đại sư tỷ, người xuất quan rồi." Diệp Phàm tranh thủ thời gian nuốt xuống miệng bên trong thịt, toét miệng cười nói. Phượng Thanh Ca gật gật đầu, "Ân, tu luyện được coi như thuận lợi, ta lại đột phá một tầng, hiện tại đã là luyện khí 12 tầng." Đang nói đây, Phù Lạc Nhi bình bích trận pháp cũng rút lui. Phù Lạc Nhi lanh lợi chạy đến, hưng phấn hô, "Ta cũng đột phá rồi, ta hiện tại là luyện khí 10 tầng. Tiểu sư đệ ngươi đây, hiện tại là cảnh giới gì a?" Phù Lạc Nhi cười hỏi. Phượng Thanh Ca cũng hướng hắn quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Diệp Phàm cười hắc hắc nói, "Ta hiện tại đã là luyện khí 12 tầng." Chương 210, bí cảnh quan bế trở về chương 210, bí cảnh quan bế trở về giống. "Tiểu sư đệ, ngươi cái tên này cũng quá mạnh à, sư tỷ ta liệu mạng đều đổi không kịp ngươi rồi." Phù Lạc Nhi hoạt bát bĩu môi phàn nàn, thoáng qua lại toát ra nụ cười sảng lạn. Diệp Phàm ánh mắt tỏa ánh sáng, tranh thủ thời gian hô, "Lục sư tỷ, mau tới, cùng một chỗ ăn thịt, ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ta chỗ này còn có đồ tốt muốn điểm cho các ngươi hai đâu." Phù Lạc Nhi sát bên Phượng Thanh Ca ngồi xuống, ba người liếc nhau, lập tức ăn như gió cuốn lên. Chỉ chốc lát sau, ba người liền ngươi một lời ta một câu, vui sướng nói chuyện với nhau, khắp khuôn mặt là vui sướng. Ăn no nê sau, Diệp Phàm móc ra ngọc tịch bình, nhìn xem nó, không khỏi nhìn bật nhớ người, nhớ tới tu luyện trên đài khí linh, Thiên Bảo. "Thiên Bảo à, về sau sợ là không có cơ hội gặp lại, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài a." Diệp Phàm nhớ lại thở dài một tiếng, tiếp lấy phân biệt cho hai vị sư tỷ rót ba bình linh dịch lưu dụng. Thời gian đến xế chiều, nguyên bản xanh thẳm bầu trời, bỗng nhiên mây đen dày đặc, sớm sét vang rội. "Hắc, bí cảnh phải đóng lại, hai vị sư tỷ, chúng ta về Bách Trượng Nhai tìm Tiêu Giao Quy tiền bối đi." Diệp Phàm đột nhiên đứng lên nói rằng. Hắn đang chuẩn bị thả ra Kim Ma Hồn Điêu, đột nhiên, trong túi chứa vật chuyển âm ngọc giản ong ong chấn động. Diệp Phàm tranh thủ thời gian lấy ra, rót vào linh lực nghe, "Tiểu hòa tử, bí cảnh phải đóng lại, các ngươi ở đâu? Ta muốn cùng các ngươi ra ngoài ngoại giới dạo chơi. Ta hiện tại đã trở lại Bách Trượng Nhai động rộng rãi nơi này." Hóa ra là Tiêu Giao Quy tiền bối gửi tới truyền âm. Diệp Phàm nghe xong, bất hiệu chào hỏi hai vị sư tỷ, "Chúng ta đi nhanh lên đi. Tiêu Giao Quy tiền bối tại Bách Trượng Nhai động rộng rãi bên kia chờ chúng ta đâu, ta chạy tới cùng hắn hội hợp." Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi gật đầu đáp ứng. Ba người lập tức nhảy lên Kim Ma Hồn Điêu, nhanh như điện chớp hướng phía Bách Trượng Nhai động rộng rãi bay đi. Trên đường đi, tiếng sấm vang rền, thiểm điện bạch phá thiên cung. Nguyên bản Huyền Không Sơn cách Bách Trượng Nhai liền không xa, ba người rất nhanh liền trở về động rộng rãi nơi này. Tiêu Giao Quy đã chờ từ sớm ở nơi đó, nó cơ thân thể, hưng phấn đi qua đến, "Ha ha, quá tốt rồi, ta có thể cùng các ngươi cùng đi ra ngoài ngoại giới. Trong tay các ngươi truyền tống ngọc bài chỉ có thể nhân tộc sử dụng, lão quy ta nhưng không cách nào dùng a. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể mượn các ngươi linh thú đại dùng một lát." Tiêu Giao Quy dứt lời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào Phượng Thanh Ca bên hông linh thú đại. Nhìn thấy tình hình như thế, ba người sững sờ, nhìn nhau cười một tiếng. Lập tức ba người đứng tại trước cửa hang, cầm lấy truyền tống ngọc bài, cùng một chỗ bóp nát. Sau một lát, ba người trong nháy mắt bị một cỗ cường đại không gian chi lực lôi kéo. Siêu, siêu, siêu. Ba người thân ảnh lập tức biến mất tại trước cửa hang. Truyền tống lúc, ba người trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cảm giác hôn mê đánh tới, hư không thanh âm gào thét rung động. Lại là sau một lát, cảm giác hôn mê như thủy triều xuống giống như cấp tốc biến mất. Diệp Phàm dẫn đầu mở to mắt, phát hiện mình đã về tới thanh động quảng trường bên cạnh. Mà Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi liền ở bên cạnh chỗ không xa. Bên này bầu trời giống nhau mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Diệp Phàm sau khi lấy lại tinh thần, hưng phấn hô, "Hắc, trở về, chúng ta trở lại thế giới của mình rồi." Diệp Phàm vừa mới nói xong, siêu một tiếng, dấu ở linh thú đại bên trong Tiêu Giao Quy tiền bối liền chui ra. Nó hưng phấn đến thẳng đảo quanh, gân cổ lên hô, "Wow, lại đến bên ngoài rồi. Ta phải đi xung quanh đi dạo, có rảnh lại tìm ngươi nhóm làm nhảm." Nói xong, căn bản không chờ Diệp Phàm ba người đáp lời, siêu một chút, liền lại không còn hình bóng. Diệp Phàm ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cười khổ thẳng lắc đầu. Lúc này, chỉ thấy thanh động quảng trường vô cùng náo nhiệt, các tông đệ tử như là hạ sủi cảo giống như, siêu, 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 bị truyền tống đi ra. Các cái tông môn các trưởng lão gân cổ lên lớn tiếng la lên. Huyền Tiên Tông bên này tập hợp, Lăng Tiêu Kiếm Tông bên này tập hợp, Linh Hư Tông bên này tập hợp. Diệp Phàm, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nghe được Linh Hư Tông trưởng lão la lên, đi nhanh lên đi qua hội hợp. Theo thời gian trôi qua, thanh đồng bí cảnh muốn hoàn toàn đóng lại. Trên bầu trời ầm ầm liên tiếp lớn tiếng vang lên, đột nhiên lại là bảy đạo cổ tay thô tử sắc lôi long thiểm điện, lốp bốp đồng thời từ không trung đánh rơi tại trăm bậc cầu thang cùng hai bên trên núi. Hai bên ngọn núi cùng trăm bậc cầu thang, hấp thu bảy đạo mãnh liệt tử sắc lôi long thiểm điện về sau, làm toàn núi lớn lại đột nhiên như cùng sống vật giống như, theo hai bên ngọn núi hướng ở giữa trăm bậc cầu thang, chậm rãi di động khép lại lên. Đồng thời nương theo lấy đất rung núi chuyển tiếng ầm ầm, mười trượng rộng bao nhiêu trăm bậc cầu thang, dần dần bị hai bên ngọn núi thôn vệ. Tới cuối cùng, tiến vào bí cảnh đại động khẩu cùng trăm bậc cầu thang, đều bị hai bên ngọn núi nuốt mất, khôi phục vốn có bộ dáng. Đến tận đây, coi như bí cảnh bên trong có đệ tử bóp nát truyền tống ngọc bài muốn trở về ngoại giới, đều đã không còn tạo nên tác dụng. Mà lúc này trên bầu trời mây đen cũng chậm chậm tan đi, tiếng sấm cũng dần dần đình chỉ. Giờ phút này thanh động quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, không còn đệ tử theo bí cảnh bên trong truyền tống mà ra. Một lát trầm mặc sau, các tông trưởng lao nhóm nguyên một đám bắt đầu bận rộn chân không chạm đất. Bọn hắn triệu tập tông môn đệ tử đội vàng kiểm kê trở về nhân số, thống kê những cái kia bất hạnh vẫn lạc đệ tử. Có người đầy mặt vui vẻ, may mắn nhà mình đệ tử bình an trở về. Có người đầy mặt thương tâm, bi thống tại ái đồ qua đời. Có người phẫn hận không thôi, hận kia bí cảnh bên trong hung hiểm. Có người lắc đầu thở dài, cảm khái vận mệnh vô thường. Huyền mạch trưởng lão một phen cẩn thận thống kê xuống tới, phát hiện Linh Hư Tông lần này có 20 đệ tử vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Cái này cùng trước kia so sánh, cũng cùng những tông môn khác tình huống so sánh, lần tổn thất này xem như tương đối. Cái này khiến hắn tại các tông môn trưởng lão trước mặt, cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần, tâm tình coi như không tệ. Nhưng vào lúc này, Huyền mạch đột nhiên phát hiện, trước đó hướng hắn cáo trạng Miêu Doanh Doanh, vậy mà không thấy bóng dáng. Trong lòng của hắn lộn bộ một chút, vội vàng thả ra thần niệm, đem thanh động quảng trường cùng xung quanh vài tòa sơn đều lật cả đáy lên trời, lại ngay cả Miêu Doanh Doanh tung tích cũng không phát hiện. Mà lúc trước hắn nghe Miêu Doanh Doanh nói tới Thiên Đô Phong Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điển Mẫn ba người đều tại hắn thống kê vẫn lạc trong danh sách. Huyền mạch lông mày trong nháy mắt nhăn thành một cái xuyên chữ, lập tức đem ánh mắt hoài nghi khóa chặt tại Linh Thiếu Phong Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Diệp Phạm ba trên thân người. Hắn đem ba người gọi tới quảng trường một góc, vung tay lên bố trí xuống cách âm trận pháp, sắc mặt âm trầm hỏi: các ngươi nhưng nhìn thấy Miêu Doanh Doanh? Phượng Thanh Ca vẻ mặt kinh ngạc, đội vàng trả lời: bẩm báo đại trưởng lão, chúng ta từ khi bí cảnh đi ra liền không nhìn thấy tung ảnh của nàng, nàng không phải đã sớm hiện ra sao? Lập tức Huyền mạch trưởng lão nhìn chằm chằm ba người, đem Miêu Doanh Doanh cáo trạng một chuyện, một năm một mười nói cho ba người. Diệp Phàm ba người nghe xong, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Phượng Thanh Ca tức giận nói rằng: bẩm báo đại trưởng lão, Miêu Doanh Doanh nói tới sự tình, hoàn toàn đổi trắng thay đen, nàng đây là ác nhân cáo trạng trước. Sự thực là nàng cùng Phương Hạo, Phương Đồng, Điền Mẫn, còn có một cái thần bí người ngoài, mong muốn làm cho ta cùng Diệp Phàm sư đệ vào chỗ chết. Ngay cả ta phụ sư muội cũng bị vô tội liên lụy. Đúng a? Diệp Phàm nhịn không được chen miệng nói: Miêu Doanh Doanh chính là ác độc nữ nhân, chẳng những đồng môn tương tàn, còn cấu kết người ngoài giết hại đồng môn, quả thực tội không thể tha thứ. Chính là, nàng hiện tại khẳng định là sợ hãi, chạy trốn không dám về tông môn. Phù Lạc Nhi cũng thở phì phò mở miệng nói. Chương 211, Lang Tiêu Kiếm Tông gây chuyện. Chương 211, Lang Tiêu Kiếm Tông gây chuyện. Huyền mạch trưởng lão đem song phương lời nói qua lại suy nghĩ một phen, lại vừa nghĩ tới Miêu Doanh Doanh lúc này mất tích, đột nhiên vô đuổi, ghê tởm, cái này Miêu Doanh Doanh dám lừa phỉnh ta. Ta nhất định phải báo cáo cho tông môn, đối nàng phát ra đuổi bắt khiến. Trầm mặc một lát sau, Huyền mạch trưởng lão lại đối Diệp Phàm ba người nói: chuyện này ta sẽ như thực báo cáo cho tông môn chấp pháp đường xử lý, các ngươi đến lúc đó phối hợp chấp pháp đường điều tra liền tốt. Vừa dứt lời, Huyền mạch trưởng lão liền thấy Lăng Tiêu Kiếm Tông Đức Khánh trưởng lão mang theo mấy tên đệ tử hứng thú bừng bừng chạy hắn đi tới. Huyền mạch lúc này triệt bỏ cách âm chấp pháp, ánh mắt trừng mắt về phía Đức Khánh trưởng lão. Diệp Phàm xem xét, khá lắm, đi theo Đức Khánh trưởng lão sau lưng đệ tử bên trong lại có Ninh Tiểu Thiến cùng Tiêu Phi hai người. Đức Khánh người còn chưa tới trước mặt, liền ngân cổ lên ồn ào ra: Huyền mạch, các ngươi Linh Hư Tông nhất định phải cho ta tông môn một câu trả lời thỏa đáng, liền bên cạnh ngươi ba cái này đệ tử tàn sát ta Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử. Không đợi Huyền mạch trưởng lão nói chuyện, Linh Tiểu Thiến cùng Tiêu Phi nhìn lên thấy Diệp Phàm ba người, ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, giống như là muốn phun ra lửa. Đầu tiên Linh Tiểu Thiến hai tay chống nạnh, âm thanh kêu lên: chính là bọn hắn, chính là ba tên này, khi dễ chúng ta, còn cứ gãy mất Tiêu Phi sư huynh một cánh tay. Tiêu Phi cũng che lấy chỗ cổ tay, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, gân cổ lên hô: không sai, chính là họ Phù nha đầu này, hại ta gãy một cánh tay. Mặt khác họ Diệp còn sát hại đại sư huynh Độc Cô Lang. Phốc phốc. Ba người nghe tiếng, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy đều giận đến cười ra tiếng. Diệp Phàm hai tay ôm ngực, nhếch miệng lên một vệt nụ cười trào phúng, nói rằng: hắc, các ngươi thật đúng là tôm tép nhãi nhép à? Là các ngươi tự cho là hơn người một bậc, vừa thấy mặt liền chế giễu nhục chửi chúng ta trước đây. Hơn nữa, cũng là các ngươi trước tập kích bất ngờ chúng ta bình thường phản kích có lỗi gì đâu. Đánh không lại chúng ta, đó cũng là các ngươi học nghệ không tinh, ở đâu ra mặt tại cái này kêu gào đâu. Các ngươi sao, tiểu hài tử ra đánh không lại chúng ta, hiện đang tìm các ngươi nhà đại nhân đến lấy lại danh dự à? Phượng Thanh Ca cũng lạnh lùng mở miệng nói: không sai, đúng sai hắc bạch, đại gia trong lòng đều tin tưởng. Ngày đó tại Thiên Thê nơi đó, những tông môn khác đệ tử đều nhìn ở trong mắt, có muốn hay không ta tìm bọn họ chạy tới đối chất một chút. Phù Lạc Nhi thì nghịch ngợm thẻ lưỡi, nói rằng: chính là, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, vô nào khiêu khích chúng ta, ngươi các ngươi muốn tìm ngượng, chắc ai được. Linh Tiểu Thiến cùng Tiêu Phi hai người vừa nhảy nhót mấy lần, liền bị bác bỏ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cứng miệng không trả lời được. Đức Khánh nghe xong, mạnh mẽ lườm bọn họ một cái, mặt mo trong nháy mắt âm trầm xuống, mây đen bao phủ. Mà Huyền mạch trưởng lão thì là càng nghe càng vui vẻ, khoanh tay, trêu chọc nói: Đức Khánh lao ra hỏa, các ngươi Lăng Tiêu Kiếm Tông mặt mũi đâu? Chính các ngươi đệ tử chọn trước sự tình, đánh không lại, bây giờ vẫn tốt ý tứ nghiêm mặt đến muốn giao phó. Đức Khánh trưởng lão lập tức bị Huyền mạch trêu chọc đến xuống đài không được, dứt khoát không biết xấu hổ, bắt đầu hung hăng càng quấy lên. Hắn mặt đỏ lên, giống to: Huyền mạch lao thất phu, ngươi cũng không thể lệnh nghe tiểu bối nói hiệu nói vượng. Bất kể nói thế nào, bọn hắn trọng thương, sát hại ta Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử, đây là sự thật. Huyền mạch trưởng lão nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói: Đức Khánh lao ra hỏa, ai cho ngươi mặt mũi, bí cảnh nội giết chóc, vậy cũng là các tông các gia tộc ngầm thừa nhận, ra cái này bí cảnh đều không được truy cứu. Ngươi bây giờ đến hung hăng càng quái, ngươi muốn lật trời a? Ta cái thứ nhất liền không được. Nhiều lời vô ích, Huyền Mạch trưởng lão phất ống tay áo một cái, mang theo Diệp Phạm ba người quay người rời đi, lưu lại Đức Khánh trưởng lão ở đằng kia tức giận tới mức giơ chân. Trở lại trụ sở, Huyền Mạch trưởng lão lập tức gọi ra phi thuyền, ném lên trời, phi thuyền dài ra theo gió. Một lát sau, một chiếc hơn trăm trượng dáng dấp thuyền lớn, liền lơ lửng ở trước mắt trong hư không. Huyền Mạch trưởng lão ra lệnh một tiếng, Linh Hư Tông tất cả đỉnh núi đệ tử nhao nhao nhảy lên phi thuyền. Lần nữa kiểm kê nhân số không bỏ sót sau, khởi động phi thuyền phòng ngự trận pháp, hắn đang muốn điều khiển phi thuyền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một đạo tiếng cười âm trầm truyền đến, Huyền Mạch lao ra hỏa muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Huyền Mạch vừa nghe đến kia âm trầm khiêu khích thanh âm, bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng, giống như một đầu sắp tấn công mãnh hổ. Hắn mãnh xoay người, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn một phía, đồng thời lớn tiếng dặn dò nói, tất cả đỉnh núi đệ tử nghe lệnh, đều đề cao cho ta cảnh giác. Cái này kẻ đến không thiện, có thể là hướng về phía chúng ta bí cảnh thu hoạch tài nguyên mà đến, tùy thời làm tốt nên địch chuẩn bị. Linh Hư Tông tất cả đỉnh núi các đệ tử nghe vậy, lập tức hành động. Nguyên bản còn có chút buông lòng đệ tử, thần sắc trong nháy mắt biến nghiêm trọng, nhao nhao vận chuyển linh lực, thế ra riêng phần mình pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Huyền Mạch trưởng lão thì hai chân một chút bong thuyền, cả người như mũi tên rời cùng phi thân lên, đón lấy kia ngự khống mà tới người áo đen bịt mặt. Hắn trên không trung ổn định thân hình ngự không mà đứng, hai tay ôm ngực, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, nghiêm nghị quát lớn, cái nào không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa tìm đến không thoải mái. Tranh thủ thời gian xưng tên ra nhận lấy cái chết. Người áo đen bịt mặt phát ra một hồi bén nhọn tiếng cười chói tai, thanh âm để cho người ta không rét mà run. Hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Mạch trưởng lão trước mặt, trong tay hàn quang lóe lên, một thanh tản ra quỷ dị khí tức trường kiếm, đâm thẳng Huyền Mạch trưởng lão cổ họng. Huyền Mạch trưởng lão lạnh hừ một tiếng, thân hình một bên, nhẹ nhõm tránh thoát cái này thăm dò tính một kích. Đồng thời, trong tay hắn quang mang lóe lên, một thanh hỏa diễm trường thương xuất hiện trong tay, mũi thương lắp một cái, mang theo lửa nóng hừng hực, hướng phía người áo đen bịt mặt liền đâm đi. Người áo đen bịt mặt thấy thế, thân hình lần nữa lấp lóe, tránh đi trường thương công kích. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, chung quanh dâng lên một cỗ sương mù màu đen, đem hai người bao phủ ở bên trong. Diệp Phàm đứng tại phi thuyền bên trên, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng âm thầm lo lắng. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, đối bên cạnh Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nhẹ nói, hai vị sư tỷ, có thể nhìn chằm chằm, nếu là vừa nhìn thấy manh mối không đúng, chúng ta tranh thủ thời gian trốn đi. Kim Đan cường giả ở giữa đối chiến, cùng chúng ta luyện khí kỳ chênh lệch quá cách xa, chạm vào hẳn phải chết ta. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nặng nề mà gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia. Đúng lúc này, ba người trong thai bỗng nhiên vang lên Tiêu Dao Quy thanh âm, "Hắc, ba người các ngươi không cần quá lo lắng, còn có ta đây. Nếu như các ngươi Huyền Mạch trưởng lão không địch lại, ta ra mặt giúp các ngươi giải quyết." Diệp Phàm ba người nghe xong, ngưng trọng ánh mắt, lập tức hỏa hoan rất nhiều. "Hắc, Tiêu Dao Quy tiền bối không đi, quá tốt rồi." Phù Lạc Nhi lập tức nhỏ giọng cười chồng nói. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca nghe xong, cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Lại nói Huyền Mạch trưởng lão cùng che mặt người áo đen, tại hắc vụ bên trong đánh cho gọi là một cái kịch liệt, thương đến kiếm hướng, mỗi một chiêu đều mang theo sắc bén kinh phong. Hai người đại chiến mười mấy cái hiệp, hắc vụ đều bị quấy đến lăn lộn phun trào. Huyền Mạch trưởng lão càng đánh càng hăng, nhìn chuẩn một cái cơ hội, trong tay hỏa diễm trưởng thường đột nhiên một đâm, mũi thương tựa như tia chớp xuyên thấu hắc vụ, thẳng tắp đâm tại che mặt người áo đen ngực. Che mặt người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay hướng lui về phía sau mấy bước. Huyền Mạch trưởng lão thừa cơ vẩy một cái, chọn khai thông đầu góc mặt người áo đen tấm màn che, lộ ra một trường quen thuộc lại mặt tâm trầm. Người này lại là Lăng Tiêu Kiếm Tông Lăng Tiên Phong phong chủ Độc Cô Phích. Huyền Mạch trưởng lão lập tức trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng nổi giận mắng, tốt, Độc Cô Phích, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, lại dám đánh cướp ta Linh Hư Tông. Hừ, các ngươi Lăng Tiêu Kiếm Tông, liền đợi đến tiếp nhận ta Linh Hư Tông lửa giận a. Chương 212, hào phóng ra tay nhân duyên tiêu thăng. Chương 212, hào phóng ra tay nhân duyên tiêu thăng. Dứt lời, Huyền Mạch trưởng lão không còn lưu thủ. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay hỏa diễm trưởng thương quang mang đại thịnh, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng phía Độc Cô Phích đột nhiên đâm ra. Một thương này, ẩn chứa Huyền Mạch trưởng lão đầy ngập lửa giận, thống hạ sát thủ. Độc Cô Phích sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Huyền Mạch trưởng lão lợi hại như thế, chính mình mắt thấy là phải chết tại chỗ. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên cắn nát ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức thiêu đốt tinh huyết thi triển huyết đột. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, siêu một chút, Độc Cô Phích liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại không trung lưu lại một tia mùi máu tươi. Huyền Mạch trưởng lão nhìn xem Độc Cô Phích chạy trốn phương hướng, lạnh hừ một tiếng, không có đi truy. Trong lòng của hắn tin tưởng, cam đoan đệ tử bản tông an toàn mới là nhiệm vụ thiết yếu. Huyền Mạch trưởng lão quay người bay trở về phi thuyền, rơi vào trên bông thuyền. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm ba người, chính nhất mặt lo lắng mà nhìn xem độ quái gở chạy trốn phương hướng, thuận miệng nói rằng, đều đừng lo lắng, tên kia bị ta đánh chạy. Sau đó đối với chúng đệ tử là lớn, tất cả mọi người ngồi vững vàng, chúng ta cái này lên đường về Linh Hư Tông. Lập tức, phi thuyền phát ra một hồi rất nhỏ bù bù, chậm rãi khởi động, liền hướng phía Linh Hư Tông phương hướng dần dần ra tốc bay đi. Tại phi thuyền bên trong, Diệp Phàm ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân linh lực lưu chuyển, tiếp tục củng cố luyện khí 12 tầng cảnh giới. Có thể hắn bề ngoài hiện ra tu vi, lại bèn bèn luyện khí 10 tầng, để cho người ta nhìn còn tưởng rằng hắn bất quá là đệ tử tầm thường. Mà Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người, cũng giống nhau tại bên cạnh khoanh chân tu luyện, nguyên một đám thần sát chuyên chú. Cái này đường về coi như thuận lợi, 8 ngày lộ trình trong chớp mắt liền đi qua. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, vững vàng rơi vào nội môn quảng trường bên trên. Phượng Thanh Ca lấy đại sư tỷ thân phận, mang theo Thanh Định cung chủ môn hạ chúng đệ tử, trực tiếp trở về Linh Thiếu Phong Thanh Định cung đạo trưởng. Mới vừa đến, Thanh Định cung chủ liền triệu kiến chúng đệ tử, nhường đại gia đến đại điện báo cáo Thanh Đồng Bí cảnh lịch luyện tình huống. Chuyến này Thanh Đồng Bí cảnh lịch luyện chi hành, 12 tên đệ tử xuất hành, cũng chỉ có 9 người trở về. 7 tên chính thức nội môn đệ tử bên trong, trừ Miêu Doanh Doanh mất tích bên ngoài, những người khác bình yên vô sự trở về. Mà cái này Miêu Doanh Doanh lại làm ra giết hại đồng môn, phản bội chạy trốn cách tông chuyện ác. Thanh Định cung chủ biết được sau, tức sủi bọt mép, tức giận đến vô bàn đứng dậy, trực tiếp đưa nàng xếp vào tông môn đuổi bắt nhiệm vụ bên trong. 5 tên tạm thời nội môn đệ tử, Triệu Cường cùng Lý Hoa bất hạnh vẫn lạc, mà trở về Trần Tĩnh, Vương Lỗi cùng Trương Duy ba người, chính thức bị nạp làm Thanh Định cung nội môn đệ tử. Nhập môn theo thứ tự trước sau sắp xếp bối phận, Trần Tĩnh xếp thứ 8, Vương Lỗi xếp hạng thứ 9, Trương Duy xếp hạng thứ 10. Lần này bí cảnh lịch luyện, chúng đệ tử thu hoạch tương đối khá, thấp nhất đều tấn cấp một cái tiểu cảnh giới. Về tông môn sau, đại gia trên mặt đều tràn đầy tâm tình vui sướng. Đến phiên chúng đệ tử cống hiến chuyến này thu hoạch lúc, Diệp Phàm nương tựa theo thành quả kinh người, đứng hàng thứ nhất, Phượng Thanh Ca thứ hai, Phù Lạc Nhi thứ ba. Nhất là làm Diệp Phàm theo trong túi chữ vật xuất ra 6 cái bình thường trúc cơ đan, 5 mai cổ phương trúc cơ đan, 4 bình địa nhũ linh dịch, ngoài ra còn có nhất chân quý nhất cổ phương kết kim đan 2 cái lúc, Thanh Định cung chủ trực tiếp sợ ngây người. Diệp Phàm đệ tử này, vận khí thật như thế bạo giảm sao? May mắn ta có dự kiến trước, đem hắn thu về môn hạ. Nghĩ đến cái này, Thanh Định cung chủ lập tức long nhan cực kỳ vui mừng, nhịn không được cười lên ha ha. Thanh Định cung chủ trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, cái này mai cổ phương kết kim đan, nộp lên cho tông môn sau, ta lập tức xin sử dụng viên đan dược này, tông môn tỷ lệ lớn vẫn là sẽ phê cho ta. Nghĩ tới đây, Thanh Định cung chủ liền tâm tình kích động. Cuối cùng, căn cứ tông môn quy củ, Diệp Phàm cầm lại 3 cái cổ phương trúc cơ đan, 2 cái bình thường trúc cơ đan, 2 bình địa nhũ linh dịch, ngoài ra còn có một cái chân quý cổ phương kết kim đan. Lập tức, một các sư minh sư tỷ đều mở to hai mắt nhìn, thẳng vào để mắt tới Diệp Phàm trong tay trúc cơ đan. Nhất là kia cổ phương trúc cơ đan, nguyên một đám trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Về phần viên kia chân quý cổ phương kết kim đan, Diệp Phàm cũng không dám cầm ở trong tay bị người đố kỵ. Hắn nhãn châu xoay động, trực tiếp trước mặt mọi người đem viên kia cổ phương kết kim đan đưa cho Thanh Định sư tôn, lớn tiếng nói: "Sư tôn, cái này một cái cổ phương kết kim đan đệ tử tạm thời không dùng được, liền hiếu kính sư tôn ngài, cầu chúc sư tôn sớm ngày đột phá kim đan đại đạo." Thanh Định cung chủ nghe vậy, lập tức cảm kích nhìn về phía Diệp Phàm, khẽ run nói rằng: "Tốt, quá tốt rồi, Diệp Phàm, chờ vi sư đột phá kim đan đại đạo, về sau ngươi khi nào cần kết kim đan, cứ tới tìm vi sư muốn." Diệp Phàm cười đáp ứng. Nhưng Thanh Định cung chủ trong lòng vẫn cảm thấy có chút áy náy, trực tiếp lại đưa ra 5 vạn hạ phẩm linh thạch cho Diệp Phàm, đồng thời bảo đảm đi bảo đảm lại, mới vừa nói qua lời nói làm theo giữ lời. Diệp Phàm lập tức chắp tay, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói rằng: "Nhiều tạ ơn sư tôn hậu ái." Sau đó hào phóng nhận lấy sư tôn trong tay 5 vạn linh thạch. Các đệ tử cống hiến giao tiếp hoàn tất, Tam sư Minh Lôi Chấn, Tứ sư Tỷ Tô Dao, Ngũ sư Minh Trịnh Dương, liền hai mắt lửa nóng vây lên Diệp Phàm. Tư thế kia, phản phất muốn đem Diệp Phàm cho ăn. Bọn hắn ba người này hành vi, thấy đại sư Tỷ Phượng Thanh Ca cùng lục sư Tỷ Phù Lạc Nhi nhíu chặt mày lên. Tam sư Minh Lôi Chấn xoa xoa hai tay, cười rạng rỡ tiến đến Diệp Phàm trước mặt. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói rằng: "Thất sư đệ à, ngươi nhìn sư huynh ta đã đột phá luyện khí 12 tầng, cái này cổ phương trúc cơ đan đối sư huynh trúc cơ, vậy nhưng quá trọng yếu. Thất sư đệ, ngươi nhìn có thể hay không bán cho sư huynh một cái a?" Tứ sư Tỷ Tô Dao cũng mau tới trước, lôi kéo Diệp Phàm cánh tay, làm nũng nói: "Thất sư đệ, sư tỷ ta cũng luyện khí 12 tầng, nhu cầu cấp bách cái này cổ phương trúc cơ đan, ngươi liền bán cho sư tỷ một cái a, sư tỷ sẽ không bạc đãi ngươi." Ngũ sư huynh Trịnh Dương cũng không cam chịu yếu thế, chen đến phía trước, đội bằng nói: "Thất sư đệ, chúng ta sư huynh đệ một trận, mặc dù ta chỉ là luyện khí 11 tầng, nhưng cách xa nhau trúc cơ cũng không xa. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, cũng bán cho sư huynh ta một cái cổ phương trúc cơ đan a." Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn khỉ bộ dáng gấp gáp, hơi do dự một chút, lập tức cười ha ha một tiếng, hào phóng nói: "Ba vị sư huynh sư tỷ, nói cái gì bán hay không à, nếu là sư huynh tỷ đệ một trận, vậy cái này cổ phương trúc cơ đan, ta trực tiếp đưa mỗi người các ngươi một cái." Lôi Chấn, Tô Dao, Chính Dương ba người nghe xong, toàn động, đều cảm thấy mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Còn có chuyện tốt như vậy? Thất sư đệ hào phóng như vậy sao? Bọn hắn đều tranh thủ thời gian cắn đầu lưỡi của mình, cảm giác đau đớn truyền đến, lúc này mới vững tin chính mình không nghe lầm. Mà Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi sau khi nghe xong Diệp Phàm lời nói, cũng nhịn không được kinh ngạc trừng mắt về phía Diệp Phàm, Phù Lạc Nhi còn hung hăng cho Diệp Phàm mấy mắt. Diệp Phàm làm như không thấy, trực tiếp móc ra kêu ba cái cổ phương trúc cơ đan, phân biệt đưa cho ba người. Lôi Chấn, Tô Dao, Chính Dương ba người tiếp nhận đan dược, cảm động đến rơi nước mắt, kích động đến hốc mắt đều đỏ. Bọn hắn đều đội vàng hướng Diệp Phàm chắp tay nói tạ ơn thất sư đệ, về sau có dùng đến lấy sư minh sư tỷ địa phương, cứ mở miệng. Còn có hai bình địa nhũ linh dịch, Diệp Phàm hơi chút suy nghĩ, người tốt làm đến cùng, lập tức xuất ra một bình, nhường sư minh đệ tỷ bội 6 người chia đều. Mỗi người đại khái được phân cho một bình nhỏ, ước chừng 30 giọt dáng vẻ, nhường 6 người cao hứng khoa tay múa chân. Diệp Phàm hào phóng cử động, nhường Thanh Định cung chủ cùng chúng đệ tử đều ghé mắt nhìn nhau, nhao nhao ở trong lòng đối Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên. Mà chính là Diệp Phàm một cử động kia, nhường hắn tại Thanh Định cung bên trong nhân duyên cấp tốc kéo lên. Chương 213, tên dở hơi A Vượng chương 213, tên dở hơi A Vượng rời đi Thanh Định cung đại điện, Diệp Phàm khẽ hất nhi, chậm ung dung hướng chính mình sân nhỏ đi. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi kìm nén một cú khí, theo sát ở phía sau. Mới vừa vào sân nhỏ, Phượng Thanh Ca liền nhịn không nổi, tức bực dậm chân, chỉ vào Diệp Phàm cái mũi liền mắng, ngươi cái này thằng ngốc, đây chính là cổ phương trúc cơ đan a. Nhiều khó khăn đến độ tốt, ngươi giữ lại chính mình dùng, tăng thực lực lên tốt bao nhiêu, làm gì ba ba đưa người a. Phù Lạc Nhi cũng ở một bên, thở phì phò phụ hòa nói, chính là, ta đều không ngừng hướng ngươi nháy mắt, ánh mắt đều nhanh căng gần, ngươi cũng không nhìn, thật là khờ đến nhà. Diệp Phàm gãi gãi đầu, cười hắc hắc, hạ giọng thần thần bí bí nói, hai vị sư tỷ đừng nội, trong tay của ta còn có tốt hơn cổ phương trúc cơ đan đâu. Sau đó một hai ngày, ta lại tặng cho các ngươi mỗi người hai cái cực phẩm cổ phương trúc cơ đan. Xuyệt. Cái này cũng không thể cho Trương Dương đi ra ngoài, không phải chuyện phiền toái coi như tới. Mắt thấy Vượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi liền phải kêu lên sợ hãi, Diệp Phàm tay mắt lênh lẹ, tranh thủ thời gian đưa tay che miệng nhỏ của các nàng. Phù Lạc Nhi cười nhẹ giọng mắng, thối sư đệ, ngươi không nói sớm một chút, hại sư tỷ ta phí công lo lắng một lần, còn kém chút nhận người hận. Mà Phượng Thanh Ca cũng liền cho Diệp Phàm mắt trợn trắng, dùng ngón tay chọc lấy một chút hắn cái trán, lấy đó cảnh giới. Biết được Diệp Phàm có lưu thủ sau, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi không dừng lại thêm, tranh thủ thời gian hướng nhà mình sân nhỏ đuổi. Dù sao đều rời đi đã hơn 2 tháng, trong nhà không chừng biến thành dạng gì đâu, đến nhanh đi về nhìn một cái. Diệp Phàm nhìn xem hai vị sư tỷ mặt mày hớn hở sau khi rời đi, nhẹ thở ra một hơi. Quay người lại, hắn đã nhìn thấy hơn 2 tháng không thấy A Vượng, đang ở một bên gấp đến độ thẳng đảo quanh. Nhà A Vượng, mấy tháng không gặp, ngươi cái này tu vi từ dâng đi lên, đều tới nhị giai trung kỳ rồi. Diệp Phàm vừa mới cảm giác được A Vượng khí tức, nhãn tình sáng lên, thốt ra. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại mình mua quyển kia Thiên Lang Quyết Tàn Thiên, còn không có nhường thần mục đỉnh cường hóa chữa trị đâu. Hắn suy nghĩ, chờ 2 ngày nữa cường hóa tốt, sẽ chậm chậm dạy bảo A Vượng tu luyện. Có thể vừa nghĩ tới muốn dạy A Vượng tu luyện, để nó lý giải Thiên Lang Quyết khẩu quyết, Diệp Phàm liền bắt đầu đau đầu. Lần trước giáo hội nó sử dụng túi chữ vật, đưa quá trình, thật là lao phí sức. Không biết rõ lần này dạy bảo nó tu luyện, lại sẽ dạy vỏ ra cái gì vậy đến. Diệp Phàm nhìn chằm chằm A Vượng, thở dài một hơi, ai, nếu là ta sẽ cái kia trong truyền thuyết một chỉ truyền công pháp môn liền tốt. Một chỉ đâm nó đầu chó, siêu liền đem Thiên Lang Quyết cho nhét vào nó trong đầu. Mà A Vượng rốt cục đợi đến Diệp Phàm đối sự chú ý của nó, lập tức siêu một chút, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Phàm trên thân. Kia sức lực to đến kém chút đem Diệp Phàm cho bổ nhào. Hắc, tốt tốt, chó chết, ta biết ngươi nhớ ta, lại bay nhảy, ta muốn phải ngã sắp xuống rồi. Diệp Phàm cười mắng, đồng thời tranh thủ thời gian đẩy ra A Vượng đầu chó, không phải đầu lưỡi liền phải liếm đến đây. Ứng phó xong A Vượng nhiệt tình, Diệp Phàm chân chu mở ra sân nhỏ phòng hộ trận pháp. Đồng nhiên, hắn lập tức nhớ tới cùng đi ra ngoại giới Tiêu Giao Quy tiền bối. Diệp Phàm lập tức dương mắt nhìn hướng hư không, thử thăm dò hạ giọng hô, Tiêu Giao Quy tiền bối, ngài có hay không tại nhà? Có đi theo ta một khối qua tới đây sao? Hắn nhẫn mại tính tình đợi nửa canh giờ, trong lúc đó lại nhỏ giọng kêu gọi nhiều lần, nhưng thủy chung không nghe thấy Tiêu Giao Quy đáp lại. Diệp Phàm trong lòng lộn bộ một chút, có chút ít thất lạc, có thể nghĩ lại nhẹ nhàng thở ra. Dù sao mình trên thân bí mật quá nhiều, nếu là thật có cường giả một mực âm thầm đi theo, kia phong hiểm nhưng lớn lắm. Nghĩ đến cái này, hắn đội vàng mang theo A Vượng đội vàng vào phòng, ba khởi động trong phòng cường hóa bình bích trận pháp, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắc hắc, A Vượng, ta có đồ tốt cho ngươi. Diệp Phàm nói xong, lập tức vứt cho A Vượng mấy cái bí cảnh tìm được linh quả. A Vượng nhếch miệng cười một tiếng, nhanh mắt chảo nhanh, trực tiếp bay nhảy lấy tiếp được, thu mấy cái tiến chính mình túi chữ vật. Lúc này mới cắn còn lại 2 cái linh quả, nuốt từng ngụm lớn lên. Diệp Phàm sờ lấy A Vượng đầu chó, tán dương, hắc hắc, A Vượng, hơn 2 tháng không thấy, biết đồ tốt muốn thu lại từ từ ăn. Ân, không sai không sai, có tiến triển. A Vượng cũng không khách khí, gật gù đáp ý tiếp nhận Diệp Phàm tán thưởng. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại lấy ra ngọc tịnh bình, rót mấy bình linh dịch cho A Vượng, để nó thu lại, mỗi ngày tiết kiệm một chút uống. Còn có kia chân quý địa nhũ linh dịch, Diệp Phàm cũng cho A Vượng một bình. Hắn dùng nho nhỏ bình thuốc, tách ra giả dạng làm 10 bình nhỏ, căn dặn nó tiêu hao quá lớn lúc, lại thả ra một bình, vươn đầu lưỡi liếm 2 lần là được. A Vượng nghe rõ, tiếp điểm liên tiếp mấy lần đầu chó bằng lòng. Sau đó siêu một chút, nó liền đem trên đất 10 bình nhỏ thu vào. Làm xong những này, tại A Vượng dẫn đầu hạ, Diệp Phàm vòng quanh toàn bộ trước sân sau dạo qua một vòng, tất cả bình thường. Cuối cùng, A Vượng càng là cao ngựa đầu chó, mang theo Diệp Phàm đi xem nó nuôi nấng kim linh kê. Hắc, A Vượng, ngươi quá tuyệt vời, vậy mà để bọn chúng sinh sôi 2 ổ gà con. Số lượng này đều gấp bội không ngừng, không nghĩ tới à, ngươi còn có nuôi nấng kim linh kê thiên phú. Diệp Phàm nhìn trước mắt lớn mạnh bầy gà, không khỏi tán thán nói. A Vượng lập tức đắc ý nhếch lên cái đuôi lay động, đồng thời ngạo khí gâu gâu kêu vài tiếng, lấy hiện lộ rõ ràng công lao của mình. Thấy tình cảnh này, Diệp Phàm không khỏi cười mắng, chó chết, ngươi vẫn là cái tính tình này à, khen ngươi 2 câu, cái đuôi liền bệnh lên trời. Đùa A Vượng một phen sau, Diệp Phàm tâm hệ trong tay mình kia 9 cái cổ phương trúc cơ đan, liền lại nhanh bước chạy về phòng trong bên trong. Hắn ngồi quanh chân tính toán, gọi ra thần mục đỉnh, đem kia 9 cái cổ phương trúc cơ đan, một mạch tất cả đều đầu nhập trong đó. Sau đó, Diệp Phàm tĩnh tâm ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ chính mình trúc cơ vấn đề. Theo ngũ hành hồng mông quyết điển tịch yêu cầu, hắn còn cần mở ra trúc cơ kỳ công pháp. Nhưng đến hiện tại, Diệp Phàm vẫn là hai mắt đen thui, căn bản không biết rõ mở ra trúc cơ kỳ công pháp cần thiết điều kiện. Hắn gãi gãi đầu suy nghĩ, chẳng lẽ lại phải đợi ta luyện khí 12 tầng đại viên mãn, công pháp này mới bằng lòng lộ ra mở ra điều kiện. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phàm không còn mù suy nghĩ, ngồi xếp bằng tính tọa liền bắt đầu tu luyện lên ngũ hành hồng mông quyết đến. Hắn hiện tại là một lòng muốn xông vào luyện khí 12 tầng cảnh giới đại viên mãn, tốt lấy được bước kế tiếp công pháp mở ra điều kiện. Lại nói Huyền Mạch trưởng lão, vừa về tới Linh Hư Tông, tranh thủ thời gian dỡ xuống một đám đệ tử, thu hồi phi thuyền, liền thẳng đến tông chủ chỗ tông chủ phong phục mệnh. Huyền mạch trưởng lão bước chân vội vàng, bước vào tông chủ phong đại điện, liền nước trà đều không để ý tới uống một ngụm, liền ngân cổ lên hô: "Tông chủ sư minh, lần này thanh đồng bí cảnh lịch luyện, chúng ta Linh Hư Tông coi như thuận lợi, vẫn lạc đệ tử không nhiều. Bất quá có quan hệ Lăng Tiêu kiếm tông gây chuyện khiêu khích sự tình, không phải cùng ngài nói dóc nói dóc." Huyền Đức tông chủ ngẩng đầu, trông thấy Huyền Mạch vẻ mặt nghiêm túc, dường như chuyện rất nghiêm trọng, lúc này thả ra trong tay chén trà, đưa tay ra hiệu hắn nói tiếp đi. Chương 214, Linh Hư Tông nguy cơ. Chương 214, Linh Hư Tông nguy cơ. Huyền Mạch trưởng lão tức giận đến râu ria đều thẳng hướng nhếch lên, gân cổ lên quát: "Tại thanh động quảng trường, Lăng Tiêu kiếm tông đám kia cầu tặc, đối chúng ta Linh Hư Tông là càng ngày càng quá mức rồi. Một lần lại một lần gây chuyện khiêu khích. Đầu tiên là Đức Khánh kia hôn trướng đồ chơi, mang lấy bọn hắn tông môn đệ tử, khí thế hung hăng góp qua tới gây chuyện. Nói chúng ta tông đệ tử tại bí cảnh bên trong đem bọn hắn đệ tử cho tàn sát, nhất định phải ta cho lời giải thích. Bí cảnh bên trong các tông các đệ tử ở giữa đánh nhau, cướp đoạt tài nguyên, ra bí cảnh đều không được truy cứu, việc này các tông các gia tộc đều nhất trí ngầm thừa nhận. Hiện tại hắn vậy mà cùng ta nói dóc việc này, ta đều không thèm để ý hắn. Về sau, ta muốn dẫn lấy chúng ta tông môn đệ tử đuổi thuyền lúc rời đi, ngài đoán làm gì?" Độc Cô Phích kia âm hiểm tiểu nhân, vậy mà cách ăn mặc thành che mặt người áo đen, muốn chặn đứng chúng ta ý đồ bất chính. "Hừ, liền cái kia chút thực lực, không phải đối thủ của ta, ta hỏa diễm thương đâm ra một thương, hắn tại chỗ liền thụ thương bại lộ ra chân diện mục. Cuối cùng sợ ta lấy mạng, tên kia xám xịt cũng đua chạy." Huyền Đức tông chủ sau khi nghe xong, chau mày, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, trầm giọng nói: "Bọn hắn đây là đang từng bước thăm dò chúng ta Linh Hư Tông danh giới cuối cùng a. Muốn từ cái này thăm dò chúng ta Linh Hư Tông thái độ, tiến tới thăm dò chúng ta Linh Hư Tử lão tổ tình trạng. Không tốt, Lăng Tiêu kiếm tông đây là muốn chuẩn bị đối chúng ta Linh Hư Tông động thủ rồi." Huyền Mạch trưởng lão nghe xong, đột nhiên vô đuổi, lớn tiếng phụ họa: "Đúng á. Đám kia cậu tặc khẳng định chính là nghĩ như vậy. Đoạt mỏ chi chiến đều đi qua hơn 100 năm, chúng ta Linh Hư Tử lão tổ một mực bế quan đến bây giờ, đều không có lộ mặt qua. Bọn hắn khẳng định là suy đoán chúng ta Linh Hư Tử lão tổ tỷ lệ lớn đã vất lạc. Lúc này mới nghĩ ra các loại quỷ kế thăm dò chúng ta. Ai, đều do chúng ta đợi chữ Huyền mấy cái sư minh đệ tỷ muội bất tranh khí, đã nhiều năm như vậy, ta không ai có thể đột phá tới Nguyên Anh. Muốn thật sự là như thế, chúng ta Linh Hư Tông nhưng là không còn Nguyên Anh cường giả bảo hộ, Lăng Tiêu kiếm tông đám kia cầu tặc liền sẽ giống ác lang như thế nào tới." Huyền Đức tông chủ trầm mặc một hồi lâu, lo lắng mở miệng: "Lăng Tiêu kiếm tông độc cô cao, gần đây truyền ra đột phá Nguyên Anh cảnh giới, bọn hắn đây là lòng lang dạ thú, càng ngày càng bành trướng. Bất quá, bọn hắn trước mắt còn kiêng kỵ chúng ta Linh Hư Tử lão tổ, không phải Lăng Tiêu kiếm tông đã sớm đối chúng ta Linh Hư tông phát động công kích. Ai, chỉ mong lấy chúng ta lão tổ cắt nhân tiền tướng, sớm ngày xuất quan lộ mặt, tốt bỏ đi lăng đám kia cầu tặc không nên có suy nghĩ." Huyền Mạch trưởng lão nghe xong, cũng đi theo gật đầu, vẻ mặt sầu lo nói: "Đúng vậy à, nếu là chúng ta Linh Hư Tử lão tổ thật, kia Lăng Tiêu kiếm tông không có kiêng kỵ, sợ là sẽ phải càng thêm không kiêng nể gì cả rồi. Tông chủ sư minh à, chúng ta nhưng phải dự phòng người bất nhất, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng a." Huyền Đức tông chủ đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua phương xa, suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên vỗ bệ cửa sổ, trầm giọng nói: "Huyền Mạch sư đệ, ngươi bây giờ liền đi gõ chung, thông chi tất cả đỉnh núi đợi chữ Huyền huynh đệ tỷ muội qua tới họp. Chúng ta cũng không thể nhường Lăng Tiêu kiếm tông một dò xét danh giới cuối cùng, nhất định phải cho bọn họ một cái đầy đủ phân lượng phản kích. Để bọn hắn biết chúng ta có lực lượng, chúng ta không sợ, mục đích đúng là để bọn hắn tiếp tục kiêng kỵ chúng ta lao tổ, trong ngắn hạn không dám đối chúng ta Linh Hư tông độc thủ. Chuyện này liên quan đến chúng ta Linh Hư tông sau này an nguy, nhất định phải chu đáo chặt chẽ bố trí." Huyền Mạch trưởng lão nghe vậy, không nói hai lời, nhanh chân liền chạy đi gọi chung triệu tập tất cả đỉnh núi phong chủ hội hợp. Lại nói Lăng Tiêu kiếm tông Đức Khánh trưởng lão, mang theo thụ thương Độc Cô Phích sư minh, còn có tại bí cảnh bên trong hao tổn hơn phân nửa, chỉ còn hơn phân nửa đệ tử, vẻ mặt buồn bực trở về tông môn. Xuất phát đi thanh đồng bí cảnh trước đó, tông chủ Lăng Chi U thật là cố ý dặn dò qua hắn cùng Độc Cô Phích, tìm cơ cùng Linh Hư tông xảy ra điểm ma sát. Dùng cái này thăm dò Linh Hư tông danh giới cuối cùng cùng hư thực, xem bọn hắn bây giờ có thể nhận tới cái gì trình độ. Nếu là Linh Hư tông đám người kia sợ hãi rụt rè, kia đoán chừng là Linh Hư tông tông môn lực lượng không đủ, Linh Hư tử tỷ lệ lớn còn không có khôi phục thực lực. Có thể ai có thể nghĩ tới, Linh Hư tông Huyền Mạch gọi là một cái bênh váo hung hăng. Đức Khánh trưởng lão vừa mới gây chuyện, Huyền Mạch lao ra hỏa kia liền gần cổ lên yêu quát một tiếng, trực tiếp coi hắn là không khí, không thèm để ý. Thảm hại hơn chính là Độc Cô Phích sư minh, trực tiếp tiến lên chặn đường khiêu chiến, kết quả bị Huyền Mạch một thương đâm ở trên người, máu tươi chảy ròng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tự nhận không may, chật vật không chịu nổi chạy về. Cái này hai chuyến thăm dò, Lăng Tiêu kiếm tông xem như bị thiệt lớn. Đức Khánh trưởng lão mặt đen lên, đuổi tới tông chủ phong phục mệnh. Hắn đem gây chuyện khiêu khích Linh Hư tông trải qua, từng cọc, từng kiện, không rõ chi tiết, toàn cũng cho tông chủ Lăng Chi ưu nhiệm vụ phục mệnh hoàn tất. Đức Khánh trưởng lão không có cam lòng, tình gân cổ lên liền lại ồn ào ra: "Lăng tông chủ, cái này đều đi qua hơn 100 năm, ta Lăng Tiêu kiếm tông lại ra Nguyên Anh lão tổ độc cô cao, vì sao chúng ta còn biết điều như vậy à? Bọn hắn Linh Hư tông Linh Hư tử hơn 100 năm đều không có lộ mặt qua, ta xem chừng hắn coi như không chết, cũng đã trở thành phế nhân à. Hắn không có gì thật là sợ. Chúng ta tập hợp toàn tông kim đan trưởng lão, từ độc cô cao lão tổ dẫn đội, trực tiếp giết tới hướng Linh Hư tông được. Trực tiếp liền có thể cho Lăng Chi Tiêu lão tổ báo thù rửa hận, khoai ý ân cửu, kia được nhiều thống khoái a. Không giống bây giờ, chúng ta co đầu rút cổ một ngẫu, mỗi lần đụng tới Linh Hư tông đều lộ ra sợ hãi rụt rè, thật sự là quá oan uổng a." Lăng Chi U nghe xong, nhíu mày một cái, trầm giọng nói: "Đức Khánh sư đệ, ngươi có thể chớ lỗ mãng." Lăng Chi Tiêu lão tổ giáo huấn, ta nhưng không thể nào quên a, hơn nữa ta an bài giám thị Linh Hư Tông Thiên Cơ sư, rõ ràng thăm dò tới Linh Hư tử còn đang bế quan bên trong, lão gia hỏa kia còn chưa có chết đâu. Ta hiện tại còn tiếp tục bảo trì điệu thấp làm việc vi diệu, nếu không sơ ý một chút, liền sẽ dẫn đến Lăng Tiêu Kiếm Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật đến lúc đó, chúng ta đều là tông môn tội nhân a. Dừng một chút, Lăng Chi U lại nói tiếp đi, hiện tại chúng ta chuyện trọng yếu nhất chính là đến suy nghĩ một chút, thế nào ứng đối Linh Hư Tông khả năng phản kích. Nếu là bọn hắn một điểm động tĩnh đều không có, ta cũng phải hoài nghi Linh Hư tử lão gia hỏa kia có phải hay không đã vất lạc. Lăng Chi U lời kia vừa thốt ra, Đức Khánh trưởng lao ánh mắt run lên, hai người liếc nhau, đều hiểu tâm tư của đối phương. Bọn hắn tranh thủ thời gian triệu tập tông môn Kim Đan trưởng lão, thương thảo cách đối phó. Đúng rồi. Theo tình báo biết, Linh Hư Tông Linh Thiếu Phong Tân Tấn nội môn đệ tử Diệp Phàm, trên thân không chừng cất giấu cái gì đại bí mật. Các ngươi phái đi ra người, lúc nào mới có thành quả về truyền bề a? Lăng Chi U đột nhiên nghĩ đến Diệp Phàm cái này việc sự tình. Đức Khánh trưởng lão nghe xong, mặt mo bá liền đỏ lên. Hắn an bài làm việc này đệ tử, tại bí cảnh bên trong quả thực là thất bại thảm hại, bỏ mình mấy người, chỉ có Đỗ Việt may mắn đảo mệnh trở về. Đức Khánh trưởng lão xoa xoa hai tay, ấp úng nói, bẩm báo Lăng Tông chủ, bí cảnh bên trong bắt cóc Diệp Phàm sự tình, tuyên cáo thất bại. Kia may mắn đảo mệnh trở về Đỗ Việt, thí sự không có làm thành. Lăng Chi U nghe vậy, lông mày trong nháy mắt vận thành đũ cục, trầm giọng nói, lại phái người đi. Cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử kia, vụ phải cẩn thận, đừng làm ra động tĩnh nhường Linh Hư Tông phát hiện. Cái này Diệp Phàm trên thân khả năng ẩn giấu đại bí mật, cũng không thể nhường Linh Hư Tông đoạt trước. Chương 215, cha hỏi thanh định bảo vệ con. Chương 215, cha hỏi thanh định bảo vệ con. Đức Khánh trưởng lão liên tục không ngừng gật đầu nói, Lăng Tông chủ xin yên tâm, ta cái này an bài. Bên này Lăng Tiêu Kiếm Tông đối Diệp Phàm trên thân khả năng đại bí mật đuổi sát không ngừng, vừa bận chỗ Linh Hư Tông Diệp Phàm đang bận tu luyện, đối cái này phía sau quần quần sóng ngầm, kia là nửa điểm không biết. Lại nói Diệp Phàm trong phòng tiếp tục cố gắng tu luyện, một lòng phải nhanh một chút xung kích luyện khí 12 tầng cảnh giới đại viên mãn. Cái này vừa tu luyện, thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt một ngày một đêm đi qua. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Phàm đang tu luyện được nhập thần, đột nhiên thu được thanh định cung chủ triệu hoán. Hắn một cái giật mình, vội vàng nhảy dựng lên rửa mặt, quần áo đều kém chút mặc ngược đi. Sau đó hùng hùng hổ hổ thẳng đến thanh định cung đại điện. Vội vàng đuổi tới, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên, Phượng sư tỷ cùng Phù sư tỷ đều tại, bên cạnh còn đứng lấy mấy vị chấp pháp đường người, bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Diệp Phàm cùng Phượng sư tỷ, Phù sư tỷ liếc nhau, lẫn nhau ánh mắt giao hội, trong nháy mắt trong lòng đã nắm chắc, biết thế nào ứng đối chấp pháp đường tra hỏi. Thì ra, ba người bọn họ nghe nói Huyền Mạch trưởng lão muốn đem bí cảnh bên trong sự tình báo cáo chấp pháp đường, sớm trong âm thầm xuyên tốt cung cấp, thống nhất đường tính. Đúng lúc này, Diệp Phàm bỗng nhiên cảm giác một cỗ sát ý từ phía sau lưng đánh tới, giống như là bị rắn độc để mắt tới. Hắn đột nhiên vừa quay đầu, mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt hóa chặt sát ý đầu nguồn, chấp pháp đường nhân viên đứng phía sau Phương Bắc Phương trưởng lão. Phương Bắc đang mặt mũi tràn đầy hung ác, dùng vẻ nhân ánh mắt đang lườm Diệp Phàm. Ánh mắt kia, thật không thể đem Diệp Phàm ba người ăn sống nuốt tươi. Phương Bắc bên người, Khương Minh Du cụp lấy đầu, giống con đấu bại gà trống, gia hỏa này thật là Diệp Phàm bại tướng dưới tay. Diệp Phàm trong lòng lộ bộ một chút, ám kêu không tốt, cái này Huyền Mạch trưởng lão báo cáo sự tình, chấp pháp đường thế nào đem cái này hai hàng cũng mang đến, đây không phải đến thêm phiền sao? Diệp Phàm tâm tư nhất chuyển, biết rõ còn cố hỏi, chắp tay đối sư tôn Thanh Định cung chủ nói, sư tôn, ngài triệu đệ tử tới, cần làm chuyện gì a? Thanh Định cung chủ trợn mắt trừng Phương Bắc một cái, lúc này mới quay đầu, ôn nhu đối Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, chấp pháp đường đến điều tra Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điển Mẫn ba người vẫn lạc sự tình, còn có Miêu Doanh Doanh mất tích sự tình. Bọn hắn có mấy câu muốn hỏi các ngươi tình huống lúc đó, không cần sợ, ngươi phối hợp với thành thật trả lời là được. Được rồi, sư tôn yên tâm, ta nhất định phối hợp chấp pháp đường, có cái gì nói cái gì. Diệp Phàm thoải mái mau đáp ứng. Vừa dứt lời, Triệu Đường chủ liền nhìn về phía Diệp Phàm, mở miệng hỏi, Diệp Phàm, ngươi lại nói kỹ càng một chút, tại bí cảnh Triệu Trạch Khu, các ngươi cùng Miêu Doanh Doanh cùng Phương Hạo bọn hắn đến cùng đã xảy ra cái gì vậy? Diệp Phàm háng giọng một cái, vẻ mặt trấn định bắt đầu kể rõ, Triệu Đường chủ, lúc ấy ta cùng Phượng sư tỷ cùng Phù sư tỷ vừa mới tiến Triệu Trạch Khu không bao lâu, liền nghe tới một hồi đình thai nhức góc yêu thú giống lên một tiếng. Theo thanh âm xuyên thấu qua bụi cỏ nhìn lại, càng nhìn thấy phía trước Miêu Doanh Doanh, Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điền Mẫn bốn người đang bị một đầu đại thủy mãng cùng một đầu đại loan ngạc điên cuồng đuổi giết. Kia hai đại yêu thú đều là tứ giai hậu kỳ thực lực, rất lợi hại. Chấp pháp đường đám người nghe được cho mày, Diệp Phàm nói tiếp, bốn người bọn họ bên trong, Miêu Doanh Doanh cùng Phương Hạo trước hết nhất nhìn thấy chúng ta. Hai người bọn hắn trực tiếp liền liều mạng hướng chúng ta bên này chạy, còn một bên lớn tiếng la hét, để chúng ta hỗ trợ đối phó yêu thú. Nhưng lại tại chúng ta do dự thời điểm, Miêu Doanh Doanh cùng Phương Hạo đống nhiên ra tốc, lập tức cướp được phía sau chúng ta, chặn đường lui của chúng ta. Ghê tởm chính là, bọn hắn vậy mà bức bách chúng ta đi nên chiến kia hai đại yêu thú. Nói đến đây, Diệp Phàm trên mặt lộ ra một chút tức giận, bọn hắn đây không phải bắt chúng ta làm đoàn đại đầu sao? May mắn ta phản ứng nhanh, lôi kéo hai vị sư tỷ, quyết tâm hướng về phía Miêu Doanh Doanh một đao chém tới, khiến cho Miêu Doanh Doanh trốn tránh ra. Không kéo chính là, bên cạnh Phương Hạo kích xạ mà đến một cái ố cương châm, lại ngộ chúng Miêu Doanh Doanh đùi. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi ở một bên giúp đỡ gật đầu, chứng thực Diệp Phàm nói tới. Diệp Phàm tiếp tục nói, xông mở ngăn cản sau, ba người chúng ta trực tiếp thi triển độ thuật, nhanh chóng rời xa bốn người bọn họ. Nhắc tới cũng kỳ, kia hai đại yêu thú giống như liền quyết định Miêu Doanh Doanh bốn người bọn họ, đối ba người chúng ta cũng không thế nào phản ứng, chúng ta lúc này mới có thể thoát thân. Bốn người bọn họ bị yêu thú đuổi kịp giáp công sau, Miêu Doanh Doanh nữ nhân kia có thể giảo hoạt, dùng kế nhường Phương Hạo thay nàng chống đỡ, mà chính nàng vậy mà quay người bóp nát truyền tống ngọc bài, chạy trốn. Đáng thương Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điền Mẫn ba người, cuối cùng đều tán thân tại yêu thú chi bụng. Diệp Phàm nói xong, thở dài nhẹ nhõm. Sau đó chấp pháp đường ba người, lại hỏi mấy cái điểm đáng ngờ, Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi đều nhất nhất trả lời. Cuối cùng chấp pháp đường chúng người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Đường chủ trầm tư một lát sau nói rằng, việc này chúng ta sẽ tiến một bước điều tra xác minh, như đúng như lời ngươi nói, tự sẽ trả cho các ngươi một cái công đạo. Phương Bắc ở bên cạnh, nghe được gọi là một cái nổi trận lôi đình, râu ria đều giận đến bừng lên. Hắn gân cổ lên gầm thét lên, Triệu Đường chủ, Diệp Phàm tiểu tử này nói lời không thể tin. Hắn khẳng định là đảo lộn phải trái hắc bạch, phản nói. Tiêu Miêu Doanh Doanh cùng Huyền Mạch trưởng lão nói tới tình huống mới là tình hình thực tế. Mấy người bọn hắn bây giờ nói chính là ở chỗ này lắc lư người, đảo lộn phải trái hắc bạch. Ta vậy mới không tin đâu, đánh chết ta đều không tin. Tôn nữ của ta Phương Đồng, còn có ta kia hai cái thân truyền đệ tử, khẳng định là bị bọn hắn mấy người này tâm địa ác độc ra hỏa cho ác ý lừa giết. Triệu Đường chủ, ngươi nhưng phải đem ba cái này hung thủ giết người nghiêm trị, cho ta bàn giao a. Thanh Định cung chủ nghe xong, hỏa khí vụt một chút liền đi lên. Nàng lông mày đứng đấy, nghiêm nghị quát, Phương Bắc lão nhi, ngươi ở chỗ này hồ rồi cái gì đâu? Đừng ở ta nơi này nhi dương ai. Ngươi nếu là muốn khóc tang, về các ngươi Thiên Đô phòng khóc đi, đừng ở chỗ này trừng mắt. Triệu Đường chủ nghe xong Phương Bắc cái này một trận loạn đảo, mày níu lại đến có thể kẹp con rồi chết. Hắn tức giận nói rằng, Phương Bắc, ta hảo tâm để ngươi đến dự tính, là để ngươi đến giúp đỡ, không phải để ngươi tới quấy rối. Ta hiểu ngươi tâm tình không tốt, nhưng chúng ta chấp pháp đường làm việc, đến giảng cứu có lý có cứ. Không phải ngươi giống đến thanh âm lớn, ngươi liền để ý tới. Triệu Đường chủ dừng một chút, lại nói tiếp đi, Huyền Mạch trưởng lao báo cáo chuyện này thời điểm, thật là cố ý nói, Miêu Doanh Doanh nữ oa kia nói lời, có độ tin cậy không cao. Lại nói, hiện tại Miêu Doanh Doanh chạy án, nàng thì càng không có cách nào tin. Phương Bắc nghe xong, ánh mắt trường giống trung đồng, hung tợn reo lên, không, ta liền tin Miêu Doanh Doanh nói. Chính là Diệp Phàm ba người bọn hắn tên vô lại, cố ý dẫn kia đại thủy mãng cùng đại loan ngạc, đến lừa giết tôn nữ của ta cùng đệ tử. Miêu Doanh Doanh thật là người chứng kiến, lúc này mất tích, các ngươi không cảm thấy cái này rất kỳ quặc sao? Trong này khẳng định có âm mưu. Ba người bọn họ giáp tâm không tốt, nói không chừng Miêu Doanh Doanh đã bị bọn hắn cho sát hại. Bọn hắn đây là vì che giấu chân tướng, trần trụi giết hại đồng môn, liền nên phán chém thẳng giết, gian đe. Thanh Định cung chủ nghe xong, tức giận đến toàn thân phát run, giận tím mặt nói, đánh dám. Phương Bắc lao nhi, ngươi ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu? Ác ý phỏng đoán người khác, ngươi cho rằng chấp pháp đường là nhà ngươi mở, ngươi muốn thế nào nói liền thế nào nói a. Chương 216, thực phẩm cổ phương trúc cơ đan. Chương 216, thực phẩm cổ phương trúc cơ đan. Triệu Đường chủ nghe được Phương Bắc cái này đường đường một phương đạo tràng trưởng lão, ở chỗ này khóc lóc om sòm nói bậy, đau cả đầu. Nếu không phải Thiên Đô Phong phong chủ là Phương Bắc lão tổ, hậu trường cứng đến nỗi rất, hắn đã sớm đem Phương Bắc đánh ra ngoài. Không có cách nào, Triệu Đường chủ chỉ có thể giống lên Phương Bắc một tiếng, đủ. Phương Bắc, ngươi đây là tại dạy ta làm sự tình sao? Ngươi là chấp pháp đường đường chủ, hay ta là chấp pháp đường đường chủ a? Phương Bắc bị Thanh Định cung chủ cùng Triệu Đường chủ dỗi cho một trận, mặt mo đỏ bừng lên, mang theo Khương Minh thở phì phì vung tay rời đi Thanh Định cung đại điện. Trước khi đi, trong miệng hắn còn lẩm bẩm, các ngươi chờ lấy, chuyện này không xong. Phương Bắc vừa đi, trong đại điện lập tức an tĩnh lại. Diệp Phàm hít sâu một hơi, tiến lên một bước, nói rằng, Triệu Đường chủ, sư tôn, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Kia Miêu Doanh Doanh, Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điền Mẫn bốn người, lúc ấy bắt cóc đại sư tỷ cùng phụ sư tỷ. Về sau bọn hắn thả ra phụ sư tỷ, nhường nàng cho ta biết qua tới cứu người, muốn dùng cái này đến dụ dỗ như hại ta. Đúng a đúng a. Lúc ấy ta cùng đại sư tỷ chính là bị bọn hắn dùng độc hôn mê. Phù Lạc Nhi vội vàng phụ hòa nói. Triệu Đường chủ nhướng mày, hỏi, a, nhưng có chứng cứ? Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta chỉ lo cứu đại sư tỷ, không có lưu lại chứng cứ gì. Thanh Định cung chủ tức giận đến vỗ bàn một cái này đáng chết Miêu Doanh Doanh, ta làm sao lại dạy dỗ như thế một cái hôn trướng đệ tử đâu? Triệu Đường chủ, các ngươi nghĩ biện pháp đem cái này hôn trướng nhiệt độ bắt về cho ta. Triệu Đường chủ nhíu mày một cái, lập tức nói, các ngươi yên tâm, chấp pháp đường sẽ hết sức đuổi bắt Miêu Doanh Doanh. Nói xong, Triệu Đường chủ mang theo chấp pháp đường hai người thì rời đi Thanh Định cung đại điện. Thanh Định cung chủ nhìn xem Diệp Phàm ba người, thầm tiếng nói rằng, ba người các ngươi gần đây không nên rời đi tông môn, kia Phương Bắc lão nhi đã đối với các ngươi lên sát ý tại trong tông môn, hắn có kiêng kỵ, sẽ không đối với các ngươi thế nào. Nhưng nếu như các ngươi rời đi tông môn, hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó các ngươi. Các ngươi nhất định phải cẩn thận phòng bị, có chuyện gì kịp thời cho ta biết. Diệp Phàm ba người nhẹ gật đầu, nhiều tạ ơn sư tôn nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Thanh Định cung chủ phất phất tay, đi thôi, trở về thật tốt tu luyện, tăng thực lực lên mới là mấu chốt. Chỉ có thực lực cường đại, khả năng tốt hơn bảo vệ mình. Diệp Phàm ba người cáo biệt Thanh Định cung chủ, đi ra đại điện, trong lòng đều chịu nặng. Phương Bắc lao ra hỏa này thật là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chúng ta thật là phải cẩn thận ứng đối. Phượng Thanh Ca nhìn Diệp Phàm cùng Phù Lạc Nhi cười khổ nói, xem ra chúng ta phải nhanh tăng thực lực lên, mau chóng trúc cơ, chỉ có dạng này khả năng thoát khỏi Phương Bắc lao già điên này. Vừa vặn chúng ta theo bí cảnh lịch luyện trở về, liền xem như là lắng đọng, thật tốt bế quan tu luyện một đoạn thời gian a. Diệp Phàm vừa đi vừa nói chuyện. Ân, xác thực, chúng ta cũng vừa đột phá không bao lâu, cũng là cần lắng đọng nền vững chắc một chút cơ sở. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người đồng ý nói. Ba người trở lại trạch viện khu, Diệp Phàm đỗng nhiên nhớ tới thần mục đỉnh bên trong cổ phương trúc cơ đan. Cái này cổ phương trúc cơ đan trải qua một buổi tối cường hóa, hiện tại hẳn là đều biến thành cực phẩm đan dược a. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm đội vàng nói, hai vị sư tỷ, mời tới trước ta sân nhỏ đến, ta có ngạc nhiên mừng rỡ cho các ngươi à. Diệp Phàm mang theo Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi, bước chân nhẹ nhàng trở lại chính mình sân nhỏ. Vừa đi vào sân nhỏ, hắn liền dâng lên phòng hộ trận pháp. Đồng thời thần thần bí bí xông hai người nháy mắt mấy cái, hai vị sư tỷ, mời trước hơi chờ một lát. Nói xong, hắn nhanh như chớp chui vào phòng trong, lần nữa đem phòng trong bình bích trận pháp mở ra. Phòng trong bên trong, Diệp Phàm không kịp chờ đợi mở ra thần mục đỉnh, chỉ thấy trong đỉnh chín cái cổ phương trúc cơ đan đang phát ra ánh nhuận quang trạch, mùi thuốc sông vào mũi. Hắn cẩn thận đem đan dược lấy ra, giả dạng làm bốn bình đan dược, động tác thành thạo. Tiếp lấy, hắn lại đem chuẩn bị cho A Vượng tu luyện Thiên Lang Quyết cũ nát ngọc giản đầu nhập thần mục đỉnh. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem quyển kia không chọn vẹn thiên sát quyển cũng quăng vào thần mục đỉnh bên trong. Diệp Phàm cái này thỏa mãn đem thần mục đỉnh thu hồi đan điền, sau đó vội vàng trở về bên ngoài tiền viện. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người đang ngồi ở trước bàn đá, tò mò chờ lấy Diệp Phàm ngạc nhiên mừng rỡ. Thấy Diệp Phàm đi ra, hai tay chắp sau lưng, hai nhân mã bên trên trừng to mắt, chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm, ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Diệp Phàm cười hắc hắc, cong tại sau lưng hai tay, mới chậm rãi ngả vào phía trước đến, hắc hắc, hai vị sư tỷ, ngạc nhiên mừng rỡ tới. Dứt lời, hai tay của hắn phân biệt đưa cho Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi một cái bình đan dược. Phù Lạc Nhi tiếp nhận bình đan dược, tò mò lung lay, hỏi, tiểu sư đệ, trong này là đan dược gì a nha, khiến cho thần bí như vậy. Phượng Thanh Ca cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm. Chính mình mở ra, đổ ra nhìn xem thôi. Diệp Phàm đắc ý vừa cười vừa nói, sẽ không phải là Phù Lạc Nhi tranh thủ thời gian đưa tay che miệng mình. Lúc này Phượng Thanh Ca đã đợi không kịp, trực tiếp mở ra nắp bình, đổ ra một viên thuốc tại bàn tay bên trong. A, cổ phương trúc cơ đan, hơn nữa còn là cực phẩm. Tê Phượng Thanh Ca hít một hơi lãnh khí, cực lực chấn định nói. Phù Lạc Nhi nghe xong, tranh thủ thời gian cũng đổ ra một cái xem xét. Hoa a, tiểu sư đệ, thật là cực phẩm cổ phương trúc cơ đan a. Ngao, quá cảm tạ ngươi. Phù Lạc Nhi cao hứng suýt chút nữa thì nhào về phía Diệp Phàm, ở trên gò má hắn hôn một cái. Có thể liếc mắt nhìn đến đại sư tỷ đang nhìn mình cầm chăm đâu, nàng tranh thủ thời gian nhịn được sự vọng động của mình. Diệp Phàm nhìn xem hai vị sư tỷ ngạc nhiên bộ dáng, nét miệng lên lộ ra sán lạn nụ cười. Hắn lung lay trong tay vừa lấy ra một chai khác đang ăn dược, nói rằng, hai vị sư tỷ, ta cái này còn có đây này, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Phù Lạc Nhi hì hì cười một tiếng, hé mồm nói, tiểu sư đệ, ngươi đối với chúng ta quá tốt rồi, có việc cứ việc tìm ta cùng đại sư tỷ, chúng ta sẽ dốc toàn lực che chở lấy ngươi à. Phượng Thanh Ca thu hồi đan dược, lặng lẽ trừng Diệp Phàm một cái, ngược lại nhìn về phía Phù Lạc Nhi, cười nói, được rồi, phụ sư muội, đừng ảnh hưởng Diệp Phàm tu luyện, chúng ta cũng tranh thủ thời gian về sân nhỏ tu luyện à. Nói xong, Phượng Thanh Ca cùng Diệp Phàm chào từ biệt, tranh thủ thời gian lôi kéo lưu luyến không rời Phù Lạc Nhi rời đi. Diệp Phàm nhìn xem Phượng Thanh Ca bóng lưng rời đi, đột nhiên ý thức được cái gì, tự lẩm bẩm, đại sư tỷ vừa rồi chừng ta ánh mắt kia, nên không phải là ghen chứ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm sờ cái đầu, không giải thích được cười hắc hắc, cảm giác trong lòng ngọt lịm. Nhưng đột nhiên ở giữa, Phương Bắc lao ra hỏa sát ý lại xông lên đầu. Diệp Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt biến lạnh lùng mà kiên định. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay đều khắc vào lòng bàn tay, Phương Bắc lao ra kia, hiện tại đối ta cùng hai vị sư tỷ, khẳng định đều nhìn chằm chằm. Ta không thể lại trì hoãn, nhất định phải nắm chặt thời gian để cho mình mạnh lên. Hắn quay người bước nhanh đi vào trong nhà, khoanh chân ngồi ở trên giường, nuốt một cái tụ linh đan, lại uống một hớp lớn linh dịch. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển lên ngũ hành hồng mông quyết tu luyện. Chương 217, cường hóa chữa trị Thiên Lang quyết. Chương 217, cường hóa chữa trị Thiên Lang quyết. Diệp Phàm vừa mở mắt nhìn, đây là sáng sớm ngày thứ hai. Hắn trong bất chi bất giác, không ngờ tu luyện nửa ngày cả đêm. Diệp Phàm đứng lên hoạt động một chút thân thể, đi vào tiền viện, siêu 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 lại luyện tập một canh giờ thuấn di thuật. Hắc, không nghĩ tới, thuấn di thuật luyện tập một canh giờ, lại tiến bộ không ít. Diệp Phàm thoáng một cảm giác, liền biết mình tuấn di tốc độ lại tăng nhanh một kia. Dừng lại hơi nghỉ ngơi một hồi, an điểm tâm xong, Diệp Phàm gọi ra thần mục đỉnh, hắn muốn nhìn cái này hai quyển công pháp cường hóa chữa trị đến tiểu gì. Diệp Phàm xoa xoa đôi bàn tay, mang chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí đem thần mục đỉnh bên trong cường hóa chữa trị tốt công pháp đem ra. Trước nhìn hướng thiên sát thần quyền bản này bằng ra mới công pháp, nó chính là lúc đầu bản thiếu thiên sát quyền cường hóa chữa trị mà đến. Nghe thấy cái này tên mới, Diệp Phàm cũng cảm giác khí phách không ít. Hắn lật ra trang sách xem xét, liền cảm nhận được một cổ bá đạo tuyệt luân khí tức xuyên thấu qua bằng da khắc chữa đập vào mặt. Cái này thiên sát thần quyền tổng cộng có 9 trọng công pháp, mỗi một trọng đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Đệ nhất trọng, người tu luyện có thể đánh ra cương mãnh vô cùng quyền phong những nơi đi qua, núi đá băng liệt. Đệ nhị trọng, quyền phong có thể ngưng tụ thành thực chất, hóa thành hung mãnh quyền ảnh, uy lực tăng gấp bội. Tới đệ tam trọng, người tu luyện có thể dẫn động thiên địa sát khí, dung nhập quyền bên trong, một quyền ra, thiên địa biến sắc. Thẳng đến đệ cửu trọng, nghe nói có thể đánh ra hủy thiên diệt địa một quyền, nhường sơn hà vỡ vụn, tinh thần vẫn lạc. Diệp Phàm thấy nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là thiên sát thần quyền uy lực vậy mà như thế nguy tiền, cái này có thể làm ta thứ hai thân phận sử dụng võ kỹ. Thứ hai thân phận võ kỹ có, lại có một môn phương diện tốc độ thân pháp liền hoàn mỹ. Dạng này cũng sẽ không bởi vì công pháp vấn đề mà bại lộ thân phận ban đầu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm cất kỹ thiên sát thần quyền ngọc giản, lại suy nghĩ thân pháp đến, đạp lãng bộ là ở trong nước cấp tốc di động thân pháp, mà ám ảnh bộ là mượn dùng bóng ma ẩn thân tiềm hành bí thuật. Hai loại bộ pháp, nếu là dùng thần mục đỉnh cường hóa một chút, lại biến thành dạng gì bộ pháp đâu? Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp gọi ra thần mục đỉnh, đem hai loại bộ pháp ngọc giản đầu đi vào, kỳ vọng ngày mai có thể cho mình một kinh hỉ. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại cầm lấy Thiên Lang Quyết ngọc giản nghiên cứu. Vẻ ngoài bên trên, thì ra khối kia cũ nát ngọc giản đã chữa trị hoàn chỉnh, biến mới tinh chuẩn bóng, trong đó còn mơ hồ tản mát ra yêu lực yêu nguyên khí tức. Ân, yêu lực yêu nguyên. Nói cách khác khối này công pháp ngọc giản, linh thú dùng yêu lực yêu nguyên cũng có thể đọc đến nội dung trong đó. Kia A Vượng chẳng phải là có thể tự mình đọc đến trong ngọc giản công pháp khẩu quyết. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm không khỏi tâm hoa nộ phóng, cái này có thể tiết kiệm nhiều việc. Diệp Phàm lòng mang hiếu kỳ, muốn tìm tòi nghiên cứu một chút bộ này Thiên Lang Quyết lang tộc công pháp, nhân tộc có thể hay không tham khảo. Thế là hắn không kịp chờ đợi đem mới Thiên Lang Quyết ngọc giản áp vào mi tâm bên trên. Diệp Phàm thần niệm khẽ động, ông một chút, trong đầu đống nhiên bắn ra một đầu cảnh cáo tin tức, cảnh cáo. Này Thiên Lang Quyết không phải nhân tộc công pháp, nhân tộc nếu là gượng ép tu luyện, kẻ nhẹ hướng tới người sói hóa, kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Cảnh cáo về sau công pháp khẩu quyết, rất nhanh liền hiện ra ở Diệp Phàm trong đầu. Trong đó, lại còn có một cái nhảy nhót tương bừng Thiên Lang hư ảnh, đang không ngừng lộ ra được Thiên Lang Quyết chiêu thức, thân pháp chờ một chút. Bất luận là chiêu thức vẫn là thân pháp đều rất tinh diệu, Diệp Phàm trong nháy mắt liền bị bên trong Thiên Lang hư ảnh hấp dẫn lấy. Có thể Diệp Phàm quan sát một phen sau, phát hiện những chiêu thức này, thân pháp cũng không thích hợp nhân tộc sử dụng, tối thiểu không thể trực tiếp cứng nhắc. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại hiểu nói, công pháp này lấy tu luyện Thiên Lang tộc huyết mạch chi lực làm tâm, tu luyện lang tộc linh thú có thể dần dần thức tỉnh Thiên Lang chi lực. Sau khi giác tỉnh, theo tu vi gia tăng, không chỉ có lực lượng đại tăng, tốc độ cùng lực phản ứng cũng sẽ có được bay vọt về trước. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, còn có thể triệu hồi ra Thiên Lang hư ảnh trợ chiến, theo Thiên Lang hư ảnh dần dần ngưng thực, uy lực của nó cũng dần dần tăng lớn. Hơn nữa, bộ công pháp này đối lang tộc huyết mạch linh thú thân thể cũng có cực lớn phản tổ cường hóa tác dụng. Nó có thể khiến cho linh thú thân thể rèn luyện đến như là như sắt thép cứng rắn, đao thương bất nhập. Diệp Phàm xem một phen sau, không khỏi hưng phấn đến nhảy dựng lên, miệng bên trong thẳng ồn ào, cái này Thiên Lang quyết thật là Thiên Lang tộc đỉnh cấp công pháp, tu luyện tới trình độ nhất định, có thể phát động Thiên Lang tộc truyền thừa. Hắc, đây chính là A Vượng đại cơ duyên a, nhất định phải để nó thật tốt tu luyện. Diệp Phàm hưng phấn sức lực còn không có qua, liền lại phạm vào khó. A Vượng tuy nói cơ linh, có thể nó chỉ là một cái linh quyển, cái này Thiên Lang quyết bên trong tối nghĩa công pháp khẩu quyết, A Vượng có thể đọc hiểu sao? Diệp Phàm gãi gãi đầu, trong phòng đi qua đi lại, suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho A Vượng thuận lợi bắt đầu tu luyện Thiên Lang quyết. Càng nghĩ, cuối cùng không đúng phương pháp. Diệp Phàm từ bỏ, không nghĩ thêm vấn đề này, trực tiếp động dùng thần niệm đem A Vượng gọi vào. Hắn cầm lấy Thiên Lang quyết nhấn tại A Vượng trên trán, dùng thần niệm cùng A Vượng khai thông, để nó hướng ngọc giản bên trên rót vào yêu lực yêu nguyên. Tìm hiểu được tình huống gì sau, A Vượng lấy hết dũng khí, dựa theo Diệp Phàm chỉ thị, đem tự thân yêu lực yêu nguyên chậm rãi rót vào kia Thiên Lang quyết trong ngọc giản. Đương nhiên, ông một chút, ngọc giản mặt ngoài nổi lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Kia bạch quang càng tụ càng nhiều, cũng càng ngày càng sáng, trong ngọc giản có một cỗ lực lượng tại thúc dục bạch quang ngưng tụ. Một khắc đồng hồ sau, bạch quang ngưng tụ thành một đạo dài nhỏ trùng sáng. Cuối cùng, nó hưu một chút, lại thẳng tắp chui vào A Vượng trong đầu. A Vượng bị biến cố bất thình lình, doa đến toàn thân sù lông. Nó muốn lớn tiếng kêu to, có thể yết hầu lại như bị thứ gì kẹp lại như thế, sừng sốt kêu không ra tiếng đến. Nó chỉ có thể trừng to mắt, hoảng sợ nhìn bốn phía. Diệp Phàm ở một bên cũng thấy choáng mắt, không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Trong lòng của hắn không khỏi lộn bộ một chút, lo lắng A Vượng sẽ xảy ra chuyện gì, thần niệm chăm chú khóa chặt tại trên người nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ sau, A Vượng cuối cùng khôi phục bình thường. Nó lung lay đầu, ánh mắt vẫn còn có chút mê mang, sau đó trực tiếp rời đi trong phòng, đều không có cùng Diệp Phàm lên tiếng kêu gọi. Diệp Phàm trong lòng lo lắng, tiếp tục thả ra thần niệm, theo dõi lấy A Vượng, quan sát đến nhất cử nhất động của nó. Hắn nhìn thấy A Vượng một đường chạy chậm, về tới chính mình trong ổ, sau đó nằm xuống, khép lại ánh mắt, một lát sau lại nằm ngáy ho ho lên. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, A Vượng bị trùm sáng chui não, hẳn là Thiên Lang quyết công pháp nội dung truyền vào đầu của nó bên trong a. Nó chắc là không có chuyện gì đâu. Chẳng lẽ nó cần thông qua đi ngủ để tiêu hóa Thiên Lang quyết bên trong tin tức? Ân, khẳng định là như thế này, A Vượng ăn đồ đại bổ sau, cũng đều là thông qua đi ngủ đến luyện hóa, đây cũng là đồng lý a. Đúng vào lúc này, Diệp Phàm phát hiện A Vượng mặc dù nằm ngáy ho ho, nhưng khí tức trên thân lại tại có chút chấn động, dường như đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Diệp Phàm vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm, A Vượng con hàng này sẽ không trong giấc mộng liền có thể trực tiếp tu luyện a. Hâm mộ a. Chương 218, cái bóng bộ pháp chương 218, cái bóng bộ pháp. Diệp Phàm chăm chú nhìn A Vượng, quan sát một hồi lâu, thấy nó khí tức mặc dù đang chấn động, nhưng cũng không khác thường, liền hơi yên lòng một chút, triệt bỏ chú ý nó thần niệm. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn nói một mình, "Hắc, A Vượng có đại cơ duyên, ta cũng không thể nhàn rỗi, vẫn là tiếp lấy tu luyện ngũ hành hồng mông quyết ta, tranh thủ hôm nay lại tiến bộ năm." Dứt lời, Diệp Phàm ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, rất nhanh liền đắm chìm trong tu luyện. Hôm qua nửa ngày một đêm tu luyện, hắn đã thu được 3 tiến độ, cách kia luyện khí 12 tầng đại viên mãn còn kém 97 đầu. Trong lòng của hắn kìm nén một mạch, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, lưu cho hắn nghĩ cách cứu viện muội muội Diệp Giao, thời gian vẫn tương đối cấp bách. Thời gian tại Diệp Phàm trong tu luyện lặng yên trôi qua, trong bất chi bất giác, liền đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Phàm từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn cảm giác hôm nay linh lực của mình lại hùng hậu một chút. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, vừa nghĩ tới thần mục đỉnh bên trong cường hóa hai loại bộ pháp, trong lòng chính là trở nên kích động. Hắn tranh thủ thời gian gọi ra thần mục đỉnh, lấy ra cường hóa chữa trị sau hai cái ngọc giản. Diệp Phàm cẩn thận cầm lấy một cái ngọc giản, tử tế suy nghĩ. Đặc không bộ, Mai Ngọc Giản này hẳn là đạp lãng bộ cường hóa sửa lại thành a. Diệp Phàm nhỏ giọng thầm thì lấy, đem đạp không bộ Ngọc Giản áp vào mi tâm bên trên. Thân niệm vừa mới tiếp xúc, một cỗ tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn. Hắc, cái này đạp không bộ thật đúng là đạp lãng bộ bản thăng cấp a, nguyên bản là ở trên mặt nước thi triển nhanh chóng chạy vội, cường hóa về sau vậy mà tại gần đất trong không khí cũng có thể. Nhưng đây đối với có thể ngự kiếm phi làm được để ta nói, điểm này công năng soi như gân gà, không có bao nhiêu tác dụng. Diệp Phàm buông xuống đạp không bộ Ngọc Giản, tiếp lấy cầm lấy viên kia ảnh tử bộ Ngọc Giản, tranh thủ thời gian gần sát mi tâm đọc. Khi hắn hiểu rõ xong ảnh tử bộ chức năng mới sau, kinh ngạc đến há to miệng, ảnh tử bộ thi triển, so với ban đầu ám ảnh bộ đối linh lực tiêu hao, vậy mà hạ thấp thành 1/10. Ảnh tử bộ mới công pháp, làm tu luyện tới cảnh giới đại thành lúc, có thể so sánh ám ảnh bộ nhanh nhẹn rất nhiều. Chẳng những tự thân có thể tùy thời làm nhạt là cái bóng, trong thời gian ngắn dung nhập vào đối phương cái bóng bên trong che giấu, làm cho đối phương tìm không ra bắc, còn có thể khóa chặt đối phương cái bóng, bắt giữ đối phương thể nội linh lực ba động phương hướng, cái này cho liệu địch tiên cơ cung cấp cực lớn thuận tiện. Hắc hắc, cái này bản thăng cấp ảnh tử bộ thân pháp rất không tệ, có thể làm thứ hai thân phận chuyên dụng thân pháp. Nhìn đến đây, Diệp Phàm đã kìm nén không được kích động trong lòng, bắt đầu tính toán ảnh tử bộ công pháp khẩu quyết. Diệp Phàm trải qua một phen phỏng đoán tưởng tượng sau, rất nhanh liền học thuộc lòng cũng hiểu được trong đó linh lực vận chuyển hình thức. Kế tiếp, hắn dựa theo trong ngọc giản khẩu quyết cùng chiêu thức, từng bước thử nghiệm tu luyện. Mặc dù cũng có trước ám ảnh bộ cơ sở, nhưng linh lực vận chuyển đường đi có chỗ biến động, khẩu quyết bộ pháp phối hợp cũng hơi có khác biệt. Vừa mới bắt đầu, Diệp Phàm vẫn còn có chút lạnh nhạt, luôn luôn nắm giữ không tốt tiết tấu. Nhưng theo nếm thử nhiều lần, thời gian dần qua, hắn càng ngày càng thuần thục, thân ảnh tại trên đất chống lấp loé không yên. Sau 2 canh giờ, Diệp Phàm tu luyện ảnh tử bộ cuối cùng là nhập môn, có thể giấu ở trong bóng tối mà không bị người phát hiện. Diệp Phàm tạm dừng tu luyện, đột nhiên vua hót một cái, ai nha, thần mục đỉnh còn trống không đâu. Thế là ánh mắt hắn quay tròn chuyển động, suy nghĩ nên trước thả cái gì đi vào cường hóa. Thượng cổ động phủ bên trong thu hoạch những cái kia phụ trợ tu luyện đang lượng, đều là đồ tốt, nhất định phải thật tốt lợi dụng, mau chóng tăng thực lực lên mới là chính đạo. Diệp Phàm nghĩ đến cái này, lập tức thần niệm thăm dò vào trong nhận chứa đồ lục lọi lên. Hồi linh đan 52 mai, tăng nguyên đan 125 mai, còn có ngưng huyết đan 38 mai, hắn một mạch toàn móc ra, vùi đầu vào thần mục đỉnh bên trong. Tiếp lấy, bạo nguyên đan 2 mai cũng móc ra ném vào, bạo nguyên đan thật là cứu mạng khẩn cấp dùng đan dược, trước cường hóa tốt, lo trước khỏi họa. Cổ phương tẩy tùy đan, có thể tiến một bước cải thiện thể chất, cũng bỏ vào cường hóa. Diệp Phàm bên cạnh nói thầm lấy, liền móc ra 20 nhiều mai tẩy tùy đan, cũng vùi đầu vào thần mục đỉnh bên trong. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại vơ vét ra cổ phương kết kim đan 10 mai, tụ linh đan cũng có mấy bình, giải độc đan 2 bình, còn có kia đầy đủ chân quý kết anh đan 1 mai. Hắn đem vơ vét đến những đan dược này, hết thảy đều đầu nhập vào thần mục đỉnh bên trong. Hắc hắc, nhiều như vậy hảo đan thuốc, sáng sớm ngày mai liền có thể dùng. Diệp Phàm xoa xoa tay, vẻ mặt chờ mong. Cất kỹ thần mục đỉnh sau, Diệp Phàm đầu nhoáng một cái, đột nhiên nghĩ đến ngoại môn dược điển Lưu Khuê, từ lần trước thanh đồng bí cảnh mở ra trước, đến bây giờ đã qua hơn 3 tháng, Lưu Khuê tên kia hẳn là lại nhặt được không ít phế đan đi. Đêm nay phải nghĩ biện pháp đi qua tìm hắn hối đoái một chút, vừa vặn trong tay đoạt lại đống kia bình thường đan dược có thể dùng tới. Diệp Phàm làm xong tạp vụ sự tình, nhanh như chớp chạy đến bên ngoài biệt đầu, thoải mái lại tu luyện lên ảnh tử bộ. Có trước đó nhập môn nội tình, lúc này tu luyện liền tương đối thuận buồm xuôi gió. Trong lúc đó tụ nguyên đan, linh dịch thay nhau ra trận bổ sung linh khí. Nếu là mệt, vẫn không quên ngửa đầu nuốt 2 giọt địa nhũ linh dịch, trong nháy mắt Diệp Phàm liền lại đánh đầy máu gà. Hắn bằng vào nghị lực, cứ như vậy buồn tẻ không thú vị tu luyện, trong bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Diệp Phàm thu công trước, kiểm nghiệm một phen, mừng thầm trong lòng, hắc, thật đúng là đừng nói, kiên trì bền bỉ, công phu hạ đến sâu, ảnh tử bộ tu luyện tiến cảnh chính là nhanh. Hiện tại theo nhập môn tới tiểu thành cảnh cái mục tiêu này, đều đã vượt phóng ra hơn phân nửa. Nếu không phải buổi tối hôm nay chuẩn bị đi tìm Lưu Khuê hối đoái phế đan, ta lại cố gắng một buổi tối, đoán chừng có thể đột phá tới tiểu thành cảnh giới. Ai, hôm nay trầm mê ở tu luyện ảnh tử bộ cũng là đem ngũ hành hồng mông quyết tu luyện cho rơi xuống. Diệp Phàm lại một đầu đâm vào ngũ hành hồng mông quyết trong tu luyện, 2 canh giờ thoáng một cái đã qua. Đêm khuya, bốn phía tĩnh mịch, Diệp Phàm chân chu thay đổi một thân đạo bào màu đen, đeo lên đa diện mặt nạ, trong nháy mắt biến thành Tào Hưng bộ dáng. Tiếp lấy hắn lại cho mình bịt kín một mảnh vải đen, cái này miếng vải đen có thể ngăn cản thần niệm dò xét. Hắn thi triển liễm thần thuật, đem tự thân cảnh giới lại có giúp, bên ngoài hiện ra luyện khí 7 tầng khí tức, lúc này mới hài lòng gật đầu. Xuất phát trước, Diệp Phàm, Tào Hưng móc ra đưa tin phủ, trước cho Lưu Khuê phát cái tin, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Phát xong tin tức sau, Diệp Phàm, Tào Hưng lặng lẽ rời đi Thanh Định đạo tràng, lặng yên không một tiếng động hạ Linh Thứ Phong. Có thể vừa rời đi Linh Thứ Phong, Diệp Phàm, Tào Hưng lập tức cảm giác được một đạo thần niệm quét về chính mình. Trong lòng của hắn lập tức lộn bột một chút, mắng thầm, ngọa tào, sẽ không phải là Phương Bắc cái này Phong lão đầu tình nguyện từ bỏ chính mình thời gian tu luyện, đều một mực tại giám thị bí mật Linh Thiếu Phong đường xuống núi a. Diệp Phàm, Tào Hưng cố giả bộ chấn định, biểu hiện ra hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, bên trong nhưng trong lòng thì phanh phanh trực nhảy. Chương 219, đi đường ban đêm bị theo dõi. Chương 219, đi đường ban đêm bị theo dõi. Diệp Phàm, Tào Hưng hiện tại cũng không thể quay đầu trở về Linh Thiếu Phong, không phải liền sẽ bị đối phương phát hiện dị thường. Dù sao mình hiện tại bên ngoài lộ vẻ là luyện khí 7 tầng, bình thường mà nói là cảm giác không đã có người dùng thần niệm dình coi. Diệp Phàm, Tào Hưng kiên trì tiếp tục ra bên ngoài cửa đi, mỗi đi một bước đều cẩn thận, sợ lộ ra sơ hở. Mà cái kia đạo thần niệm lại là một mực như ảnh tùy hình, thật lâu không chịu triệt hồi. Diệp Phàm, Cao Hưng, nội tâm đều bốc lên đầy mồ hôi lạnh, Dình coi thần niệm thế nào còn không rút đi đâu. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì tình huống dị thường? Diệp Phàm, Cao Hưng, không có cách, tiếp tục tăng tốc bước chân, đồng thời trong lòng tính toán đối sách, nếu như bị Phương Bắc Phong lão đầu ngăn lại tra hỏi, chính mình làm như thế nào hồi phục đâu? Tổng không thể nói là đi tìm Lưu Khuê hối đoái phế đan a. Vậy đối phương khẳng định sẽ truy vấn phế đan công dụng ngay tại Diệp Phàm, Cao Hưng, trong lòng treo mà không định giờ, cái kia đạo nhìn trộm hắn thần niệm, đột nhiên liền biến mất. Diệp Phàm, Cao Hưng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vô ngực, hắc, nguy hiểm thật, cuối cùng là tránh khỏi. Bất quá, hắn cũng không dám kinh thường, tiếp tục tăng tốc bước chân, hướng phía ngoại môn quảng trường chạy tới. Trên đường đi, Diệp Phàm, Cao Hưng, âm thầm bụng trộm phóng thích thần niệm, dò xét xung quanh tình huống, cũng lặng lẽ dò xét vừa rồi cái kia đạo thần niệm vị trí nơi phát ra. Đáng tiếc một phen dễ tìm, đều không có truy tung tới ở đâu. Chẳng lẽ đối phương tại cái nào đó che đậy thần niệm địa phương? Diệp Phàm, Cao Hưng, suy đoán nói. Hắn xác định chung quanh hơn 300 trượng phạm vi bên trong không ai theo dõi sau, nỗi lòng lo lắng mới hơi buông lòng chút, mà vừa rồi cái kia đạo dỉnh coi thần niệm, hắn không có lại đi xoắn xuýt. Hiện tại, Diệp Phàm, Cao Hưng, trong lòng suy nghĩ chính là hối đoái phế đan, ta phải tranh thủ thời gian tìm Lưu Khuê, đem trong tay hắn phế đan đổi được tay, lập tức trở về, tránh khỏi sinh thêm sự cố. Nhưng mà nhường Diệp Phàm, Cao Hưng, không kịp chuẩn bị chính là, hắn vừa tới ra ngoài cửa quảng trường không bao xa, vừa rồi cái kia đạo dỉnh coi thần niệm, không ngờ đuổi theo. Ngoa tạo, loại tình huống này không có cách nào đi tìm Lưu Khuê hối đoái phế đan. Hiện tại, ta nên đi nơi nào đâu? Diệp Phàm, Cao Hưng, chau mày, đầu phi tốc vận chuyển, suy tư cách đối phó. Trầm trước liên tục, Diệp Phàm, Cao Hưng, khẽ cắn răng, quyết định hướng ngoại môn đệ tử trạch viện khu kín đáo đi tới. Lần này Diệp Phàm, Cao Hưng, đi chính là hắn mới vừa vào tông môn lúc ấy, ngoại môn điểm cho hắn ở cái nhà kia. A, ta thì ra ở qua kia phòng, cái này canh giờ thế nào còn náo nhiệt như vậy đâu? Diệp Phàm, Cao Hưng, một tiếng vào viện, liền nghe tới trong phòng truyền ra mấy cái tiếng người nói chuyện. Hắn tranh thủ thời gian thả ra thần niệm thám tra. Lại là người quen biết cũ Giang Đồng, cùng hai gã khác ngoại môn đệ tử ở đằng kia uống rượu khoác lác. Thực lực của bọn hắn đều tại luyện khí 5-6 tầng ở giữa. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Diệp Phàm, Cao Hưng lập tức hạ quyết tâm, mượn dùng Giang Đồng nơi này thoát khỏi cái kia đạo đáng ghét thần niệm. Hắn lập tức thi triển lên ảnh tử bộ dung nhập vào nhà trong bóng tối. Siêu một chút, Diệp Phàm, Cao Hưng biến mất tại thần niệm thăm dò bên trong. Ân, người đâu? Thế nào lập tức đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ nơi đó có một cái thần niệm che đậy trận? Thần niệm chỗ đầu nguồn phương Bắc không khỏi kinh ngạc suy đoán nói, tính toán không lãng phí thần hồn của ta lực, cái này lén lén lút lút ra hỏa, tỷ lệ lớn không phải ba cái kia tên ghê tởm một trong. Ta còn là tiếp tục nhìn chằm chằm linh thiếu phong đường xuống núi miệng a, bên kia liền để Khương Minh đi qua nhìn một chút tình huống gì. Diệp Phàm, Cao Hưng, dung nhập bóng ma một lát sau, liền cảm ứng được truy tung hắn thần niệm chỉ bỏ. Hắc, các ngươi nghe nói không? Gần nhất mê vụ xâm lâm bên kia có thể náo nhiệt, nghe nói có người mang về không ít đồ tốt đâu. Một cái gầy người đệ tử cao giang xuân mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Hắc, liền ngươi thực lực này, ngươi có thể hâm mộ không đến. Ngươi không nhìn kêu như bức hống hống điển mình, đi một chuyến trở về đều quẹ một cái chân sao? Một cái khác mập đệ tử Lưu Điền Phong khinh thường nhíu môi nói rằng, nghe nói là điển mình tên kia tâm quá lớn, vậy mà xâm nhập mê vụ xâm lâm, trên đường gặp gỡ mê vụ xâm lâm đại yêu, mê vụ cử mãng. Bất quá hắn có thể nhặt về một cái mạng, không có táng thân bụng rắn, cũng coi như hắn vận khí người tiên. Giang Đồng có chút nhìn có chút hả hê nói, ân, gần một năm không gặp, điển minh sư minh vậy mà thụ thương. Không được, ngày mai ta phải đến ngoại môn thăm hắn một chút, dù sao hắn đã từng trợ giúp qua ta. Diệp Phàm, Cao Hưng trốn ở trong bóng tối âm thầm nói thầm. Hắn tiếp tục nghe trong phòng ba người đang khoác lác, không dám tùy tiện rời đi cái này, bất quá thần kinh căng thẳng của hắn đã trầm tĩnh lại. Sau nửa canh giờ, hắn vừa định tìm một cơ hội lặng lẽ rời đi. Đột nhiên, cửa phòng phanh một tiếng bị phá tan, Khương Minh nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc xông vào. "Ba người các ngươi, có thấy hay không một người mặc hắc đạo bào ra hỏa đi vào?" Khương Minh trừng trong mắt, giống to. Ba tên ngoại môn đệ tử bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, người cao gầy Giang Xuân lơm lớp lo sợ nói, "Sư Minh, chúng ta không có." "Không thấy được a?" Khương Minh lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt trong phòng quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Diệp Phàm, Cao Hưng, ẩn thân địa phương. Diệp Phàm, Cao Hưng, trong lòng căng thẳng, ám kêu không tốt, không tốt, Khương Minh gia hỏa này sẽ không phải là phát giác được ta tồn tại à? Ra đi a, đừng lẩn trốn nữa, ta đã phát hiện ngươi. Khương Minh lạnh giọng nói rằng. A, không thích hợp, hắn nhìn về phía ta chỗ nút, ánh mắt tập trung không đúng. Ngoa tạo, hắn căn bản là không có phát hiện ta, cái này Khương Minh rõ ràng là đang gạt người. Diệp Phàm, Cao Hưng, ẩn thân ở trong bóng tối, trực tiếp cho Khương Minh liếc mắt. Khương Minh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cao Hưng, chỗ ẩn thân, thấy không có động tĩnh, cho mày, lại giống to, nếu không ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Có thể đáp lại hắn chỉ có trong phòng yên tĩnh như chết. Giang Đồng, Giang Xuân cùng Lưu Điển Phong ba người, thở mạnh cũng không dám, thân thể run giống run rẩy. Khương Minh chờ giây lát, thấy vẫn là không ai đi ra, tức bực dậm chân, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, thử, tính ngươi chạy nhanh. Nói xong, lại trừng ba người một cái, nếu để cho ta phát hiện các ngươi cùng hắn có liên quan, cẩn thận ta răng rắc các ngươi. Nói xong, Khương Minh làm một cái cắt cổ động tác, giận đùng đùng quay người rời đi phòng. Diệp Phàm, Cao Hưng, tránh ở trong bóng tối, nhếch miệng, cắt, bại tướng dưới tay, mắt ngủ, tại ngoại môn đệ tử trước mặt rất có thể chứa. Vừa mắng xong, Diệp Phàm, Cao Hưng, nhớ tới vừa rồi một màn kia, trong lòng liền một hồi thích thú, cái này ảnh tử bộ quá ra sức, ta dung nhập trạng thái tĩnh trong bóng tối, Khương Minh gia hỏa này vậy mà ở trước mặt mắt ngủ. Muốn là lúc ấy loại kia tình hình, ta lặng lẽ cho hắn đến một kiếm, hắn liền phải nuốt hận tại chỗ. Vừa rồi kia sát khí bừng bừng sư minh là ai a? Khí thế thật là dọa người a. Giang Xuân vỗ ngực miệng hỏi. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, hắn, giống như, tựa như là nội môn Tiên Đô Phong Khương sư minh, thực lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều, các ngươi không có việc gì đừng trêu chọc bọn hắn. Giang Đồng nhẹ giọng trả lời một câu. Hắc, chúng ta chút thực lực ấy, nào dám đi trêu chọc nội môn sư minh a. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Lưu Điển Phong tim đập nhanh phụ hòa nói. Chương 220, thần mục đỉnh lần nữa xúc động chương 220, thần mục đỉnh lần nữa xúc động Diệp Phàm, Tào Hưng trốn ở nơi hẻo lánh trong bóng tối, nghe ba người lại nhải, trong lòng lén lút tự nhủ, không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào, ta cũng không có cái này thời gian rỗi nghe các ngươi nói nhảm. Hắn chờ Khương Minh đi xa, xác định không có nguy hiểm sau, trực tiếp rời đi cái này góc phòng bóng ma. Diệp Phàm, Tào Hưng, ánh mắt quay tít một vòng, mượn chung quanh bóng ma điểm hộ, lặng lẽ hướng ngoại môn dược điện phương hướng sờ soạn. Vì không làm cho người thay mắt, Diệp Phàm, Tào Hưng trực tiếp móc ra một trương thổ đột phù, xem trọng phương hướng, miệng lẩm bẩm, siêu một chút kích phát, cả người hắn trong nháy mắt liền trốn vào trong đất, hướng phía dược điện phương hướng thoát ra đi hơn một dặm. Chui ra mặt đất sau, nơi này đã rời đi ngoại môn trạch viện khu có một khoảng cách, hắn tiếp tục mượn âm u bóng đêm, phối hợp chính mình ảnh tử bộ thân pháp, nhanh chóng chạy tới Lưu Khuê chỗ sân nhỏ. May mắn, cái này tiếp xuống hành trình thuận thuận lợi lợi, không có gặp phải cái gì phiền toái. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm, Tào Hưng liền chạy tới Lưu Khuê chỗ sân nhỏ phụ cận. Đương nhiên, Diệp Phàm trong đan điền thần mục đỉnh vậy mà lại truyền ra quen thuộc mà đã lâu rung động. Ân, cây bên này có thần mục đỉnh thứ cần thiết. Diệp Phàm, Tào Hưng, lập tức đến hứng thú. Chú ý cẩn thận là bên trên, hắn tranh thủ thời gian thả ra thần niệm, trong sân cùng xung quanh trà xét rõ ràng lên. Xác nhận sau khi an toàn, hắn bắt đầu ở chung quanh xoay quanh, để xác định thần mục đỉnh cảm giác được đồ vật ở phương vị nào. Kết quả Diệp Phàm, Tào Hưng mới lượn một cái vòng tròn, liền phát hiện phát động thần mục đỉnh đồ vật tại Lưu Khuê Trô ở trong viện. Hắc, xem ra cái này đồ tốt là tại Lưu Khuê trên tay, đợi chút nữa phải nghĩ biện pháp tuân hỏi ra. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn tranh thủ thời gian gỡ xuống đa diện mặt nạ, khôi phục nguyên bản hình dạng của mình. Thoáng chỉnh đốn trang dung sau, Diệp Phàm mới lặng lẽ đi ra phía trước gõ cửa. Hắn theo ước định cẩn thận gõ cửa ám hiệu, ba gấp hai chậm, gõ Lưu Khuê cửa sân. Lại nói Lưu Khuê, đêm nay từ khi tiếp vào Diệp Phàm đưa tin sau, sớm cũng sớm đã chuẩn bị xong 3 tháng này thu tập được phế đan. Sau đó liền tĩnh tọa trong phòng chờ lấy Diệp Phàm đến. Thật là lần này hắn đợi tới đợi lui, hơn một canh giờ đi qua, còn không nghe thấy Diệp Phàm tiếng đập cửa. Trong lòng của hắn bỗng nhiên lo lắng, thậm chí có chút đứng ngồi không yên. Lưu Khuê thỉnh thoảng đi tới cửa, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, miệng bên trong còn lẩm bẩm, cái này Diệp sư huynh thế nào còn chưa tới, sẽ không ra cái gì đường dễ đi. Hiện tại rốt cục nghe được kia quen thuộc gõ cửa ám hiệu và gấp hai chậm. Lưu Khuê lập tức nhãn tình sáng lên, trên mặt vui mừng hiện hiện, nhanh chân liền hướng cửa sân chạy tới, nhẹ giọng hô, tới rồi tới rồi. Theo Lưu Khuê tới gần, Diệp Phàm cảm giác được trong đan điền thần mục đỉnh rung động đến càng thêm mạnh mẽ, trong lòng không khỏi mừng thầm, hắc, đồ vật quả thật ngay tại Lưu Khuê trên thân, đợi chút nữa có thể phải nghĩ biện pháp hướng Lưu Khuê đòi hỏi. Lưu Khuê mở ra cửa sân, nhìn thấy ly biệt 3 tháng Diệp Phàm, sửng sốt một chút, vừa muốn mở miệng, Diệp Phàm liền kéo lại cánh tay của hắn, gấp giọng nói, "Nhanh, vào nhà lại nói." Hai người vội vàng vào phòng, Diệp Phàm vội vàng nói, "Nhanh, mở ra bình bích trận pháp." Lưu Khuê vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, trừng to mắt nhìn xem Diệp Phàm, "Diệp sư huynh, thế nào rồi? Xảy ra chuyện sao?" Diệp Phàm vỗ vỗ Lưu Khuê bả vai, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, nói rằng, "Còn tốt, vừa rồi ta lúc đi ra, cảm giác đằng sau có cái đuôi nhìn chằm chằm, bất quá ta cơ linh, đã đem hắn cho bỏ rơi." Lưu Khuê nghe xong, sắc mặt biến nghiêm túc lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy trong phòng quang mang lóe lên, một tầng trong suốt bình chướng đem toàn bộ phòng bao phủ lại. Diệp sư minh, đến cùng là cái gì cái đôi a? Như thế thần bí hề hề. Lưu Khuê cao mày hỏi. Diệp Phàm tìm cái địa phương ngồi xuống, nói rằng, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá để cho an toàn, vẫn là cẩn thận là hơn. Hiện tại, chúng ta trước hối đoái phế đan a. Nói, Diệp Phàm ánh mắt chăm chú nhìn Lưu Khuê. Chương 221, thiên thạch vũ trụ là tinh hạch. Chương 221, thiên thạch vũ trụ là tinh hạch. Hắc hắc. Diệp sư minh số lượng không sai, hơn nữa ngươi trả lại nhiều. Lưu Khuê nhếch miệng cười nói, khắp khuôn mặt là cảm giác hưng phấn. Dù sao hắn lại ngoài định mức thu hoạch được 169 viên thuốc, đây chính là so bình thường nội môn đệ tử đều giàu có a. Thế là Diệp Phàm chân chu cho Lưu Khuê đưa lên 120 mai tụ linh đan, lại cho bên trên 49 mai kim sáng đan, lần này phế đan hối đoái liền kết tính toán rõ ràng. Lưu Khuê thật nhìn thấy nhiều như vậy tụ linh đan cùng kim sáng đan để lên bàn, lập tức ánh mắt đều nhìn thẳng. Hắn thất thần trong chốc lát, tranh thủ thời gian đứng lên chắp tay nói rằng, Diệp sư minh, quá cảm tạ đan dược. Về sau ta còn tiếp tục giúp ngươi thu thập phế đan. Tốt. Lưu sư đệ, ngươi không cần khách khí, đây là chúng ta ước định tốt giao dịch, hẳn là. Diệp Phàm tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. Nói xong, Diệp Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Khuê, trong lòng đang suy nghĩ thế nào mở miệng hỏi Lưu Khuê, cái kia có thể xúc động thần mục đỉnh đồ vật. Diệp Phàm nhất thời thất thần, Lưu Khuê bị nhìn chằm chằm trong lòng hoảng sợ, gãi đầu một cái, kiên trì, cười hỏi, Diệp sư minh, ngươi còn có chuyện gì sao? Nghe nói Lưu Khuê thanh âm, Diệp Phàm lập tức lấy lại tinh thần, thật không tiện cười cười, dứt khoát trực tiếp hỏi, ha ha, Lưu sư đệ, ngươi gần nhất 3 tháng, có thu hoạch hay không tới vật gì đặc biệt? Ta người này lòng hiếu kỳ rất mạnh, ưa thích thu thập các loại vật ly kỳ cổ quái. Lưu Khuê nghe vậy, lập tức suy tư, miệng còn tự lẩm bẩm, đa thủ, vật ly kỳ cổ quái. Lưu Khuê suy tư một phen sau, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, gãi gãi đầu nói rằng, Diệp sư minh, ngươi tiểu nói này, ta còn thật sự nhớ tới ba món đồ, không biết rõ có tính không cổ quái kỳ lạ. Diệp Phàm nghe xong, tinh thần tỉnh táo, đội văn nói, hắc, có thể lấy ra cho ta nhìn một chút không? Lưu Khuê lên tiếng, bắt đầu ở túi bách bảo bên trong lục lọi lên. Chỉ chốc lát sau, hắn móc ra một cái to bằng cái thớt, tử sắc bằng phẳng quặng lông ba ốc xiên xác, để dưới đất. Kia ốc xiên xác tản ra nhàn nhạt quang trạch, mặt trên còn có từng vòng đặc biệt đường vân. Diệp sư minh, ngươi nhìn cái này ốc xiên xác, lại lớn lại đặc biệt, ta nhặt được thời điểm cũng cảm thấy hiếm lạ. Lưu Khuê chỉ vào ốc xiên xác nói rằng. Diệp Phàm vây quanh ốc xiên xác dạo qua một vòng, cũng cảm thấy cái này ốc xiên xác rất đặc biệt, liền động mua sắm chi tâm. Hắn theo miệng hỏi, hắc, cái này từ ốc xiên xác thực hiếm lạ, Lưu sư đệ có thể đem nó chuyển nhượng cho ta sao? Ta ra 100 khối linh thạch. 100 khối linh thạch. Có thể, có thể. Lưu Khuê lập tức miệng đầy bằng lòng. Hắn không nghĩ tới chính mình tiện tay nhặt về từ ốc xiên xác, có thể bán 100 khối linh thạch. Lưu Khuê tiếp lấy lại từ túi bách bảo bên trong móc ra một khối lớn chừng bàn tay thải sắc ngọc thạch, ngọc trong đá thiên nhiên tự thành một bức tranh sơn thủy, dãy núi chập trùng, suối nước róc rách, trông rất đẹp mắt. Hoa, ngọc thạch này thật xinh đẹp. Diệp Phàm nhịn không được tán thán nói. Lưu Khuê đắc ý cười cười nói, Diệp sư minh, ta cũng cảm thấy ngọc thạch này đẹp mắt, liền theo trong tay người khác ra mua. Diệp Phàm cẩn thận chu đáo một phen ngọc thạch, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngọc thạch này hình tượng rất đẹp, nếu là đưa cho đại sư tỷ, nàng khẳng định ưa thích. Thế là Diệp Phàm nhìn về phía Lưu Khuê nói rằng, Lưu sư minh, khối ngọc thạch này họa có thể bỏ những thứ yêu thích sao? Ta cũng muốn, nhiều ít linh thạch. Ân, Diệp sư minh, khối ngọc thạch này họa là ta tại Lạc Nhạn Kệ lòng máng thị lấy 2 khối linh thạch mua sắm. Lưu Khuê lập tức nói ra ngọc thạch vẽ nơi phát ra. Tốt, vậy ta cho ngươi 10 khối linh thạch, bán cho ta. Diệp Phàm há miệng liền cho tăng gấp 5 lần giá tiền. Hắc hắc, ta ơn Diệp sư minh, đợi lát nữa ta tìm cái đẹp mắt điểm hộp gỗ cho ngươi chứa bảo. Lưu Khuê lập tức mặt mày hớn hở nói. Vừa dứt lời, hắn liền lại đưa tay đi móc sở túi bách bảo. Cuối cùng, Lưu Khuê móc ra một quả vẫn thạch cầu, cái đầu trưởng thành sọ não lớn nhỏ, màu xanh sẫm. Vẫn thạch mặt ngoài mấp mô, đồng thời cũng hiện đầy bất quy tắc đường vân, tản ra một luồng khí tức thần bí. Vẫn thạch cầu vừa đào ra, Diệp Phàm lập tức rõ ràng cảm giác được thần mục đỉnh rung động tăng cường rất nhiều. Kia rung động dường như tại nhảy cấm hoan hô, đội vàng mong muốn thôn vệ viên này vẫn thạch cầu. Hắc, viên này vẫn thạch cầu chính là thần mục đỉnh muốn tìm chính chủ, ta nhất định phải muốn đem nó mua lại. Diệp Phàm trong lòng lập tức âm thầm la lên. A, lại là một khối vẫn thạch tinh hạch. Cái này có thể là đồ tốt, bên trong có nồng đậm tinh lực, nghĩ biện pháp đem nó cầm xuống a. Diệp Phàm thần hồn bên trong đống nhiên truyền đến Tử Linh thanh âm. Cái gì? Viên này vẫn thạch cầu là tinh hạch? Tử Linh, ngươi sẽ không phải cũng coi trọng nó a? Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc về sau, cũng xuyên thấu qua thần niệm cẩn thận hỏi Tử Linh một câu. Không đợi Tử Linh đáp lời, Diệp Phàm trong đan điền thần mục đỉnh dẫn đầu mạnh mẽ rung động. Ân, thần mục đỉnh cái này gì động, sẽ không phải là kháng nghị ta vừa rồi tra hỏi a? Không được, viên này vẫn thạch cầu là thần mục đỉnh phát hiện ra trước, nhưng phải tăng cường thần mục đỉnh, dù sao ta hiện tại chỗ dựa lớn nhất là nó, cũng không thể chọc giận nó tức giận. Nghĩ tới đây, không đợi Diệp Phàm trấn an, thần mục đỉnh liền đã an tĩnh lại. Ngoa tạo, cái này thần mục đỉnh có độc tâm thuật a? Sẽ không phải ta suy nghĩ gì, nó đều biết ta. Cái này có thể có đôi chút nghịch thiên. Diệp Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Diệp sư minh, Diệp sư minh, cái này vẫn thạch cầu có gì không ổn sao? Lưu Khuê nhìn thấy Diệp Phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm vẫn thạch cầu thất thần, không khỏi mở miệng hỏi. Diệp Phàm trở về hoàn hồn, ngăn chặn hưng phấn trong lòng, mở miệng hỏi, "Lưu sư đệ, cái này vẫn thạch cầu ngươi là từ chỗ nào lấy được?" Lưu Khuê gãi gãi đầu nói rằng, "Diệp sư minh, đây là ta tại Sỉ Than bãi giáp phụ cận trong hốc núi nhặt được. Lúc ấy sau cơn mưa trời lại sáng về sau, khe suối bên trên ngọn núi lún, nó hẳn là theo lún ngọn núi bên trong lăn xuống tới. A, hiện trường chỉ có viên này quả cầu đá sao? Còn có hay không những vật khác?" Diệp Phàm trong lòng hơi động, vội vàng hỏi. "Hắc, không có, cũng chỉ có như thế một tảng đá lớn cầu. Ta còn chuyên môn đảo qua kia lún ngọn núi, cái gì đều không có tìm được." Lưu Khuê ngượng ngùng cười nói. "Ân, vậy cái này quả vẫn thạch cầu ta nhìn chúng, có thể bán cho ta sao? Lại hoặc là ta dùng vẫn thạch mỏ đổi với ngươi?" Diệp Phàm nhìn xem Lưu Khuê hỏi. Lưu Khuê xoa xoa hai tay, trên mặt lộ ra vẻ là khó. "Diệp sư minh, cái này vẫn thạch cầu ta cũng suy nghĩ đã mấy ngày, thật chưa nghĩ ra thế nào xử lý đâu. Ta không biết do nó có thể đáng nhiều ít linh thạch, hoặc là trị nhiều ít vẫn thạch mỏ, không tốt hướng Diệp sư minh đòi hỏi." Diệp Phàm nhíu mày, trong lòng tính toán đến lấy ra chút nhường Lưu Khuê động tâm đồ vật. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, nhớ tới trên người mình còn có lô hàng tốt bình nhỏ địa nhũ linh dịch. "Lưu sư đệ, nếu không dạng này, ta dùng một bình nhỏ địa nhũ linh dịch đổi với ngươi viên này vẫn thạch cầu, như thế nào?" Nói, Diệp Phàm lật tay móc ra một cái bình ngọc nhỏ, tại Lưu Khuê trước mắt lung lay. "Bình ngọc này bên trong có 10 giọt địa nhũ linh dịch, giá trị cùng diệu dụng, ta muốn Lưu sư đệ hẳn là tin tưởng a." Lưu Khuê nghe nói mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc nói, "Địa nhũ linh dịch? Diệp sư minh, ngươi thật cầm cái này cùng ta đổi vẫn thạch cầu? Ngươi không có nói đùa chớ?" Diệp Phàm cười cười, đem bình ngọc nhỏ đưa cho Lưu Khuê, "Đương nhiên không có nói đùa, ngươi mở ra nhìn xem." Chương 222, Phương Bắc Lao Phong tử. Chương 222, Phương Bắc Lao Phong tử. Lưu Khuê cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình ngọc nhỏ, mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm sinh cơ khí tức đập vào mặt. Hắn cẩn thận phân biệt một phen, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, quả thật là địa nhũ linh dịch. "Diệp sư minh, cái này cái này quá quý giá đi. Diệp Phàm vô vô Lưu Khuê bả bay, quý giá cái gì, chúng ta đều phối hợp giao dịch mấy tháng, có đồ tốt tự nhiên muốn cho ngươi chia sẻ một chút. Cái này vẫn thạch cầu đối ta về sau luyện chế bản mệnh phi kiếm có tác dụng lớn, ngươi liền đổi cho ta đi. Đối mặt địa nhũ linh dịch dụ hoặc, Lưu Khuê một chút sức chống cự đều không có, liên thanh vừa cười vừa nói, đổi, đổi. Diệp sư minh đã coi trọng như vậy cái này vẫn thạch cầu, vậy ta liền đổi với ngươi. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, mau đem vẫn thạch cầu thu vào trong nhận chứa đồ, sợ Lưu Khuê người này đổi ý mà Lưu Khuê thì bưng lấy bình nhỏ kia địa nhũ linh dịch, cười đến không ngậm miệng được. Lần này hối đoái giao dịch thu hoạch, Diệp Phàm rất hài lòng, hắn trực tiếp đem viên kia màu xanh sẫm vẫn thạch cầu thu nhập trong nhận chứa đồ. Lúc này, chân trời đã bắt đầu trắng bệnh, chỉ nửa canh giờ nữa, thiên liền phải sáng rồi. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, đã ra tới, không bằng thuận tiện đi một chuyến Lạc Nhạn Kẻ Lòng Mắng Thị. Hắn còn thiếu thú nhục các mập trưởng quỹ 600 khối linh thạch đâu, trong tay yêu thú cũng cần bán một bộ phận cho mập trưởng quỹ, cái này có thể là trước kia ước hẹn. Mặt khác, hắn cũng nghĩ cầm trong tay những cái kia không dùng được đồ vật đều đổi thành linh thạch, tránh khỏi chiếm dụng túi chứa vật không gian. Đồng thời, thời gian qua đi 3 tháng, hắn cũng nghĩ đi kỳ bất cát, nhìn xem có hay không mới đồ vật có thể xúc động thần mục đỉnh. Diệp Phàm luôn cảm giác, chỉ cần thần mục đỉnh thôn vệ đầy đủ đồ vật, liền có thể hoàn thành bản thân chữa trị, một khi thần mục đỉnh hoàn toàn chữa trị tốt, vậy hắn đem sẽ có được càng lớn chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm quyết định vẫn là đi một chuyến Lạc Nhạn Kẻ Lòng Mắng Thị. Rời đi Lưu Khuê sân nhỏ sau, Diệp Phàm tìm ẩn nấp địa phương, thay đổi đa diện mặt nạ, liền lại biến thành Tào Hưng bộ dáng. Đồng thời thi triển Liễm Thần Thuật, che lấp chính mình chân thực cảnh giới, đối ngoại chỉ hiện lộ ra luyện khí 7 tầng tu vi. Trang phục chỉnh đốn tốt sau, Diệp Phàm, Tào Hưng nên ngang hướng lấy sơn môn đi đến. Ra khỏi sơn môn, Diệp Phàm, Tào Hưng liền móc ra hạt giấy kích phát, hướng Lạc Nhạn Kẻ Lòng Mắng Thị bay đi. Diệp Phàm, Tào Hưng cưỡi hạt giấy vừa bay ra tông môn hơn 50 dặm, thần niệm liền bắt giữ phía trước bầu không khí có chút không đúng. Chỉ thấy Khương Minh mang theo 3 tên Tiên Đô Phong đệ tử, ngay tại kiểm tra đi ngang qua khả nghi luyện khí kỳ đệ tử, khiến cho rất nhiều đi ngang qua nơi đây Linh Hư Tông luyện khí kỳ đệ tử tiếng oán than dậy đất. Diệp Phàm, Tào Hưng nhìn thấy tình hình như thế, trong lòng không khỏi mắng thầm, cái này Phương Bắc Lao Phong tử có chút quá mức đi, ngay tại tông môn bên cạnh, dám can đảm dạng này dung túng môn hạ đệ tử làm sàng làm bậy. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm, Tào Hưng thần niệm cũng bắt được phía trước hơn 200 trượng bên ngoài Phương Bắc Lao Phong tử. Lão già điên này đang ở nơi đó, dùng thần niệm lén lút liếc nhìn quá khứ luyện khí kỳ đệ tử. Ngoa tạo, Diệp Phàm, Tào Hưng nhịn không được ở trong lòng văn tụ, cái này Phương Bắc Lao Phong tử nên sẽ không biết ta rời đi Linh Thiếu Phong đi, khiến cho lao sư động chúng như vậy, hắn liền không sợ bị tông môn biết, trừng phạt hắn lối trả thù này hành vi. Diệp Phàm, Tào Hưng mau đem đa diện khuôn mặt làm điều khiển tinh vi, mặt khác lại cho mình suy nghĩ tên mới Tào Minh. Sau đó hắn trang làm như không thấy được Khương Minh bọn hắn, tiếp tục bảo trì tốc độ bay hướng Lạc Nhạn Kẻ Lòng Mắng Thị. Khi hắn tiếp cận Khương Minh nhóm người này lúc, mau đem hạt giấy hàng đến thấp hơn, sát mặt đất phi hành, muốn thừa dịp bọn hắn không chú ý đi vòng qua. Nhưng vào lúc này, Khương Minh bỗng nhiên la lớn, bên kia cái kia, dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Diệp Phàm, Tào Minh trong lòng lộn bột một chút, ám kêu không tốt, vẫn là bị Khương Minh người này thấy được. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, thao túng hạt giấy chậm rãi đáp xuống Khương Minh bọn người trước mặt. Khương Minh nhìn thấy Diệp Phàm, Tào Minh, lập tức ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, do dự hỏi, ngươi là Tào Hưng? Diệp Phàm, Tào Minh lắc đầu, vội vàng nói, ta không phải Tào Hưng, ta là Tào Hưng đường đệ Tào Minh. Tào Hưng tên kia đâu? Ta đang khắp thế giới tìm hắn đâu. Khương Minh bị hắn câu trả lời này làm cho có chút ngộng, há miệng lại hỏi, ngươi tìm Tào Hưng làm gì? Hắn hỏi xong câu nói này liền hối hận, Tào Hưng việc quan hệ hắn chuyện gì a? Diệp Phàm, Tào Minh nghe hắn vừa hỏi như thế, lập tức mắt sáng rực lên, dắt lấy Khương Minh tay, lấy bội hỏi, vị sư huynh này người gặp qua Tào Hưng, mau nói cho ta biết hắn ở đâu. Tên kia cho mượn 2 ta 1000 khối linh thạch, đều tránh ta hơn nửa năm, có trả hay không ta? Ta hiện tại đang cần cái này 2000 khối linh thạch cứu cấp đâu, hắn bể phần đối với ta như vậy sao? Nói, Diệp Phàm, Tào Minh còn giả trang ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ, hốc mắt cũng hơi phím hồng. Khương Minh người này trực tiếp bị Diệp Phàm, Tào Hưng cái này liên tiếp tra hỏi, hỏi được sửng sốt một chút. Trong lòng của hắn âm thầm nhíu môi, thầm nói, ngoại tào, Tào Hưng gia hỏa này được a, liền đường đệ linh thạch đều lừa gạt ta, thật là thất đức. Khương Minh háng giọng một cái, nói rằng, ta cũng thật lâu chưa thấy qua hắn. Lần trước hắn hô sư huynh đệ chúng ta một lần, ta còn muốn tìm hắn tính sổ sách đâu. Nhớ tới lần trước kia dưỡng dưỡng phấn sự kiện, Khương Minh liền hận chết Tào Hưng. Nghĩ đến cái này, Khương Minh con ngươi đảo một vòng, nói rằng, nếu không chúng ta cùng một chỗ hợp tác, nếu ai phát hiện ra trước Tào Hưng, liền tranh thủ thời gian thông chi đối phương, như thế nào? Diệp Phàm, Tào Minh liền vội vàng gật đầu, nói rằng, được a, ta đang có ý đó. Vậy thì cầu chúc hai chúng ta hợp tác vui vẻ. Đúng rồi Khương sư huynh, ta hiện tại có việc gấp muốn đuổi đi Lạc Nhạn Kẻ Lòng Mắng Thị, có thể khiến cho ta đi trước sao? Ngay sau đó, hai người trao đổi đưa tin phủ. Khương Minh vui vẻ một tiếng, vung tay lên, cởi mở nói, đi lặng, vậy ngươi nhanh đi à, có thể đừng chậm trễ ngươi việc gấp. Diệp Phàm, Tào Minh mừng thầm trong lòng, trên mặt nhưng như cũ giả bộ như lo lắng bộ dáng, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Khương sư huynh, vậy ta liền đi trước một bước, chúng ta quay đầu có tin tức sẽ liên lạc lại. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên hạt giấy, hai tay bấm niệm pháp quyết, khống chế hạt giấy vỗ cánh bay cao, hướng phía Lạc Nhạn Kẻ Lòng Mắng Thị mau chóng đuổi theo. Nhìn xem Diệp Phàm, Tào Minh đi xa bóng lưng, Khương Minh bên cạnh một tên đệ tử không nhịn được nói thầm, "Khương sư minh, cứ như vậy nhường hắn đi. Vạn nhất hắn cùng Tào Hưng là cùng một bọn, hợp lại lừa gạt ngươi đâu?" Khương Minh trừng mắt liếc hắn một cái, khinh thường nói, "Ngươi nhìn ta rất ngu ngốc sao? Ta dễ dàng như vậy liền bị người khác lừa gạt ta. Ngươi cứ như vậy nhìn sư minh ta. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân là bằng hữu, ta cùng hắn liên hợp lại đối phó Tào Hưng, nhiều người dễ làm việc a." Mà lúc này, Diệp Phàm, Tào Minh đã bay ra ngoài thật xa. Hắn phóng thích thần niệm hướng sau lưng nhìn một chút, xác nhận Khương Minh bọn người không có đuổi theo, trong lòng thầm vui, "Hắc, Khương Minh ngươi cái này ngốc thiếu, ta đứng ở trước mặt ngươi đều không phát hiện được, còn cùng ta hợp tác đâu. Chờ ta theo Lạc Nhạn kẻ lòng máng thị trở về, lại cùng các ngươi cố gắng chơi đùa." Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm, Tào Minh càng thêm hưng phấn. Hắn tăng lớn linh lực chuyển vận, hạt giấy tốc độ lại tăng lên mấy phần, nhanh chóng thẳng đến Lạc Nhạn kẻ lòng máng thị mà đi. Chương 223, thị thú vật các mập trưởng quỹ chương 223, thị thú vật các mập trưởng quỹ trên đường đi, Diệp Phàm, Tào Minh trong lòng suy nghĩ tới phường thị sau muốn đầu tiên đi đến chỗ nào nhi. Cân nhắc tới túi chứa vật cùng trong nhận chứa đồ, có đông đảo yêu thú trồng chất chiếm dụng không gian, hắn quyết định đi trước thú nhục cắt. Chờ thú nhục cắt xong việc sau, lại đi kỳ vật các dạo chơi, nhìn xem gần đây có hay không có thể xúc động thần mục đỉnh đồ vật. Diệp Phàm, Tào Minh đi vào phường thị bên ngoài quảng trường hạ xuống, giao nạp nhập phường phí tổn, thẳng đến thú nhục cắt mà đi. Thú nhục cắt bên trong, giống nhau tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi cùng mùi thịt. Phía sau quầy, mập trưởng quỹ đang nhàn nhã hít mắt, đánh lấy chợp mắt nhi. Diệp Phàm, Tào Minh đi đến trước quầy, gõ gõ quầy hàng, nói rằng, "Trưởng quỹ, tỉnh, có khách tới cửa." Mập trưởng quỹ bị bừng tỉnh, mở choáng mắt, nhìn thấy Diệp Phàm, Tào Minh đứng tại trước mặt, lập tức trên mặt chất đầy nụ cười, nói rằng, "Nha, vị tiểu huynh đệ này, có chuyện gì à? Là muốn mua điểm yêu thú thịt nếm thử tươi, vẫn là muốn bán điểm yêu thú vật liệu đổi linh thạch à?" Diệp Phàm, Tào Minh hắng giọng một cái, nói rằng, "Trưởng quỹ, Diệp Phàm, cái này tiểu tử ngươi còn nhớ chứ? Lúc trước hắn tại ngươi cái này ký sổ 600 linh thạch, mua một trương ẩn nặc phù tới. Hiện tại hắn ủy thác ta cho ngươi hoàn trả cái này 600 khối linh thạch." Nói, hắn móc ra 600 khối linh thạch đưa cho mập trưởng quỹ. Mập trưởng quỹ nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hắn cẩn thận đánh giá Diệp Phàm, Tào Minh, hỏi, "Ngươi thật sự là Diệp Phàm tiểu tử kia phải tới? Hắn thế nào chính mình không đến a?" Mập trưởng quỹ tiếp nhận linh thạch, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ảm đạm nhỏ giọng hỏi, "Không phải, tiểu tử kia sẽ không phải gặp bất chắc đi." Diệp Phàm, Tào Minh nghe xong, đây là rủa mình chết tại bí cảnh nữa nha, trực tiếp mắt trợn trừng nói, "Hắc, ngươi muốn cái gì đâu?" Hắn bình yên vô sự theo bí cảnh bên trong quay trở về, chỉ là hắn bây giờ bị người dây dưa, không tiện tới mà thôi. Nói xong, không chờ mập trưởng quỹ đáp lại, hắn trực tiếp theo trong nhận chứa đồ, móc ra 6 con tật phong lang, chồng chất tại trước quầy trên đất trống. "Ê, những này yêu thú là bí cảnh bên trong đi săn một phần nhỏ, phẩm chất thật tốt ta." Diệp Phàm, Tào Minh có chút ít đắc ý nói. Mập trưởng quỹ nhẹ gật đầu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên trên đất tật phong lang đến. Hắn cầm lấy một cái tật phong lang ngắm ướt, nhéo nhéo, lại ngửi ngửi, nói rằng, "Ân, cái này tật phong lang chất thịt rất rắn chắc, bắt đầu ăn khẳng định rất có nhai kình, coi như không tệ, bất quá giá tiền này đi." Diệp Phàm, Tào Minh liền vội bằng hỏi, "Trưởng quỹ, giá tiền này tính thế nào a? Người cho công đạo giá, chúng ta liền thành giao, ta chỗ này còn có rất nhiều lớn hàng đâu." "Cái gì? Còn có rất nhiều lớn hàng?" "Hắc hắc, tốt, ta khẳng định sẽ cho một cái đúng trọng tâm công đạo giá." Mập trưởng quỹ toe toét nói rằng. Lập tức hắn sờ lên cái cằm, trầm tư một lát sau nói rằng, "Như vậy đi tiểu hòa tử, xem ở Diệp Phàm trên mặt mũi, ta theo yêu thú cấp bậc cho ngươi báo tối cao thu hàng giá, như thế nào?" Diệp Phàm, Tào Minh gật gật đầu nói, "Được thôi, ngươi báo nhìn. Ngũ giai yêu thú, ta chỗ này tối cao thu hàng giá là 15 khối hạ phẩm linh thạch một cân. Tứ giai yêu thú thu hàng giá là 11 khối hạ phẩm linh thạch. Yêu thú cấp 3 thu hàng giá là 7 khối hạ phẩm linh thạch. Yêu thú cấp 2 thu hàng giá là 4 khối hạ phẩm linh thạch. Về phần nhất giai yêu thú hoặc là tốt một chút giá thú, thu hàng giá cơ bản đều là 1 tới 2 khối hạ phẩm linh thạch." Mập trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, Tào Minh, ánh mắt quay tít một vòng, báo ra yêu thú thu hàng giá cả. Diệp Phàm, Tào Minh nghe xong, trong lòng có điểm mờ mịt, đối với những này giá cả, hắn không có cái gì khái niệm, không biết là cao vẫn là thấp. Bất quá nhìn cái này mập trưởng quỹ, trong mắt quay tròn chuyện không ngừng, trong đó khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong ta không biết rõ. Diệp Phàm, Tào Minh nghe xong mập trưởng quỹ báo giá sau, cũng không có lập tức bằng lòng, mà là suy nghĩ muốn lừa dối một chút đối phương, nhìn xem cho ra giá cả có phải hay không thành thật giá. Thế là Diệp Phàm, Tào Minh cao mày thử dò xét nói, "Trưởng quỹ, ngươi cái này cho ra giá cả có chút thấp à? Những này yêu thú đều là ta." "A không, là Diệp Phàm sư minh bốc lên nguy hiểm tính mạng săn giết, ngươi liền không thể lại cho cao điểm nhi." Mập trưởng quỹ lắc đầu, nói rằng, "Tiểu hòa tử, giá tiền này ta đã cho thật sự công đạo. Ngươi nếu là không tin, có thể đi khác cửa hàng hỏi một chút, xem bọn hắn có thể hay không cho ngươi giá tiền cao hơn." Diệp Phàm, Tào Minh trong lòng âm thầm tính toán, cái này sẽ không phải là mập trưởng quỹ đang thử thăm dò ta đi. Hắn cố ý giả bộ như rất đầu sắt dáng vẻ, nói rằng, "Mập trưởng quỹ, vậy được, ta đi đừng cửa hàng hỏi một chút, nếu là ngươi nơi này cho giá cả thấp, ta liền trực tiếp bán cho bọn họ, cũng tiết kiệm ta chạy tới chạy lui." Diệp Phàm, Tào Minh không chờ mập trưởng quỹ đáp lời, vung tay lên, thu hồi trên đất 6 con tật phong lang, quay người mở ra bộ pháp liền phải đi ra ngoài. Mập trưởng quỹ xem xét, trợn tròn mắt, tranh thủ thời gian vỗ ngực bảo đảm nói, "Hắc hắc, tiểu hòa tử xin dừng bước, ta cho ngươi thêm nâng giá, ngươi trực tiếp ở ta nơi này nhì bán cho ta phải. Nếu là ta lần này cho ra giá thu mua so bên ngoài cửa hàng thấp, ngươi cứ việc tìm ta bổ về trên lệ giá. Như thế nào? Diệp Phàm, Tào Minh, nghe xong, lập tức vui vẻ, quả nhiên đây là vô thương bất gian a. Hắn quay người nhìn về phía mập trưởng quỹ nói rằng, đi, ngươi một lần nữa cho ta nói giá a, ta sẽ xác minh, nếu là thật so bên ngoài cửa hàng thấp, ta thật là về tới tìm ngươi đền bù giá a, đồng thời về sau có hàng tốt cũng sẽ không lại tới tìm ngươi. Mập trưởng quỹ nghe xong, trực tiếp xấu hổ, ngượng ngập chê cười nói, hắc, tiểu hòa tử, ngươi so ta sẽ còn làm giao dịch. Ngươi cứ việc yên tâm, ta lần này cho ra giá cả, khẳng định là đồng hành bên trong giá cao nhất. Ân, kia ngũ gia yêu thú, tối cao thu hàng giá là 17 khối hạ phẩm linh thạch. Tứ gia yêu thú, tối cao thu hàng giá là 13 khối hạ phẩm linh thạch. Yêu thú cấp 3, tối cao thu hàng giá là 8 khối hạ phẩm linh thạch. Yêu thú cấp 2, tối cao thu hàng giá là 5 khối hạ phẩm linh thạch. Về phần nhất gia yêu thú hoặc là tốt một chút gia thú, thu hàng giá tối cao là 2 khối hạ phẩm linh thạch. Tiểu hòa tử, ngươi nhìn trở lên báo giá có thể hài lòng. Diệp Phàm, Tào Minh, nghe xong, trong lòng không khỏi mắng thầm, hắc, ngươi mập ra hỏa, lần thứ nhất báo giá rất hắc à, kiếm nhiều như vậy. Bất quá đi, lần thứ hai báo giá cũng là cao hơn không ít, thử, tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt ta. Thế là Diệp Phàm, Tào Minh, gật đầu nói, ân, cái này báo giá đi, so trước đó báo giá tốt đã thấy nhiều, vậy ta liền không lãng phí thời gian nữa, ngay tại cái này bán cho ngươi đi. Nói xong cái này, Diệp Phàm nhìn về phía mập trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, ta lần này mang về yêu thú hơi nhiều, ngươi cái này trải nội địa phương có chút ít. Mập trưởng quỹ nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Tiểu hòa tử, ngươi đi theo ta hậu viện có cân chìm pháp khí, đang dễ dàng đồng thời cân nặng. Sau đó Diệp Phàm đi theo mập trưởng quỹ đi tới hậu viện. Hắc, hậu viện này địa phương thật lớn, hoàn toàn có thể thả ra hai cái cuồng bạo cự viên mà không hiện có gấp. Diệp Phàm, Tào Minh, âm thầm nói thầm. Bất quá, Huyền Không Sơn bên trên lấy được cuồng bạo cự viên, lớn thiết bối hùng cùng kia hắc thủy huyền xà, hắn cũng không bỏ được bán cho mập trưởng quỹ. Chương 224, ngẫu nhiên gặp rủi ro huynh muội. Chương 224, ngẫu nhiên gặp rủi ro huynh muội. Kia ba cái lớn hàng, Diệp Phàm muốn chính mình giữ lại, nói không chừng thịt của bọn hắn trải qua thần mục đỉnh cường hóa sau, có thể được tới không tưởng tượng được huyết mạch truyền thừa đâu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm, Tào Minh vung tay lên, xoay một chút, phóng xuất 10 cái tật phong lang. 8 con tứ giai sơ kỳ, 2 cái tam giai hậu kỳ. Mập trưởng quỹ lập tức vui vẻ mà tiến lên qua sừng, 8 con tứ giai tật phong lang tổng cộng 1500 cân, kế giá 19500 khối hạ phẩm linh thạch. 2 cái tam giai tật phong lang tổng cộng 150 cân, kế giá 1200 khối hạ phẩm linh thạch. Tiếp lấy, Diệp Phàm, Tào Minh lại thả ra 2 cái tứ giai xích diễm lang, tổng cộng 980 cân, kế giá 12740 khối hạ phẩm linh thạch. Đằng sau còn có nhị giai xích diễm lang, tam giai thiết bối hùng, bạch hồ, tật phong lang, hỏa mãng chờ một chút, hết thảy thả ra hơn 70 con yêu thú. Mà phía sau, Diệp Phàm giữ lại cho mình một cái tứ giai lôi quan báo, đoán chừng con hàng này nắm giữ lôi hệ truyền thừa, rất đáng được kỳ vọng. Còn có cái kia lục giác yêu biên, mặc dù chỉ là yêu thú cấp 3, thắng ở nó gây chi trọng sinh đặc thù bản lĩnh, cái này cũng rất đáng để mong chờ. Một vòng này cân nặng kế giá xuống tới, tốn thời gian gần một canh giờ, cuối cùng Diệp Phàm bán đến 185.300 nhiều khối hạ phẩm linh thạch. Hắc hắc, cảm tạ trưởng quỹ thu mua, giảm bớt ta không ít thời gian. Lần này yêu thú bán, Diệp Phàm vẫn là rất hài lòng. Bất quá, ta nghe nói các ngươi thú nhục các còn thu mua đặc thù yêu thú vật liệu, ta cái này có chút yêu thú tinh huyết cùng yêu thú nội đan, không biết giá cả như thế nào. Mập trưởng quỹ nghe xong, ánh mắt lần nữa phát sáng lên, hắn vội vàng báo giá nói, yêu thú nội đan, ngũ giai 500 hạ phẩm linh thạch một cái, thứ giai 300 hạ phẩm linh thạch một cái. Về phần yêu thú tinh huyết, ngũ giai 600 hạ phẩm linh thạch một bình, thứ giai 500 hạ phẩm linh thạch một bình. Cứ thế mà suy ra, cấp 2 300 hạ phẩm linh thạch một bình, nhất giai yêu thú tinh huyết giá trị không lớn, liền không thu. Thế là Diệp Phàm, Tào Minh lần nữa đem chính mình không dùng được yêu thú tinh huyết cùng yêu thú nội đan đều móc ra bán cho mập trưởng quỹ, lần nữa bán được 21.500 nhiều hạ phẩm linh thạch. Diệp Phàm, Tào Minh tiếp nhận linh thạch, xác nhận không sai sau, đem linh thạch đều thu vào trong nhận chứa đồ. Sau đó, hắn chắp tay nói rằng, trưởng quỹ, vậy xin đa tạ rồi. Về sau nếu là còn có hàng, ta còn tới tìm ngươi. Mập trưởng quỹ vừa cười vừa nói, được rồi, tiểu hỏa tử đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Diệp Phàm, Tào Minh đi ra thú nhục các sau, liền thẳng đến kỳ vật các. Kỳ vật các một vòng vòng xuống đến, Diệp Phàm, Tào Minh lại phát hiện hai khối có thể xúc động thần mục đỉnh thiên ngoại vân thạch. Cùng kỳ vật các trưởng quỹ một phen có kẻ mà cả, tốn hao 1.200 hạ phẩm linh thạch, lại đem hai khối thiên ngoại vân thạch thu nhập trong nhận chứa đồ. Hôm nay thu hoạch rất tốt, Diệp Phàm tâm tình thật tốt, khẽ hát nhi ra kỳ vật các, thẳng đến phường thị lối vào quảng trường. Trên quảng trường như cũng không thiếu bày quầy bán hàng người, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Diệp Phàm đang muốn hướng quầy hàng gót, thình lình một hồi chói hai tiếng gào nổ vang, dừng lại, dừng lại, đem muội muội đưa ta. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái gầy tiểu nam hải, luyện khí 5 tầng thực lực, chính như cùng một đầu như con báo nhỏ hướng ngoài sân rộng phi nước đại. Đứa bé trai này cũng liền 9 tuổi bộ dáng, vừa chạy vừa gân cổ lên gào to, đoạt đứa nhỏ rồi. Cứu mạng a! Diệp Phàm thần niệm bá dò ra đi, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Đằng trước cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hỏa luyện khí 11 tầng, trong ngực ôm hôn mê tiểu nữ hải, 9 tuổi thân thể nhỏ bé, lại dũng động luyện khí 6 tầng khí tức. Mà một cái khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, luyện khí 10 tầng, trở tay nắm chặt đuổi theo tới tiểu nam hải, cùng sách gà con dường như. Danh con muốn chết. Dữ tận đại hán cười gần nhất chân, bành đá vào tiểu Nam Hải trên bụng. Tiểu Nam Hải giống phá bao tải dường như bay ra xa ba trượng, lúc rơi xuống đất miệng bên trong phốc phun ra một chùm huyết vụ, lại như cũ cắn răng lại muốn đứng lên. Dữ tận đại hán chiều trên mặt đất xì ngụm nước bọn, nhìn hắn chằm chằm mắng, danh con, đừng không biết tốt xấu, lại trừng mắt lao tử, cẩn thận đem ngươi con mắt đều móc đi ra. Nói xong nhanh chân đuổi kịp đồng bạn, hai người trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Tiểu Nam Hải lung la lung lay chống đỡ đứng người dậy, đầu gối vừa rời lại lảo đảo bổ nào. Hắn lau dán lên ánh mắt máu, khàn giọng hô, muội muội, cứu muội muội ta. Trên quảng trường xem náo nhiệt đám người, lại là không ai dám ra tay quản việc này. Kia là ngự thú môn anh em nhà họ Chu, bán phủ lao đầu lắc đầu, tháng trước vừa đem Vương Viên ngoại nhà khuê nữ. Xuyệt. Bên cạnh chủ quán gấp rắc hắn tay áo, không muốn sống nữa. Diệp Phàm, Tào Minh, nghe được huyệt Thái Dương tỉnh tịch trực nhẹ, cho mày, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Trong lòng hắn run lên, muốn từ bản thân cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau thời gian, nếu là muội muội bị này ức hiếp, hắn chắc chắn đánh bạc tính mệnh tương hộ. Lại nhìn này hai huynh muội, tuổi còn nhỏ, luyện khí đều 5-6 tầng, này thiên phú thực lực, còn có kia mặc dù rách dưới lại lộ ra bất phàm quần áo, định không phải tầm thường nhân ra. Nghĩ được như vậy, hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái cực phẩm kim sang đan, một cái bước xa tiến lên, đỡ dậy tiểu Nam Hải gấp giọng nói, nhanh, đem viên đan dược này nuốt lấy, trước chữa thương. Đừng sợ, ta giúp ngươi cứu muội muội. Nhỏ trong mắt Nam Hải hiện lên một chút hy vọng, tay run run tiếp nhận đan dược. Hắn nhìn thoáng qua trong tay đan dược, hiện lên vẻ khác lạ, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Đồng nhiên, hắn lại hoa khóc thành tiếng, cầu khẩn nói, đại ca ca, bọn hắn đi về phía nam vừa đi, nhanh, nhanh cứu muội muội ta. Hé miệng, Diệp Phàm, Tào Minh lại lấy ra một bình nhỏ địa nhũ linh dịch, mở ra nắp bình, đang chuẩn bị hướng tiểu Nam Hải miệng bên trong ngược. Nghe tiếng, tiểu Nam Hải vô ý thức hé miệng, chảy ra miệng bình một giọt địa nhũ linh dịch, vừa vặn nhỏ vào tiểu Nam Hải trong miệng. Địa nhũ linh dịch vào miệng tan đi, dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, tiểu Nam Hải chỉ cảm thấy mình lập tức đầy máu phục sinh, thể nội linh lực dồi dào. Hắn đứng lên kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, Tào Minh một cái, trong lòng âm thầm cảm kích, đây cũng là cực phẩm kim sang đan, lại là địa nhũ linh dịch, vị đại ca ca này quá trượng nghĩa. Căn này đùi ta nhất định phải ôm chặt, cứu muội muội hy vọng liền toàn bộ nhờ hắn. Hắn đuổi tóm chặt lấy Diệp Phàm, Tào Minh, tay, khẩn cầu, đại ca ca, giúp ta cứu muội muội. Con thất thần làm gì, chân chu đuổi theo. Diệp Phàm, Tào Minh, dắt tiểu Nam Hải liền mở truy. Hắn sớm lặng lẽ thả ra thần niệm, gắt gao dính chặt kia anh em nhà họ Chu. Trên đường đi, Diệp Phàm lòng bàn chân sinh phong, thần niệm giống đầu vô hình dây thừng, dắt lấy phía trước hai ác đồ. Tiểu Nam Hải cũng nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, cắn răng, liều mạng mạng nhỏ theo sát tại Diệp Phàm sau lưng, một bước cũng không dám rơi xuống. Lại nói kia bắt đi tiểu nữ Hải anh em nhà họ Chu, tự cho là hất ra tiểu Nam Hải dây dưa, nhìn thấy phía trước trong sơn cốc có sơn động, Chu Dương nhãn tỉnh sáng lên, vội nói, đại ca, chỗ này có sơn động, ta chạy chân đều chua, đi vào nghỉ một lát thôi. Chu Phong đang muốn nghỉ chân, ôm tiểu nữ Hải liền chui vào trong. Chu Dương nhìn chằm chằm xinh đẹp tiểu nữ Hải, nuốt một ngụm nước bọt, do dự một chút, mặt dạn mày dày mở miệng, đại ca, cái này tiểu mỹ nhân về ta đi, ngươi cũng có mấy phòng mỹ người tiểu tiếp. Chương 225, sơn động cứu người. Chương 225, sơn động cứu người. Chu Phong nghe xong, trợn tròn mắt, giận dữ mắng mỏ, muốn đều khỏi phải nghĩ đến. Đây chính là cho sư tôn tìm đạo đồng, sư tôn biết, không phải quất người không thể. Hai huynh đệ đang tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Lúc này, Diệp Phàm, Tào Minh mang theo tiểu Nam Hải, theo thần niệm đã truy tung tới sân gốc. Diệp Phàm thần niệm gấp khóa chặt cái này hai ác đồ, trực tiếp mang theo tiểu Nam Hải đi tới cửa động. Tiểu Nam Hải vẻ mặt kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, bọn hắn trong sân động. Diệp Phàm, Tào Minh bận điệu dựng thẳng lên ngón tay, xuýt, nhỏ giọng một chút. Tiểu Nam Hải nghe xong, gấp đến độ thẳng dậm chân, nhấc chân liền phải đi đến sông. Diệp Phàm, Tào Minh tay mắt lênh lẹ, một thanh níu lại hắn, hạ giọng, đừng xúc động, ta trước thăm dò tình huống, không phải cứu không được muội muội, còn đem chính mình góp đi vào. Tiểu Nam Hải nghe xong, cố này sông dáng sức lập tức thu, trông mong ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, Tào Minh. Diệp Phàm, Tào Minh nghiêng hai lắng nghe trong chốc lát động tĩnh, đem tiểu Nam Hải kéo qua một bên chỗ bí mật, đệ thấp tiếng nói rằng, đợi chút nữa ta âm thầm đi vào, các ngươi nửa khắc đồng hồ sau chạy đến cửa hang gần cổ lên mắng bọn hắn, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ta trước tiên đem người cứu ra, trở ra giúp ngươi. Tiểu Nam Hải ánh mắt bám mà lộ ra, liên tục không ngừng gật đầu, được rồi, đại ca ca, ta khẳng định phối hợp ngươi, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận, đừng để kia hai bại hoại làm bị thương muội muội ta. Diệp Phàm, Tào Minh vỗ vỗ bả vai hắn, gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy hắn cho tiểu Nam Hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền hóp lưng lại như mèo, giống con linh xảo con báo, lặng lẽ âm thầm vào sân động. Lối vào hang núi tia sáng âm u, có thể Diệp Phàm có thần niệm bản thân, cái gì đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn thi triển ảnh từ bộ, siêu một chút, cả người liền biến mất tại trong âm u, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Không đầy một lát, đi vào sơn động chỗ sâu, bên trong tia sáng cũng là tốt hơn chút nào, hắn một cái liền nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong anh em nhà họ Chu. Cái này hai gia hỏa đang ngồi xếp bằng ấy, gặm thịt khô đầu, miệng bên trong còn không sạch sẽ trò chuyện nữ nhân nói nhảm. Hôn mê tiểu nữ Hải bị bọn hắn tiện tay ném tại sau lưng phiến đá bên trên. Diệp Phàm, Tào Minh hóp lưng lại như mèo, một chút xíu tới gần tiểu nữ Hải. Anh em nhà họ Chu đang trò chuyện khởi kình, căn bản không có phát hiện Diệp Phàm, Tào Minh đến. Ngoài động, tiểu Nam Hải khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân động, miệng bên trong nhỏ giọng đếm lấy thời gian, trong lòng không ngừng cầu nguyện đại ca ca có thể thuận lợi cứu ra muội muội. Nửa khắc đồng hồ vừa đến, Tiểu Nam Hải hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, vung ra chân chạy đến cửa hàng, gân cổ lên liền mắng, các ngươi hai cái này vương bắt đạn, tranh thủ thời gian thả muội muội ta. Đừng giả câm vờ điếc, ta biết các ngươi tránh ở bên trong. Các ngươi nếu là dám tổn thương muội muội ta một cọng tóc gáy, ta nhất định phải để các ngươi hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Anh em nhà họ Chu đang trò chuyện vui mừng, bị cái này tiếng mắng giật nảy mình. Chu Dương dọn đứng lên, mặt đỏ bừng lên, chửi ầm lên, danh con muốn chết, thế mà còn dám đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Phong, đại ca, thằng danh con này âm hồn bất tán, ta đi đem hắn giải quyết. Chu Phong gặm thịt khô đầu, không kiên nhẫn phất phất tay, đi thôi, tay chân lênh lẹ điểm, đừng làm ra quá động tĩnh lớn, đừng đem sư tôn lời nhắn nhủ sự tình làm hư. Chu Dương lên tiếng, nhanh chân hướng cửa hàng đi đến, trong mắt lóe ra hung quang. Chu Dương bị chi đi, trong động liền thừa Chu Phong một người, Diệp Phàm, Tào Minh, lần này không có lo lắng. Hắn lặng lẽ lấy ra hắc kiếm, thu liễm sát ý, mượn ảnh tử bộ ẩn thân ưu thế, cùng âm hồn dường như, chậm rãi tới gần Chu Phong sau lưng. Chờ tiếp cận tới một trượng khoảng cách lúc, Diệp Phàm, Tào Minh, sát ý trong lòng đột liền xuất hiện, một kiếm tấn mạnh đâm ra. Chu Phong đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu sát ý, muốn tránh, có thể cái nào còn kịp a. Toàn thân trong nháy mắt sù lông, phát ra a một tiếng hét thảm. Đồng thời phốc thử một tiếng, hắc kiếm mũi kiếm theo hắn phía sau lưng trực tiếp đâm xuyên tới trước ngực. Chu Phong túi đầu trừng mắt trước ngực mũi kiếm, lòng có mọi loại không cam lòng, nhưng sinh mệnh đã nhanh nhanh trôi qua, ý thức cũng cấp tốc biến mất. Theo sát lấy, Diệp Phàm, Tào Minh, một cước đá vào Chu Phong trên ông, đồng thời đem hắc kiếm rút trở về. Chu Phong bịch một tiếng, mặt hướng xuống ngã nhào xuống đất, trực tiếp liền thân tử đạo tiêu. Đây hết thảy, liền cùng ảo thuật dường như, liền phát sinh ở trong chốc lát. Chu Dương lúc này mới vừa đi tới cửa hàng, đang muốn đối Tiểu Nam Hải hạ độc thủ đâu. Đột nhiên nghe được trong sơn động truyền đến đại ca Chu Phong tiếng kêu thảm thiết, trong lòng của hắn giật mình, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Chu Phong ngã nhào xuống đất, mặt hướng xuống, không nhúc nhích, cùng chó chết dường như. Chu Dương gân cổ lên liền hô, đại ca, ngươi thế nào rồi? Một bên hô một bên quay người hướng trong động chạy, chạy về phía ngã xuống đất Chu Phong. Vừa chạy mấy bước, Chu Dương đột nhiên cảm giác lạ, lập tức dừng lại, trừng to mắt đi đến nhìn, gân cổ lên liền giống, ai? Ai ở bên trong? Cút ngay cho ta đi ra. Hắn một bên giống, một bên cùng không có đầu con rồi dường như, bốn phía tìm kiếm mục tiêu. Tiếp lấy, hắn vô bên hông linh thú đại, gân cổ lên mệnh lệnh, sói xám, đi ra, nhanh lên giúp ta tìm tới kẻ tập kích. Ngao. Sói xám theo linh thú đại bên trong siêu xuống tới, ngửa đầu dài kêu một tiếng, cùng tiểu pháo đạn dường như, chạy về phía tiểu nữ hải phương hướng. Lúc này ẩn nấp thân hình Diệp Phàm, Tà Minh đang đứng tại tiểu nữ hải phía trước. Hắn không nghĩ tới cái này sói xám bản sự không kém, thế mà trước tiên liền phát hiện hắn, trong lòng lộn bộ một chút, ám kêu không tốt. Tiểu nữ hải còn hôn mê bất tỉnh đâu, không lui được, cũng tránh không được. Rơi vào đường cùng, hắn lại cũng không nói hoài tới ẩn tàng thân hình, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp theo chỗ tối tăm hiện thân. Hắn đồng thời gân cổ lên mắng to một tiếng, xuất sinh muốn chết. Tay phải trong nháy mắt cầm ra một thanh ô cương châm, cùng bãi đậu tử dường như, vung tay lên, hưu 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 ô cương châm lập tức kích xạ đánh út về phía sói xám. Vọt tới trước sói xám linh thú, cảm giác được nguy hiểm, tranh thủ thời gian đến dừng ngay, quay người liền muốn tránh đi đánh tới chớp nhoáng ô cương châm. Làm sao khoảng cách quá gần, lại thêm nó chỉ có tứ giai sơ kỳ thực lực, chỉ may mắn né tránh hai cái ô cương châm, còn lại ba cái toàn đâm vào sói xám trên thân. Ngao, sói xám bị đau, thân thể nghiêng một cái, bình một tiếng, ngã rầm trên mặt đất. Trước đó diêu võ dương oai, hiện tại biến thành gào thét liên tục, trong chớp mắt liền đã mất đi sức chiến đấu. Chu Dương thấy sợ mất mật, hắn cái này linh thú sói xám, thực lực cùng hắn nhưng là tương xứng á, nhưng bây giờ lúc này mới vừa đối mặt, liền bị bại rối tinh rối mù. Hắn nhãn châu xoay động, quay người nhanh chân liền hướng bên ngoài sơn động chạy, miệng bên trong còn gọi lấy, ai cản ta thì phải chết. Không tốt, không thể để cho gia hỏa này đường chạy, nếu không hậu hoạn vô tận a. Hơn nữa Tiểu Nam Hải tại cửa hang nơi cũng nguy hiểm. Diệp Phàm, Tào Minh đuổi bám chặt theo. Canh giữ ở cửa động Tiểu Nam Hải, nhìn thấy giữ tợn Nam Chu Dương lại chạy ra, tranh thủ thời gian rút kiếm liền công hướng hắn. Lúc này Chu Dương đã thất kinh, căn bản cũng không dám cùng Tiểu Nam Hải dây dưa, một trường đẩy lui Tiểu Nam Hải, trực tiếp trốn bán sống bán chết. Mà sau lưng đuổi tới Diệp Phàm, Tào Minh cũng không lo được lộ ra sơ hở, trực tiếp thi triển thuần di thuật, lập tức liền đuổi kịp Chu Dương. Chương 226 trận đạo kỳ tài, chương 226 trận đạo kỳ tài Diệp Phàm, Tào Minh đưa tay dây lát ra một kiếm, phốc thử một tiếng, hắc kiếm mũi kiếm từ sau cong tiến tới trước ngực ra, lại là một kiếm xuyên tim. A, Chu Dương kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Đi, ngươi trước vào trong hang cứu muội muội của ngươi. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Tiểu Nam Hải thúc giục nói. Tiểu Nam Hải nghe xong, lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian quay người chạy vào trong động cứu người. Mà Diệp Phàm tranh thủ thời gian thả ra thân niệm, điều tra chung quanh hơn 500 trượng phạm vi bên trong tình huống. May mắn không có phát hiện những người khác bóng dáng, nói cách khác nơi này chuyện phát sinh, không có bị chuyển đi, hắn lúc này mới yên lòng lại. Lập tức, hắn ngoắc lột đi Chu Dương bên hông túi chứa vật cùng linh thú lại. Theo sát lấy, Diệp Phàm, Tào Minh, cổ tay rung lên, một cái hỏa cầu hô bay ra, trong nháy mắt đem Chu Dương thi thể thiêu đến hôi phi yên diệt, liền chút cặn bã đều không có còn lại. Hắn vẫn chưa yên tâm, lại đối mặt đất điểm này cho tàn đột nhiên đánh ra một trường, cho tàn cùng bị trường phong thổi tan, tứ tán bay đi, một chút vết tích đều không có lưu lại. Làm xong những này giải quyết tốt hậu quả sự tình, Diệp Phàm, Tào Minh quay người liền tiến vào sân động. Đi vào, đã nhìn thấy Tiểu Nam Hải đang ôm muội muội dùng sức lay động, miệng bên trong còn không ngừng hô, "Mặc Vật Tỉnh, Mặc Vật Tỉnh." Tiểu Nam Hải nhìn thấy Diệp Phàm, Tào Minh tiến đến, ánh mắt bá mà lộ ra, tranh thủ thời gian xin giúp đỡ, đại ca ca, mau nhìn xem muội muội ta, ta đều đốt nàng giải độc đan, nhưng đến hiện tại còn không có tỉnh lại đâu. Diệp Phàm, Tào Minh, thần niệm bá đảo qua tiểu nữ hải, phát hiện trong cơ thể nàng giải độc đan đã bắt đầu tạo nên tác dụng, chính là dược lực không có nhanh như vậy bị luyện hóa. Hắn móc ra bình nhỏ địa nhũ linh dịch, đưa cho tiểu Nam Hải, cho nàng uy một giọt thử một chút, đừng uy nhiều a. Còn lại liền để cho ngươi dự bị. Tiểu Nam Hải cảm kích tiếp nhận bình ngọc, nắp bình vừa mở ra, ánh mắt lập tức chừng đến cùng chung đồng giống như, địa nhũ linh dịch. Như thế một bình, liền tặng cho ta. Vị đại ca ca này là chỗ nào phú gia công tử? Đây cũng quá hào sảng. Hắn nhẹ hơi lung lay một chút trong bình ngọc địa nhũ linh dịch, kia nhũ dịch linh quang kem chút chói mù ánh mắt của hắn. Hắn tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí làm ra một giọt, nhỏ vào muội muội mặc vận miệng bên trong. Lúc này, Diệp Phàm, Tào Minh cũng không nhàn rỗi, quay người liền đem Chu Phong túi chứa vật cùng linh thú đại cho lột đi. Ngay sau đó, lại là một cái hỏa cầu đánh ra, Chu Phong cũng bị thiêu đến hôi phiên diệt, cùng Chu Dương nhất kết quả. Hắn thần niệm bá xông phá linh thú đại thần hồn là ấn, hắc, linh thú đại bên trong thật là có con linh thú, Hoa Văn Báo, tứ giai sơ kỳ thực lực. Linh thú đại là ấn một bị xông phá, Hoa Văn Báo cũng cảm giác là lạ, siêu một chút liền bật ra, Dương nhanh múa vút liền phải phản công. Diệp Phàm, Tào Minh, tay mắt lênh lẹ, không chờ nói nhào tới, một kiếm liền đâm ra ngoài. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, Hoa Văn Báo tại chỗ liền ngã xuống, chết được tấu tấu. Hắn vung tay lên, trên đất sói xám cùng Hoa Văn Báo đều bị hắn nhận được trong nhận chứa đồ. Tiếp lấy, hắn lại thi triển ra một đạo di động hỏa mạc, đem trên đất vết máu cái gì đều đốt thành tro. Trong sơn động bị lửa này màn một nướng, mùi máu tươi đều tiêu trừ 8-9 thành, không khí đều mát mẻ không ít. Diệp Phàm, Tào Minh, quay đầu, trông thấy Tiểu Nam Hải vẫn là vẻ mặt lo lắng mà nhìn xem muội muội. Hắn lại dụng thần niệm quan sát một chút nhỏ thân thể của cô bé tình trạng, phát hiện đã không có gì đáng ngại, chờ một chút hẳn là có thể tỉnh lại. Không cần lo lắng, đợi chút nữa muội muội của ngươi sẽ tỉnh lại. Ngươi gọi tên gì a, không cùng ta giới thiệu một chút? Diệp Phàm, Tào Minh nhìn về phía Tiểu Nam Hải, trêu ghẹo nói. Tiểu Nam Hải nghe xong, mặt lộ vui mừng, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm, Tào Minh, cười một cái nói, cảm tạ đại ca ca ân cứu mạng. Ta tên là Mạc Thao. Nói, Mạc Thao đứng lên, uy củ hướng Diệp Phàm, Tào Minh, chắp tay bái tạ. Ngươi cùng muội muội của ngươi thế nào, tuổi tác không sai biệt lắm? Các ngươi là cùng tuổi đường huynh muội, vẫn là cùng cha khác mẹ cùng tuổi huynh muội? Diệp Phàm, Tào Minh tò mò hỏi. Hắc, ngoại trừ ngươi đoán những này, có khả năng hay không, hai chúng ta là cùng cha cùng mẫu Long Phượng thai à? Mạc Thao ngượng ngập vừa cười vừa nói. Ai u, thì ra là thế. Ta làm sao lại không có đoán được đâu. Diệp Phàm, Tào Minh vỗ hót một cái, trêu đến Mạc Thao hắc hắc cười không ngừng. Đúng rồi, các ngươi thế nào chạy ra ngoài, lại là thế nào gặp gỡ anh em nhà họ Chu? Các ngươi phụ mẫu đâu? Ngươi sẽ không phải mang theo muội muội rời nhà ra đi à? Diệp Phàm, Tào Minh hỏi liên tiếp nghi vấn. Mạc Thao nghe xong, lập tức đạp đã kéo xuống đầu, nhìn một chút phiến đá bên trên mặt vận, tự trách nói, ai, việc này đều tại ta học nghệ không tinh, bố trí truyền tống trận gây ra phiền toái, còn kém chút hại muội muội. Diệp Phàm, Tào Minh nghe xong, lòng hiếu kỳ lớn hơn, vội vàng thúc giục Mạc Thao nói tiếp. Thì ra Mạc Thao cùng Mạc Vận hai huynh muội này, có thể là đến từ Trùng Châu kia tiếng tăm lừng lẫy Mạc Nói Trận Tông. Bọn hắn phụ thân Mạc Dịch chính là Mạc Nói Trận Tông bộ tông chủ, uy phong lấm lấm. Mẫu thân Mục Theo càng là Mạc Nói Trận Tông đại trưởng lão, thực lực phi phàm. Toàn bộ Mạc gia liền cắm rễ tại Mạc Nói Trận Tông bên trong, đây chính là trận đạo giới đỉnh tiêm thế lực. Mạc Thao cùng Mạc Vận, năm gần 9 tuổi, liền thông minh tuyệt đỉnh, học xong Mạc Nói Trận Tông 8-9 thành trận đạo chi thuật, bị trên tông môn hạ ca tụng là tuyệt thế thiên kiêu. Mạc Vận nha đầu kia, am hiểu bố trí công thủ trận pháp, vừa ra tay liền có thể để cho địch nhân nhức đầu không thôi. Mà Mạc Thao đâu, càng ưa thích bố trí ẩn nấp trận pháp cùng truyền tống trận, trong tông môn các loại hành trình ngắn truyền tống trận pháp, hắn đã sớm mò được tấu đấu, còn dung hội quan thông, tự chế không ít trò mới. Gần nhất, Mạc Thao nghe nói trong tay phụ thân có một bản thiếu viễn trình truyền tống trận trận đạo phương pháp, trong lòng cái kia ngứa à, tựa như mèo bắt dường như. Có thể phụ thân sợ hắn không biết nặng nhẹ, loạn làm thí nghiệm xảy ra nguy hiểm, mặc hắn thế nào đòi hỏi, chính là không chịu cho hắn nhìn. Mạc Thao càng là không chiếm được, trong lòng thì càng nhớ thương. Hơn 2 tháng sau, cơ hội rốt cuộc đã đến. Phụ mẫu đều không tại tông môn, Mạc Thao chờ đúng thời cơ, vụ trộm sờ đến phụ mẫu gian phòng, đem quyển kia chân tàng viễn trình truyền tống trận trận đạo bản thiếu cho mượn đi ra. Hắn còn lôi kéo giống nhau lòng hiếu kỳ bạo dạn muội muội Mạc Vận, hai người cùng nhau nghiên cứu cái này bản thiếu bên trong viễn trình truyền tống trận nói tri thức. Hai người một bên nghiên cứu, còn vừa trộm ra chân quý bảy trận vật liệu, vụ trộm bố trí xong viễn trình truyền tống trận. Truyền tống trận bố trí tốt sau, tới nghiệm chứng khâu, Mạc Thao vốn định chính mình trước khảo thí. Có thể muội muội Mạc Vận lo lắng một mình hắn bị truyền tống tới nơi xa không ai chiếu ứng, nhất định phải cùng một chỗ. Mạc Thao không lay chuyển được nàng, đành phải hai người cùng một chỗ khảo thí. Kết quả, truyền tống quá trình bên trong năng lượng không đủ, truyền tống trận lại không ổn định, hai người trực tiếp bị quăng ra hư không. May mắn bọn hắn đều có hạt giấy loại phi hành pháp khí, lúc này mới an toàn lục. Vừa mới bắt đầu, hai huynh muội còn hai mắt luống cuống, không biết mình bị truyền tống tới chỗ nào rồi. Bên này linh khí quá mỏng manh, cùng Trung Châu so sánh trên lệch xa. Bọn hắn phí hết một phen công phu tìm hiểu, mới biết mình lại bị vung ra man hoang vắng vẻ Tây Nhìn Châu. Làm hai người tìm hiểu tình huống sau, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chương 227, kết bái Mạc gia huynh muội. Chương 227, kết bái Mạc gia huynh muội. Cái này Tây Nhìn Châu cùng Trung Châu liền cách rất rất xa, có mấy trăm vạn dặm xa đâu. Ở giữa đầu tiên là mấy chục vạn dặm núi non trùng điệp, tiếp lấy lại là mấy trăm vạn dặm không người biển cát, lại là mấy chục vạn dặm núi non trùng điệp, lúc này mới tới Trung Châu bên cạnh. Cái này nếu là không có viễn trình truyền tống trận, muốn về Trung Châu, sợ không phải muốn đi tới ngày tháng năm nào, lại càng không cần phải nói trên đường hung hiểm, nói không chừng nửa đường còn phải ra cái gì ngoài ý muốn. Biết được những tình huống này sau, hai huynh muội sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, giờ mới hiểu được bị nhốt Tây Nhìn Châu. Cái này hơn một tháng, bọn hắn tại Đại Phượng Hoàng Triều bốn phía nghe ngóng, chưa từng nghe Tây Nhìn Châu bên này có thể thẳng tới Trung Châu truyền tống trận. Mạc Thao vỗ đầu một cái, ai, chỉ có thể dựa vào ta chính mình bảy trận trở về. Hai người hấp thụ lần trước thất bại thê thảm đau đớn giao hấn, một đầu đâm vào đối viễn trình truyền tống trận pháp suy nghĩ tu bổ bên trong. Trải qua một phen khổ tâm nghiên cứu, trận pháp xác thực hoàn thiện rất nhiều, có thể hiện thực lại cho bọn hắn nặng nề một kích, trên người bảy trận vật liệu căn bản không đủ dùng, căn bản không có cách nào lại bố trí một cái giống nhau truyền tống trận pháp. Hơn nữa nơi này trong khoảng cách châu thực sự quá xa xôi, truyền âm ngọc giản cũng hoàn toàn đã mất đi hiệu dụng, muốn liên lạc trong nhà phụ mẫu đều thành hy vọng xa vời. Rơi vào đường cùng, hai huynh muội chỉ có thể giống không có đầu con rồi dường như, khắp nơi nghe ngóng mua sắm trận đạo vật liệu. Nghe nói Lạc Nhạn Cốc bên này có cái phường thị, bọn hắn liền chạy tới thử thời vận. Thật không nghĩ đến, hai người bọn hắn vừa lộ diện một cái liền bị người để mắt tới. Mạc Thao một chút mất tập trung, muội muội Mạc Vận liền bị người hạ độc, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh, đồng thời bị người ôm đi. Mạc Thao nói đến đây, mở ra hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, chuyện phát sinh phía sau, đại ca ca ngươi đều biết. A, đúng rồi, đại ca ca, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu. Diệp Phàm, Tà Minh, nghe đến đó, đã nghe được trận mắt hốt mồm, đều quên trả lời Mạc Thao tra hỏi. Hắn kinh ngạc nhìn nghĩ đến, thế giới này lớn như thế sao? Ta trước kia chỉ biết là có Đại Phượng Hoàng Triều, không nghĩ tới Đại Phượng Hoàng Triều chỉ là Tây Nhìn Châu Nam Bộ một cái tiểu quốc. Đúng lúc này, chỉ nghe bên cạnh anh một tiếng, Mạc Vận tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, sờ lấy còn có chút nặng đầu đầu, nghi hoặc hỏi, à, ca, nơi này là nơi nào à? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Mạc Vận quay đầu lại thấy được Diệp Phàm, Tào Minh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, hỏi, ân, ca, hắn là ai? Mạc Thao nhìn thấy muội muội tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõm, vỗ ngực tim đập nhanh nói, hắc hắc, Mạc Vận ngươi có thể tỉnh lại à? Hù chết ca ca. Sau đó, hắn lại chỉ vào Diệp Phàm, Tào Minh, cảm kích nói rằng, Mạc Vận, vị đại ca ca này là hai chúng ta ân nhân cứu mạng. Nếu là không có hắn, ta chỉ sợ đã chết oan chết uổng, mà ngươi bị người bắt đi, khả năng cũng sẽ tao nộ không phải người ngược đãi. Mạc Vận nghe xong, nhớ tới té xịu tình hình trước mắt, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Nàng tranh thủ thời gian đứng lên, đối với Diệp Phàm, Tào Minh, chắp tay nói, cảm tạ ân nhân cứu, Mạc Vận suốt đời khó quên. Ân nhân nếu là cần dùng tới chân pháp, cứ mở miệng, ta huynh muội sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Diệp Phàm, Tào Minh, nghe nói như thế, mới tử vừa rồi trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, đội vàng khoát tay nói rằng, hắc hắc, các ngươi không cần khách khí, cứu các ngươi cũng là bởi vì cảnh giới của các ngươi gặp cùng ta rất tương tự. Ta có cái muội muội tại hơn 3 năm trước cũng là bị xấu người cướp đi, đáng tiếc hiện tại ta còn chưa đủ mạnh, không có cách nào đi cứu nàng. Diệp Phàm, Tào Minh, nói đến chỗ thương tâm, không khỏi ánh mắt thấm ướt đỏ lên, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Mạc Thao cùng Mạc Vận lập tức đồng thanh nói, a, người xấu kia là ai? Chúng ta giúp ngươi đi cứu người. Diệp Phàm, Tào Minh, hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ha ha, cảm ơn các ngươi ý tốt, nàng bị một cái trúc cơ hậu kỳ người xấu mang về tông môn, chuẩn bị xem như lô đỉnh bồi dưỡng. Trước mắt nàng còn tính là an toàn, ta còn có 6 năm nhiều thời giờ tu luyện mạnh lên. Ta tin tưởng, đến lúc đó ta có thể tu ra đầy đủ thực lực cường đại, đi cứu nàng đi ra. Mạc Thao cùng Mạc Vận nghe xong Diệp Phàm, Tào Minh, tao nộ, hốc mắt cũng có chút phím hồng. Mạc Thao vô đuổi, lớn tiếng nói, đại ca ca, ngươi cái này tao nộ quá làm cho người ta đâm tâm. Chúng ta hai huynh muội bản sự khác không có, liền trận đạo coi như có chút tiểu cường, chúng ta có thể sử dụng trận đạo hiệp trợ ngươi. Mạc Vận cũng dùng sức gật đầu, ánh mắt kiên định, không sai, đại ca ca, chúng ta thiết kế trận pháp có thể lợi hại, có thể chuẩn bị cho ngươi ra cường đại lại dùng tốt trận pháp đến. Diệp Phàm, Tào Minh, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đúng nga, hai người các ngươi là trận đạo thiên tài, vậy nhưng quá tốt rồi. Chỉ là cái này có thể hay không quá làm phiền các ngươi. Mạc Thao vội vàng khoát tay, không phiền thoái không phiền thoái, đại ca ca ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, giúp như ngươi loại này chuyện nhỏ không tính là cái gì. Nói hai huynh muội, liền chuẩn bị cho Diệp Phàm, Tào Minh tính kế. Diệp Phàm, Tào Minh, nghe xong, tranh thủ thời gian ngăn bọn họ lại hai, các ngươi đừng vội bận bịu những này, chúng ta muốn rời khỏi nơi này trước, nơi này dù sao không phải nơi ở lâu. Các ngươi có an toàn đặt chân chi địa sao? Các ngươi hiện tại ở chỗ nào? Mạc Thao cao mày nói rằng, chúng ta ở tại phường thị trong khách sạn, bất quá bây giờ bởi vì anh em nhà họ Chu sự tình, đoán chừng cũng không an toàn. Ân, vậy các ngươi hai cùng ta về Linh Hư Tông tính toán, ta kia có địa phương ở, cũng coi là an toàn. Bất quá Diệp Phàm, Tào Minh, đột nhiên lại nghĩ tới Phương Bắc Lao Phong tử, không khỏi nhíu mày. Mạc Vận đội bằng hỏi, bất quá thế nào? Diệp Phàm, Tào Minh, bất đắc dĩ nói rằng, bất quá tông môn có cái trúc cơ hậu kỳ Lao Phong tử, lại ta tại bí cảnh bên trong hố chết hắn tôn nữ cùng hai cái thân truyền đệ tử. Hiện tại đang muốn tìm ta gây phiền phức, còn đối ta hiện lên sát ý tại trong tông môn, hắn không dám làm gì ta, nhưng là ta một khi rời đi tông môn che chở, lão già điên kia liền không quan tâm muốn truy sát ta. Hôm nay, ta theo tông môn chạy đến Lạc Nhạn kẻ lòng máng thị bên này, lão già điên kia liền thủ ở trên đường muốn chặn lại ta. Mạc Vận chớp ngập nước mắt to, vô vô Diệp Phàm, Tào Minh, cánh tay, giòn tan an ủi, hắc, đại ca ca, không cần sợ lao già điên kia. Chúng ta có trận đạo thủ đoạn, đánh thì đánh bất quá, đi đường tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Phàm, Tào Minh, lại mặt lộ vẻ do dự, thở dài, cái này, này sẽ đem các ngươi cũng cuốn vào ta thị phi ân oán bên trong, đến lúc đó sẽ nhân quả cuốn thân a. Mạc Vận nghe xong, trong mắt chân mượt nhất chuyện, đột nhiên tung ra chủ ý, đại ca ca, ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu không chúng ta ba người,
không,
còn có Diệp Giao tỷ tỷ, chúng ta bốn người kết bái thành khác họ huynh muội như thế nào? Dạng này, chúng ta nhân quả quan hệ liền buộc cùng một chỗ, ngươi cũng đừng lao lo lắng cái này lo lắng kia. Mạc Thao nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, đúng a, đại ca ca, chúng ta liền muốn cùng ngươi kết bái, ngươi sẽ không ghét bỏ chúng ta kéo ngươi chân sau a? Kỳ thật, Diệp Phàm, Tào Minh, trong lòng đã sớm đối này hai huynh muội có hảo cảm, cảnh ngộ tương tự, lại hợp. Lời nói đều nói đến đây phần lên, hắn cũng không còn nhăn nhó, gật đầu đáp ứng Mạc gia hai huynh muội đề nghị. Chương 228, chuẩn bị phường thị chuyển tống trận. Chương 228, chuẩn bị phường thị chuyển tống trận tốt. Vậy chúng ta hiện tại liền lẫn nhau quỳ lạy, đối thiên đạo thể. Diệp Giao tỷ tỷ kia phần, chúng ta sau bổ, từ đây chúng ta bốn người chính là huynh đệ khác họ tỷ muội. Mạc Vận cao hứng trực bính áp, la hét muốn bắt đầu. Diệp Phàm, Tào Minh lại tranh thủ thời gian háng giọng một cái, thần thần bí bí nói, chờ một chút, ta còn có chuyện quan trọng đến sớm nói cho các ngươi biết hai đâu. Ta hiện tại cái bộ dáng này là cố ý ngụy trang qua, che giấu thân phận chân thật, giả danh cứ gọi Tào Minh. Buổi sáng Lao Phong tử bọn hắn chặn đường ta, chính là bị ta bộ dáng này cho lừa gạt đi qua. Đoán chừng đợi lát nữa về tông môn trên đường, bọn hắn còn thủ ở trên đường muốn chặn lại ta đây. Nói xong, Diệp Phàm, Tào Minh cười khổ một tiếng. Mạc Vận nhãn tỉnh sáng lên, đắc ý nói, cái này đơn giản, trên người của ta có một cái định hướng truyền tống ngọc phù, có thể mang ba người định hướng truyền tống 5-6 dặm đâu. Đến lúc đó trên đường gặp phải bọn hắn, chúng ta có thể dùng định hướng truyền tống ngọc phù lách qua bọn hắn. Đây là anh ta cho ta chuyên môn định chế đây này. Trở lại ngươi tông môn nhà, để cho ta ca cũng cho ngươi định chế một cái. Diệp Phàm, Tào Minh vô đuổi nói, thật vậy thì quá tốt rồi, ta còn lo lắng mang theo các ngươi về tông môn, ngược lại hại các ngươi đâu. Nói đến đây, Diệp Phàm cũng không che giấu nữa chính mình hình dạng, trực tiếp lấy xuống đa diện mặt nạ, lộ ra hình dáng của mình. Hắn khẽ cười nói, các ngươi khỏe, chúng ta chính thức nhận thức một chút, ta tên thật gọi Diệp Phàm, là kể bên này Linh Hư Tông Linh Thiếu Phong nội môn đệ tử. Diệp Phàm đại ca tốt. Mạc Thao hai huynh muội nhìn thấy Diệp Phàm chân dung, lập tức chắp tay, uy củ bái kiến. Tại Mạc Vận cố này nhiệt tình sức lực thúc giục hạ, ba người lại lẫn nhau quỳ lạy, dập đầu khấu đầu, tiếp lấy đồng loạt giơ tay phải lên, đối với thiên đạo trịnh trọng tuyên thệ. Tuyên thệ hoàn tất, Diệp Phàm nhìn thấy hai huynh muội này hai, nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, ta cái này làm đại ca, trên thân không biết thành lễ vật, trở về tông môn mới hảo hảo cho các ngươi chuẩn bị. Hi hi, đại ca, ta cũng không tiện, lễ vật cũng không chuẩn bị tốt, cùng ngươi về tông môn sau, ta tự tay làm cho ngươi một cái. Mạc Vận cười đùa tí từng nói. Mạc Thao cũng đi theo phụ họa, nói giống nhau sau bổ lễ vật lời nói. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều trong bụng nở hoa. Đúng lúc này, Quỷ Linh Tinh Mạc Vận, ánh mắt ba sáng lên, gắt gao để mắt tới Diệp Phàm trong tay đa diện mặt nạ. Diệp Phàm trong lòng giật mình, úp, không tốt, nha đầu này sẽ không phải để mắt tới ta đa diện mặt nạ, muốn ta đưa nàng cái này xem như lễ vật à. Mà lúc này Mạc Vận lập tức tò mò mà hỏi thăm, hắc hắc, Diệp đại ca, ngươi này mặt nạ quá thần kỳ, có thể mượn cho ta nhìn một chút không? Đồng thời Mạc Thao cũng căng tới khát vọng ánh mắt. Đối mặt này hai huynh muội, Diệp Phàm rất bất đắc dĩ, đành phải đem đa diện mặt nạ đưa cho bọn hắn hai nghiên cứu. Mạc Thao cùng Mạc Vận giống đạt được bảo bối như thế, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận mặt nạ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, còn thỉnh thoảng lấy tay sờ. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người bọn hắn còn chưa đã ngứa, Diệp Phàm đành phải thúc giục nói, "Tốt, hai người các ngươi trước cùng ta về tông môn, về sau có nhiều thời gian cho các ngươi nghiên cứu." Mạc gia huynh muội nghe xong, lưu luyến không rời đem đa diện mặt nạ còn đưa Diệp Phàm. Diệp Phàm đeo lên đa diện, lại lần nữa biến thành Tào Minh dáng vẻ. Sau đó, Diệp Phàm lại mặt khác móc ra hai cái mặt nạ, đưa cho hai huynh muội, nói rằng, "Các ngươi cũng đeo lên cái này, lấy phòng ngừa vạn nhất." Muội muội Mạc Vận đổi trang phục, cách ăn mặc thành nam hải tử bộ dáng, dạng này có thể giảm xuống sự chú ý của người khác lực, giảm xuống tồn tại cảm. Mạc Thao đổi áo liền quần, mặt nạ một mang, cả người trong nháy mắt thay đổi bộ dáng, thần bí hề hề. Ba người thu thập thỏa đáng, tại lá, Tào Minh dẫn đầu hạ, khống chế hạt giấy, cẩn thận từng ly từng tí hướng Linh Hư Tông phương hướng bay đi. Mắt nhìn thấy sắp tới Lạc Nhạn kẻ lòng mang thị, Mạc Thao đông nhiên vua hót một cái, xích lại gần Diệp Phàm, "Tào Minh," hạ giọng nói, "Diệp đại ca, nếu không ta cho ngươi toàn bộ truyền tống trận, trực tiếp theo ngươi ở tiểu viện truyền đến cái này trong phường thị." Kiểu gì? Diệp Phàm nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng cái kia vui a, thật sao? Nếu có thể thành, vậy ta về sau đến phường thị coi như thuận tiện nhiều lắm. Bất quá, cái này cần tốn không ít linh thạch a. Hắn trong lòng vẫn là có chút buồn chồn, sợ chính mình điểm này vốn liếng không đủ dày vò. Mạc Thao vô bộ ngực, ánh mắt trừng đến tròn trịa, lời thề son sắt nói, "Diệp đại ca, ngươi liền đem tâm thả trong bụng a. Cái này hành trình ngắn truyền tống trận tốn hao không lớn, hơn nữa tính ổn định tuyệt đối có cam đoan. Có nó, ngươi lúc nào nghĩ đến phường thị đều được, bao nhiêu thuận tiện a." Lại nói, bạn vừa gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp, truyền tống trận này nói không chừng còn có thể cứu chúng ta một mạng đâu. Diệp Phàm sờ lên cằm, suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ gật đầu, "Đi, vậy thì nghe ngươi. Bất quá truyền tống trận này cụ thể thế nào làm, còn phải phiền thoái tiểu đệ tiểu bội hai người các ngươi nhiều quan tâm." Mạc Vận khống chế hạt giấy cũng tranh thủ thời gian lại gần, cười hì hì nói, "Diệp đại ca, ngươi liền nhìn tốt ta. Hai chúng ta bản sự khác không có, trận pháp này phương diện, đây chính là chúng ta sở trường cho hay." Thế là, ba người ngoặt một cái, đi vào phường thị bên ngoài quảng trường phụ cận trên một ngọn núi, tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh hạ xuống. Diệp Phàm, Tào Minh, đầu tiên là phóng thích thần niệm thám tra một phen, xác nhận xung quanh hơn 500 trượng phạm vi, không ai chú ý tới bên này sau, mới bắt đầu đào đất động. Tại Mặc Thao hai huynh muội trợ giúp hạ, ba người bận rộn hơn một canh giờ, rốt cục tại ngọn núi bên trong đào ra một cái 2 trượng vùng dưới mặt đất tiểu động phủ. Tiếp lấy, Mặc Thao ra tay, tại động phủ lối vào bày ra ẩn nấp trận pháp cùng phòng ngự trận pháp, cái kia thủ pháp thuần thục đến cùng chơi dường như. Sau đó, Mặc Thao theo trong túi chứa vật móc ra một khối tản ra ánh sáng nhạt tảng đá, miệng lẩm bẩm, hai tay cực nhanh kết ấn. Hòn đá kia chậm rãi phiêu khởi, cuối cùng vững vàng đánh vào động phủ dưới nền đất. Diệp đại ca, đây là truyền tống tín tiêu, ta đã đem nó chôn xuống. Chờ chúng ta tại ngươi trong viện xây xong một đầu khác truyền tống trận, liền có thể định hướng truyền tống đến nơi đây rồi. Mặc Thao xoa xoa mồ hôi trên trán, dương dương đắc ý nói, đến lúc đó, ta lại truyền đưa tới bên này, ở chỗ này cũng bày lên truyền tống trận, dạng này liền có thể thực hiện xong hướng truyền tống. Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên, tán dương, lợi hại lợi hại. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian về tông môn, tranh thủ sớm một chút đem truyền tống trận xây xong. Ba người lần nữa đằng không mà lên, tiếp tục hướng Linh Hư Tông phương hướng bay đi. Có thể vừa bay qua một nửa lộ trình, Diệp Phàm, Tào Minh, đống nhiên nhướng mày, nhẹ nói, không tốt, Phương Bắc lao giả điền kia môn hạ Khương Minh, ngay ở phía trước cha tìm khả nghi tông môn đệ tử đâu. Mạc Vận khuôn mặt nhỏ siết chặt, mau nói, Diệp đại ca, đừng hoảng hốt, xem ta. Nói, Mạc Vận chân chu từ trong ngực móc ra định hướng truyền tống ngọc phù, ngón tay bấm niệm pháp quyết, rót vào linh lực. Ngọc phù trong nháy mắt bị kích hoạt, một vệt ánh sáng màng bá một chút đem ba người bao vây lại. Ngay sau đó, một cỗ cường đại không gian xé rách chi lực đánh tới, ba người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, siêu một tiếng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một hồi rất nhỏ mê muội đánh tới, cả người liền bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên kéo vào đường hầm hư không. Chương 229, Mặc Gia huynh muội và ở chương 229, Mặc Gia huynh muội và ở Diệp Phàm tại đường hầm hư không bên trong bay nhanh xuyên thẳng qua, tiếng gió bên tai gào thét. Ngay sau đó hô một chút, lại xông ra đường hầm hư không, hai chân vững vàng rơi xuống đất, cảm giác hôn mê cũng biến mất theo, cảnh tượng trước mắt đã đại biến. Hắc, cái này tới 5-6 dặm ở ngoài. Cái này định hướng truyền tống ngọc phủ, quả thật huyền diệu a. Diệp Phàm, Tào Minh, ánh mắt tỏa sáng, không ngừng gật đầu tán dương. Hắc hắc, Tào đại ca muốn là ưa thích, ta liền cho ngươi lượng thân định chế một cái. Mặc Thao đáp ý vô ngữ nói. Dứt lời, ba trên mặt người tràn đầy vui mừng, tiếp tục khống chế hạt giấy, hướng phía Linh Hư Tông mau chóng đuổi theo. Lại nói Khương Minh người này, còn thủ tại nguyên chỗ kiểm tra quá khứ khả nghi tông môn đệ tử. Đông nhiên cảm giác được một hồi dị thường gió thổi qua, hắn vô ý thức ngẩng đầu tứ phương, lại cái gì cũng không phát hiện. Hắn chần chờ một chút, lại tiếp tục canh giữ ở kia địa đầu kiểm tra, kết quả cả ngày xuống tới, lại không thu được gì. Hắn tranh thủ thời gian đưa tin thông chi Phương Bác Sư Tôn, kết quả bị mắng mắng cái tát. Hắn càng nghĩ, luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Thằng đến đêm khuya trở về tông môn nhà mình sân nhỏ lúc, hắn mới đột nhiên vỗ đầu một cái, "Ân, Tào Hưng tên kia có cái đường đệ gọi Tào Minh. Trước kia thế nào chưa nghe nói qua a?" "Không thích hợp, cái này Tào Minh rời đi tông môn sau, mãi cho đến đêm khuya đều không gặp hắn trở về." "Không được, ngày mai đến chuyên môn đi dò tra người này. Có nên hay không nói cho sư tôn việc này, đâu nhanh đến Linh Hư Tông Sơn một lúc." Diệp Phàm trực tiếp lấy xuống đa diện mặt nạ, Mặc Thao huynh muội cũng khôi phục chân diện mục. Ba người bọn họ thoải mái lấy chân diện mục tiến vào Linh Hư Tông. "Hắc, có nội môn đệ tử lệnh bài chính là thuận tiện, mang hai cái người ngoài tiền đến, nhận quan hệ thân thích, làm sơ đăng ký liền có thể cho đi." Diệp Phàm cảm khái nói, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đến tìm đại sư tỷ khơi thông quan hệ đâu. Ba người tiến vào tông môn khu vực sau, Diệp Phàm tiếp tục mang lấy bọn hắn hai khống chế hạt giấy, thẳng đến Linh Thứ Phong. Vừa đáp xuống Thanh Định cung quảng trường, lại gặp phải Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người. Phượng Thanh Ca nhìn thấy Diệp Phàm mang theo hai cái thực lực bất phàm 9 tuổi đứa nhỏ đi tới, hơi sững sờ, tò mò hỏi, "A, Diệp Phàm, hai vị này nhỏ tiên kiêu là ai a?" Diệp Phàm tranh thủ thời gian giới thiệu nói, "Đại sư tỷ, Lục sư tỷ, hai vị này là Mặc Thao cùng Mặc Vận huynh muội, hai người bọn hắn là ta mới vừa biết trở về bà con xa biểu đệ cùng biểu muội." Diệp Phàm trong lòng tính toán qua, vì dự phòng ngừa vạn nhất, tạm thời không muốn để cho Phượng Thành Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người xa vào đến anh em nhà họ Chu nhân quả bên trong. Phù Lạc Nhi mở to hai mắt, hiếu kỳ đánh giá Mặc Gia huynh muội, mở miệng cười nói, "Ai, các ngươi khỏe nhà? Hoan nên đi vào chúng ta Linh Hư Tông làm khách." "A, nhìn hai người các ngươi bộ dáng này, sẽ không phải là Long Phượng Thai a?" Mặc Thao cùng Mặc Vận nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng chắp tay hành lễ, giòn tan nói, "Mặc Thao, Mặc Vận, gặp qua hai vị sư tỷ, chúng ta chính là Long Phượng Thai nha." Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, tới hào hứng, "Hắc, hai người các ngươi đêm nay thu xếp tốt, ngày mai có thể nhất định phải tới tìm chúng ta chơi nha." "Ê, đây là chúng ta tại Thanh Đồng Bí cảnh tìm được linh quả, ăn rất ngon đấy, đưa hai người các ngươi mai nếm thử tươi." Nói, hai người liền cho hai huynh muội trên tay riêng phần mình lấp hai cái linh quả. Mặc Thao cùng Mặc Vận hai người tiếp nhận linh quả, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, tranh thủ thời gian chắp tay đáp tạ, đa tạ hai vị sư tỷ. Diệp Phàm thấy thế, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt mới nói, "Hắc, hai vị sư tỷ, trưa mai vẫn là các ngươi đến ta sân nhỏ cái này liên hoan a. Các ngươi có thể cùng ta biểu đệ biểu muội kết giao bằng hữu, tâm sự, tu luyện sau khi lẫn nhau thư giãn một tí cũng thật không tệ." Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nhãn tình sáng lên, trêu ghẹo cười nói, "Tốt, Diệp Phàm, tiểu sư đệ, một lời đã định a. Ngươi kia kim hoàng sắc mãng xà nhục nhưng phải chuẩn bị đủ, chúng ta cần phải ăn như gió cuốn dừng lại." Đám người đang cười nói, bất chi bất giác đã đi tới cửa sân. Cùng hai vị sư tỷ chào từ biệt sau, Diệp Phàm mang theo Mặc Thao cùng Mặc Vận tiến vào nhà mình sân nhỏ. Tiến sân nhỏ, cảm giác được có người xa lạ đến, A Vượng siêu một chút tiến lên đón. Nó chuyển động đầu chó, hiếu kỳ đánh giá Mạc Thao hai huynh muội, vậy mà biểu hiện ra nhân tộc thần thái. Mạc Vận nhìn xem A Vượng kia manh thái, trợn cả mắt lên, một cái liền thích cái này manh hàng, đưa tay liền phải ôm lấy nó. Hắc, Diệp đại ca, ngươi cái này linh thú quá đáng yêu rồi, có thể khiến cho ta ôm một cái không? A Vượng giật nảy mình, tranh thủ thời gian né tránh, kinh ngạc nhìn xem Mạc Vận, liên tiếp lui về phía sau, dịu dít kháng cự, cái này mắt to hai cước thú, thế nào vừa lên đến muốn ôm ta, sẽ không phải muốn ăn trên người ta thì ta. Diệp Phàm nhìn thấy A Vượng bộ này sợ hãi bộ dáng, nhịn không được tốt cười lên, A Vượng, về sau cái này Mạc Vận muội muội chính là của ngươi tiểu chủ nhân, còn có cái này Mạc Thao đệ đệ cũng là ngươi tiểu chủ nhân. Nhanh lên tới cùng bọn hắn hai chào hỏi a. Mạc Vận nghe nói A Vượng danh tự, lập tức hướng nó gắt, hắc, tên của ngươi gọi A Vượng à, mau tới đây cho ta ôm một cái. Tại Diệp Phàm phân phó hạ, A Vượng do dự một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi đi lên trước, đối với Mạc Thao cùng Mạc Vận gâu gâu kêu hai tiếng, xem như chào hỏi. Đúng lúc này, Mạc Vận bỗng nhiên ra tay, lập tức đem A Vượng ôm vào trong lòng. A Vượng kinh hãi phía dưới, toàn thân xù lông, trên người lông tơ đều dựng lên, mặt khác kém chút há miệng liền phun ra lửa. A Vượng cái này manh thái, chọc cho Mạc Vận khanh khách cười không ngừng. Vì trấn an bị hoảng sợ A Vượng, nàng tranh thủ thời gian duỗi nhẹ tay khẽ bước bước A Vượng lông chó, hắc hắc, A Vượng, đừng sợ, ta hiện tại thật là ngươi tiểu chủ nhân đâu. A Vượng nghe xong lời này, lập tức không dám vùng ấy, nó ngẩng đầu đoán trách nhìn Diệp Phàm một cái. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, chủ nhân, cái này mới tới hai cước thú quá dọa chó. Bất quá, đột nhiên, nó cảm giác Mạc Vận cái này tiểu chủ nhân vuốt ve nó lông tơ rất dễ chịu. Chậm rãi, A Vượng thư sướng buông lỏng kéo căng cơ bắp, đồng thời vặn mẹo đầu chó cùng cái đuôi, yên lặng phối hợp với Mạc Vận vuốt ve. A Vượng cái này thuần phục bộ dáng, rất nhanh lại chọc cho Mạc Vận khanh khách cười ra tiếng. Mạc Thao nhìn xem muội muội hai ba lần liền cùng A Vượng chỗ thành hảo bằng hữu, hắn cũng đưa tay ra muốn đùa A Vượng chơi. A Vượng đột nhiên trừng một cái mắt chó, phát ra ô ô uy hiếp âm thanh, dọa đến Mạc Thao tranh thủ thời gian rút tay về. Mạc Vận nhìn xem Mạc Thao kinh ngạc dáng vẻ, đáp ý khanh khách cười ha hả. Mạc Thao tức giận đến dậm chân một cái, hoán giận nói, "Hừ, A Vượng, ngươi đối ta không hữu hảo, ta không chơi với ngươi." Nói, hắn ngược lại lôi kéo Diệp Phàm tay, "Diệp đại ca, nhanh mang ta đi nhìn xem đêm nay ở phòng ở a." Diệp Phàm cười cười, thiện tay khởi động sân nhỏ phòng hộ trận pháp. Vừa nhìn thấy trận pháp, Mạc Thao liền đến hứng thú, hắn ngẩng đầu tứ phương, ánh mắt bay tít một vòng, thói quen nghiên cứu lên trận pháp này đến. Một lát sau, hắn nhíu mày, lập tức đưa ra ý kiến, "Diệp đại ca, ngươi trong viện tử này phòng hộ trận pháp quá yếu, hơn nữa trong đó còn có mấy chỗ yếu kém điểm. Ngày mai bắt đầu, ta cho ngươi thăng cấp một chút viện này bên trong phòng hộ trận pháp." Chương 230, chuẩn bị lễ vật chương 230. Chuẩn bị lễ vật Diệp Phàm thuận miệng trả lời, "Ừm, tốt, cần dùng cái gì vật liệu nói với ta, ta nghĩ biện pháp đi mua sắm." Sau đó, Diệp Phàm mang theo Mạc Thao, cùng ôm A Vượng Mạc Vận, bắt đầu cho hai người phân phối gian phòng. Trong phòng lớn, thì ra phối cấp dược đồng ở gian phòng, Diệp Phàm căn bản cũng không có dược đồng, kia liền để cho Mạc Vận ở mà thì ra giữ lại làm luyện đan gian phòng, dọn dẹp một chút, thì để lại cho Mạc Thao ở về phần chuẩn bị truyền tống tới Lạc Nhạn kẻ lòng máng thị truyền tống trận, Diệp Phàm thì muốn đem nó bố trí tại phòng lớn bên cạnh kho tủ bên trong. Kho tủ cũng đủ lớn, hơn nữa người bình thường sẽ không tiến nhập kho tủ, đến lúc đó lại bố trí một đạo ẩn nấp trận pháp thì càng bí ẩn. Hơn nữa A Vượng chính mình làm ổ chó, cũng tại kho tủ một góc, A Vượng ở đằng kia còn có thể kiêm làm bảo hộ người, nhất cử lưỡng tiện. Phân phối xong gian phòng, Mạc Vận kia đôi mắt to vụt sáng, nàng dắt lấy Diệp Phàm góc áo, giòn tan hỏi, "Diệp đại ca, sư tỷ của ngươi nhóm nói kim hoàng sắc mãng xà nhục, hiện tại có hay không có săn ăn nha? Ta nghe các nàng nói chuyện, nước bọt đều nhanh chảy xuống rồi, khẳng định ăn cực kỳ ngon." Diệp Phàm bị nàng cái này tham ăn dạng cho chọc cười, cười bước một cái nàng cái mũi nhỏ. Ngươi cùng A Vượng kia tham ăn chó như thế, chính là mười phần ăn hàng. Nói, hắn chào hỏi Mạc Thao cùng Mạc Vận hai người, đi vào trong sảnh bên cạnh bàn ngồi xuống. Diệp Phàm theo trong túi chứa vật móc ra một bộ đồ ăn, cho mỗi mặt người trước bảy mâm lớn. Ngay sau đó, hắn lại móc ra một mảng lớn kim hoàng sắc mãng xà nhục, còn có một thanh sắc bén dao găm. Cái này mãng xà nhục vừa có mặt, kia hương thơm mê người mùi thịt, siêu một chút, liền chui vào Mạc gia hai huynh muội trong lỗ mũi. Hai người nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, ánh mắt đều nhìn chằm chằm kia đoạn mãng xà nhục. Diệp Phàm vung lên dao găm, ba 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 thuần thục nhanh chóng cắt lên thì đến. Không đầy một lát, một mâm lớn kim hoàng sắc thịt liền cắt gọn, kia màu sắc, kia mùi thơm, quả thực mê người đến không được. Mạc Vận không thể kìm được, không kịp chờ đợi đưa tay, nắm lên mấy mảnh thịt thơm, bá một chút liền dồn vào trong miệng. Ngay sau đó, nàng từng ngụm nhấm nuốt nuốt lên, vừa ăn vừa mơ hồ không rõ khen, "Ân, ăn ngon, ăn quá ngon. Ta trước kia thế nào liền chưa ăn qua ăn ngon như vậy thì đâu." Mạc Thao thấy muội muội ăn đến thơm như vậy, cũng không nhịn được cùng gió. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay nắm lên mấy mảnh, cũng mặc kệ cái gì hình tượng không hình tượng, nhét vào trong miệng ngay lập tức nhấm nuốt nuốt lên. Trong lúc đó, còn thỉnh thoảng phát ra ân 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 ăn ngon tiếng than thở. A Vượng cái con tham ăn này sao có thể là hậu, ngậm chính mình ăn cơm giá hỏa liền chạy tới. Nó đem đĩa đặt ở ba người bên cạnh trên mặt đất, sau đó thuần thục theo chính mình trong túi trữ vật, thả ra một khối lớn kim hoàng sắc mãng xà nhục. Tiếp đấy, nó khoe khoang giống như quay đầu nhìn về phía Mạc gia huynh đệ, toét ra miệng chó cười cười. Mạc Vận liếc qua, thấy cảnh này, không khỏi âm thầm kinh ngạc, điểm nó. A Vượng chó chết này, chính mình có cái tồn kho túi trữ vật, móc ra kim hoàng sắc mãng xà nhục, còn hướng ta khoe khoang à. Lúc này, A Vượng đã ngồi xổm trên mặt đất, mở cái miệng rộng bẹp bẹp bắt đầu ăn. Nó ăn thịt thời điểm vẫn không quên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía ba người, kia đáp ý ánh mắt dường như đang khoe khoang chính mình trong mâm thịt càng nhiều. Mạc Vận bị cái này mảnh chó đáng yêu dạng chọc cho khanh khách cười không ngừng. Đồng thời, nàng vụng trộm nhìn thoáng qua còn đang bận bịu cắt thịt Diệp Phàm, trong lòng thầm nghĩ, đây nhất định là Diệp đại ca sủng ái cái con tham ăn này chó, chuẩn bị cho nó tổn lương thực. Cái này cũng quá xa xỉ, ta có thể không nỡ cho cái này manh hàng nhiều như vậy thơm thơm thịt. Diệp Phàm cắt gọn thịt, lại cho mỗi người đưa lên một chén linh trà. Ba người ăn no nê sau, đều hài lòng sở lấy ăn quá no cái bụng, nhìn nhau cười một tiếng. Mạc Vận ở một cái, cười nói, Diệp đại ca, ngươi bảo chế cái này kim hoàng sắt mãng xà nhục siêu ăn ngon, ta ngày mai còn muốn ăn. Diệp Phàm cười gật đầu, hắc hắc, trưa mai không phải còn có liên hoan sao, ngươi muốn ăn, bao no. Cho chuyện xong vài câu sau, ba người ngầm hiểu ý, riêng phần mình trở về phòng. Nhưng ai đều không có hướng trên giường nằm, nguyên một đám trong lòng đều cất sự tình đâu. Không đầy một lát, Mạc Vận tựa như chỉ con chuột nhỏ dường như, siêu lẻn đến Mạc Thao gian phòng. Nàng vừa vào cửa liền vội vàng nói, ca, chúng ta phải cho Diệp đại ca đưa chút thứ gì tốt, người ta đối chúng ta tốt như vậy. Mạc Thao vô đầu một cái, theo trong túi chứa vật móc ra một đống trận đạo vật liệu, nói rằng, ta định cho Diệp đại ca chế tác hai khối truyền tống ngọc phù, một khối định hướng, có thể truyền tống 6 dặm tả hữu, một khối ngẫu nhiên, có thể truyền tống 20-30 dặm. Cái này truyền tống khoảng cách, đối mặt luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ đảm bệnh, trên cơ bản đủ. Nếu là sau này thực lực của ta càng mạnh một chút, có tài liệu tốt, còn có thể làm ra truyền tống khoảng cách càng xa. Nói, hắn lại gãi gãi đầu, không đúng, còn phải thêm một khối che đậy ẩn thân ngọc phù, lúc này mới rất hoàn mỹ. Mạc Vận nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay nói, ca, ngươi ý tưởng này không tệ. Ta đây, muốn cho Diệp đại ca chế tác một cái đơn giản thuận tiện mang theo tứ tượng đá rơi trận pháp, còn có thiên la phòng ngự trận pháp. Về sau Diệp đại ca muốn đi nghĩ cách cứu viện Diệp Giao tỷ tỷ, khẳng định cần dùng đến. Hai huynh muội ăn nhịp với nhau, Mạc Vận nhảy cả từng chạy về phòng của mình, bắt đầu chơi đùa lên. Diệp Phàm một tiếng ra phòng, tranh thủ thời gian mở ra bình bích trận pháp, dù sao trên người mình bí mật cũng không thể tiết lộ. Lúc này, thần mục đỉnh đã dùng rung động thúc giục hắn nhiều lần, muốn hắn đem kia tinh hạch vẫn thạch cầu cho quăng vào đi cho nó thôn vệ. Diệp Phàm gọi ra thần mục đỉnh, trước tiên đem bên trong cường hóa tốt tam giai phụ lục toàn bộ móc ra. Lập tức mới tinh 8 chương hỏa phù, 3 chương khốn phù cùng 3 chương ẩn thân phù, đều chỉnh tề bày tại trên giường. Tiếp lấy, hắn chân chu xuất ra tinh hạch vẫn thạch cầu, phù phù một tiếng quăng vào thần mục đỉnh bên trong. Tinh hạch vẫn thạch cầu mới vừa vào đi, thần mục đỉnh liền cùng tham ăn hải tử dường như, lập tức phóng xuất ra một cỗ thần hơi mở bí năng lượng, đem tinh hạch vẫn thạch cầu cho bao vây lại. Thần mục đỉnh nương theo lấy rất nhỏ rung động, bắt đầu thôn phệ lên tinh hạch vẫn thạch cầu đến. Diệp Phàm thần niệm tham tiến vào xem xét, khá lắm, kia tinh hạch vẫn thạch cầu đang từng tầng bong ra từng mảng thu nhỏ đâu. Nghĩ đến còn có hai khối thiên ngoại vẫn thạch, Diệp Phàm vỗ đùi, hắc, dứt khoát đem mặt khác hai khối thiên ngoại vẫn thạch cũng quăng vào đi, nhường thần mục đỉnh duy nhất một lần ăn đủ. Nói, hắn lại chân chu xuất ra kia hai khối vẫn thạch, cũng đầu đi vào. Kia hai khối vẫn thạch đi vào, giống nhau bị kia cố hơi mở năng lượng thần bí bao khỏa, sau đó bị cắn nuốt, từng tầng bong ra từng mảng thu nhỏ. Sau đó, Diệp Phàm bắt đầu suy nghĩ ngày mai muốn đưa Mạc Thao cùng Mạc Vận hai huynh muội lễ vật, ân, cái này hai tiểu đệ tiểu muội về sau khẳng định phải tìm kiếm khắp nơi trận đạo vật liệu, đưa bọn hắn ẩn hình chữa vật đại tốt nhất rồi. Ẩn hình, người khác nhìn không thấy, cũng liền không ai nhớ thương. Còn có kia tam giai phù lục, mỗi người đưa một chương hỏa phù, coi như vận khí không tốt, gặp phải chút cơ hậu kỳ cường địch, thừa dịp bất ngờ cũng có thể liều mạng. Đúng rồi, bọn hắn không phải si mê trận đạo sao? Nếu là ta có thể mượn dùng bọn hắn trận đạo điện tịch, chờ cường hóa sau lại còn trở về. Vậy bọn hắn trận đạo tạo nghệ nhất định có thể nâng cao một bước, trái lại còn có thể giúp ta chế tạo ra lợi hại hơn trận pháp đâu. Chương 231, phi phàm lễ vật, 1, chương 231, phi phàm lễ vật, 1, nghĩ được như vậy, Diệp Phàm không khỏi cảm xúc bành trướng, hận không thể lập tức đi ngay đem chuyện này làm. Nhưng đột nhiên, Diệp Phàm trong đầu đốt một chút, nghĩ đến vấn đề, cái kia chính là mỗi cái tông môn đều đối nhà mình công pháp truyền thừa bảo bối cực kỳ, bình thường đều không cho phép truyền ra ngoài. Muốn là người ngoài dám can đảm thăm dò, đây chính là xúc phạm tối kỵ, kẻ nhẹ bị khu trục, kẻ nặng trực tiếp bị tông môn truy sát. Diệp Phàm trong lòng lộ bộ một chút, có chút do dự lên, xem ra chuyện này gấp không được, đến từ từ sẽ đến. Phải xem Mạc Thao cùng Mạc Vận huynh muội sẽ là như thế nào nghĩ, cùng bọn hắn chỗ tông môn giới luật điều cấm. Ta còn là trước cùng bọn hắn lĩnh giáo học tập trận đạo chi thức à, bất quá dưới mắt khẩn yếu nhất, vẫn là tăng cao tu vi, đột phá chút cơ kỳ. Nghĩ đến những này, Diệp Phàm đang chờ đợi thần mục đỉnh thôn vệ tinh hạch vẫn thạch cầu cùng tiên ngoại vẫn thạch trống rỗng, cũng không quên tiếp tục tu luyện ảnh tử bộ. Cái này ảnh tử bộ, sơ bộ lướt qua, hiệu quả kinh người, ẩn giấu tự thân, tập kích địch nhân, quả thực thần trợ công. Về sau chui vào Lăng Tiêu kiếm tông, nghĩ cách cứu viện muội muội Diệp Dao, cái này ảnh tử bộ thật là ắt không thể thiếu. Thời gian nhoáng một cái, một canh giờ trôi qua. Diệp Phàm đang luyện được khởi kình, đột nhiên nghe được thần mục đỉnh truyền đến rất nhỏ dị hưởng. Hắn thần niệm tìm tòi, hắc, tinh hạch vẫn thạch cầu cùng kia hai khối thiên ngoại vẫn thạch đã bị thôn phệ đến sạch sẽ. Diệp Phàm tranh thủ thời gian dừng lại ảnh tử bộ luyện tập, chạy đến thần mục đỉnh bên cạnh, trừng to mắt cẩn thận chu đáo thần mục đỉnh biến hóa. Kết quả một phen quan sát xuống tới, thần mục đỉnh vẫn là như cũ, một chút biến hóa đều không có. Chẳng lẽ là vừa thôn phệ xong, còn chưa kịp tiêu hóa? Diệp Phàm gãi gãi đầu, tính toán, ngày mai lại nhìn, không đội tại cái này nhất thời. Hiện tại, Diệp Phàm trong lòng nhớ một chuyện khác, ngày mai muốn tặng cho Mạc Thao huynh muội lễ vật, mỗi người một cái ẩn giấu thức túi chứa vật. Nghĩ đến cái này, hắn lúc này theo trong nhận chứa đồ lấy ra toàn bộ túi chứa vật cùng linh thú đại, toàn bộ toàn quăng vào thần mục đỉnh bên trong cường hóa. Hắc, lễ vật sự tình giải quyết, chỉ đợi sáng mai liền có thể. Diệp Phàm ổn định lại tâm thần, đột nhiên lại nhớ tới Mạc Thao nói qua tụ linh trận. Hắn nhãn tình sáng lên, nghĩ thầm, nếu là tại cả viện bên trong bày ra tụ linh trận, vậy trong này linh khí chẳng phải là so bên ngoài dồi dào rất nhiều. Đến lúc đó tu luyện, tiến cảnh tốc độ khẳng định làm ít công to. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm hạ quyết tâm, ngày mai liền mời Mạc Thao hỗ trợ trong sân bố trí xuống tụ linh trận. Hắn muốn đem cả viện cùng phòng lớn đều bao nạp đi vào. Dạng này, về sau bất luận là chính mình, vẫn là Mạc gia hai huynh muội, tại cái này tu luyện, linh khí đều dồi dào. Kế tiếp, Diệp Phàm vứt bỏ tạp niệm, ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên giường, bắt đầu vận chuyển ngũ hành hồng mông quyết tu luyện. Gần đây mục tiêu, liền là mau chóng tu luyện đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn, mở ra trúc cơ kỳ công pháp, chọn cơ đột phá trúc cơ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm sớm liền kết thúc tu luyện. Một buổi tối đã qua, hắn chẳng những muốn nhìn sau khi cường hóa túi chứa vật, linh thú lại, còn phải xem thần mục đỉnh có gì biến hóa. Diệp Phàm xoa xoa đôi bàn tay, đầy mắt chờ mong, tâm niệm vừa động, thần mục đỉnh ông một tiếng liền xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt hắn trong nháy mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào thần mục đỉnh xem xét nhìn, quả thật, thần mục đỉnh thôn phệ tinh hạch vẫn thạch cầu chờ sau, lại xảy ra biến hóa. Nguyên bản thiếu chỉ nửa bước, giờ phút này bản chân kia đã chữa trị hoàn hảo không chút tổn hại, tạo thế chân bạc, vương vàng lập trên giường. Phía trên kia hai cái mài mòn đến không còn hình dáng lỗ thay, cũng chữa trị đến bóng loáng mượt mà. Lại nhìn toàn bộ thần mục đỉnh, biến cổ phát chân bóng, hoa văn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ lại rõ ràng, đỉnh thể còn mơ hồ tản ra cổ vận kéo dài khí tức. Đầu xanh rau má, thần mục đỉnh bản thân chữa trị năng lực quả thực tiên. Diệp Phàm bưng lên thần mục đỉnh chuyển động tầm vài vòng, xem đi xem lại, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm. Hắc hắc, cũng không biết cái này thần mục đỉnh cường hóa công năng có không có đổi thành càng cường đại chút. Diệp Phàm càng xem càng ưa thích, nhếch môi, cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Hắn mau đem cường hóa tốt túi chứa vật cùng linh thú đại lấy ra, cẩn thận xem xét một phen. Ân, sau khi cường hóa túi chứa vật, vẫn là quen thuộc bộ dáng, ẩn dấu thước. Diệp Phàm tiếp lấy thần niệm thăm dò vào trong túi chứa vật, không gian lại có hơn 500 lập phương, so mình bây giờ dùng túi chứa vật lớn hơn gấp 2 đầu. Xem hết túi chứa vật, Diệp Phàm lại lấy tới một cái linh thú đại, thăm dò vào thần niệm xem xét, bên trong không gian cũng là hơn 500 lập phương. So vốn có dung lượng tăng lên gấp đôi nhiều. Diệp Phàm chính mình hài lòng gật đầu, "Ân, cái này ẩn dấu thức túi chứa vật xem như lễ vật, đưa cho Mạc Thao hai huynh muội, hai người bọn hắn hẳn là sẽ hài lòng a." Diệp Phàm phất tay đem cường hóa tốt túi chứa vật cùng linh thú đại đều thu vào trong nhận chứa đồ, ý cười đẩy mặt đi ra khỏi phòng. Vừa ra cửa, liền thấy Mạc Thao cùng Mạc Bận hai huynh muội, cũng đúng lúc theo căn phòng cách vách đi tới. Ba người chào hỏi, nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác bọn hắn giữa lẫn nhau lại có một cô ăn ý sức lực. Diệp Phàm chớp mắt, trước tiên mở miệng, "Hắc, ta cho các ngươi hai lễ vật đã chuẩn bị xong." Nói, liền theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái túi chứa vật, một bình địa nhũ linh dịch, một bình cực phẩm kim sang đan. Hắn cầm trong tay hai phần lễ vật, tuần tự đưa cho Mạc Thao cùng Mạc Vận hai huynh muội. Mạc Thao cùng Mạc Vận tiếp nhận Diệp Phàm đưa tới lễ vật, ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, ngạc nhiên mừng rỡ viết đầy mặt. Mạc Thao ước lượng trong tay túi chứa vật, gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, "Diệp đại ca, ta bên hông đã treo một cái túi đựng đồ rồi, ngươi tặng cái này, có cái gì chỗ đặc biệt nha?" Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra thần bí hề hề nụ cười, "Hắc, hai người các ngươi nhỏ máu nhận chủ, chẳng phải sẽ biết đi." Mạc Vận nghe xong, lòng hiếu kỳ vụt liền đi lên, so Mạc Thao còn gấp. Nàng tranh thủ thời gian trước một bước cắn nát ngón tay, mấy giọt máu tươi lạch cạch nhỏ xuống tại trên túi chứa vật. Kia túi chứa vật hấp thu Mạc Vận huyết dịch, đột nhiên ông một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, siêu một chút chui vào nàng cổ tay phải. Mạc Vận cả kinh a kêu ra tiếng, túi đầu nhìn về phía cổ tay phải, chỉ thấy phía trên hiện ra một cái nhàn nhạt màu xám nhạt túi đồ án. Ngay sau đó, trong óc nàng cảm giác nhiều hơn một cái không gian chứa vật, lại chính là chui vào cánh tay túi chứa vật không gian bên trong. Kỳ hỉ, túi lượng đồ này quá tuyệt rồi, giấu ở cổ tay bên trong, ai cũng không biết trên người của ta còn cất giấu túi chứa vật đâu. Mạc Vận đắc ý cơ tay phải, xong Mạc Thao khoe còn nói. Mạc Thao nhìn thấy một màn thần kỳ này, cũng tranh thủ thời gian cắn nát ngón tay, nhỏ máu tại trên túi chứa vật. Giống nhau, hắn túi chứa vật hút máu sau, cũng hóa thành bạch quang chui vào cổ tay phải bên trong. Hắn cảm giác một chút túi chứa vật không gian, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Có thể vừa cười không bao lâu, Mạc Thao liền miệng một khoan khoái, nói rằng, nếu là túi đựng đồ này dung lượng có thể lại lớn mấy lần liền tốt, dạng này ta cũng không cần mang bên hông cái này vướng nhiễu rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, là hắn biết mình nói sai, lúng túng nhìn về phía Diệp Phàm, chê cười nói, "Hắc hắc, Diệp đại ca, ta không phải ghét bỏ ngươi tặng túi chứa vật, ta chính là thuận miệng nói."